Chương 826, tỷ muội trùng phùng có sát khí, 2, chương 826, tỷ muội trùng phùng có sát khí, 2, đêm nay quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Giang Nghiên bước chân đột nhiên dừng lại. Lúc này mới ý thức được cái gì. Giờ phút này bên trong căn phòng bầu không khí không thích hợp. Một cỗ sởn hết cả gai ốc băng lãnh cảm giác từ sau có hiện lên. Nữ nhân này, ngữ khí không đúng a. Nhìn như bình tĩnh, có thể kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Hắn vừa rồi thật là chính cùng chỉ riêng anh em, ngay tại thời khắc mấu chốt, bị nàng cắt ngang. Cho nên, nàng là cố ý. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Nghiên có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng, làm sao lại? Ngươi về kinh thành tới gặp ta, ta cao hứng còn không kịp đâu. Vậy sao? Liêu Tố ngữ khí lại hời hợt, liếc qua sau tấm bình phòng, bất quá ta thế nào cảm giác, ngươi không có chút nào cao hứng. Cái này ngày tốt cảnh đẹp, ta quấy rầy các ngươi hai vị triền miên nhà hứng, trong lòng ngươi sợ không phải đang hận chết ta đi. Nghe một chút, cái này âm dương quái khí ngữ khí, không hổ là Liêu thánh nữ. Lâm Giang Nghiên đang muốn mở miệng giải thích người tới chính là thời điểm, vui một mình không bằng vui chung thời điểm, sau tấm bình phong truyền đến động tĩnh, đã một lần nữa ăn mặc chỉnh tề chỉ riêng theo sau tấm bình phong đi ra. Liêu Tô ánh mắt rơi vào trên người nàng, làm phát giác được trước mắt nữ nhân kia trên mặt chưa hoàn toàn tán đi hồng nhuận, cùng kia quần áo không chỉnh tề mặc lúc, ánh mắt đấy hiện lên một tia ảm đạm, lập tức phẩy nhẹ miệng, cười lạnh một tiếng. Xem ra ta còn thực sự quấy rầy các ngươi nha hứng, cái này làm được một nửa không trên không dưới, sợ là đang muốn cầu bất mãn à. Nếu không ta đi, cho các ngươi dọn chút thời gian tiếp tục. Liêu Tố ngữ khí nhìn như trêu chọc, kỳ thực tính công kích cực mạnh, ánh mắt của nàng rơi vào chỉ riêng trên thân, rất phức tạp. Chỉ riêng nghe được Liêu Tố lời nói cũng chưa sinh khí, nàng thần sắc như thường, khí chất vẫn như cũ thánh lãnh. Nàng bình tĩnh đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nước mắt rơi vào Liêu Tố trên thân, tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Ánh mắt ấm áp, không lạnh không nhạt, không nói một lời. Chỉ riêng phản ứng như thế, đột nhiên nhường Liêu Tố trong lòng hiện lên mấy phần tức giận. Không phải, nàng dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Trang bình tĩnh như vậy? Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi không nghe thấy nàng kia tao nhu tận xương thanh âm. Phi, đêm hôm khuya khoắt không muốn mặt, ngủ nàng nam nhân. Bị chính mình bắt quả tang lấy, nàng chẳng lẽ liền không có một điểm xấu hổ tâm sao? Nàng không nên trông thấy chính mình bối rối né tránh sao? Nàng thế nào còn có thể lãnh tĩnh như vậy? Liêu Tố trong lòng tức giận không thôi, nhất là nhìn thấy chỉ riêng bình tĩnh thân sắc, trong lòng vừa chua vừa tức. Xem ra là thật không chào đón ta, vậy ta đi tốt, không quấy rầy hai người các ngươi tiếp tục cân ái, các ngươi tiếp tục nói. Liêu Tố đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến, một bộ dự định rời đi, không quấy rầy hai người các ngươi thái độ. Tại trải qua Lâm Giang Niên bên người lúc, lại bị Lâm Giang Niên kéo lại cánh tay. Hắn than nhẹ khí, đến đều tới, đi vội vã làm gì? Cái này không quấy rầy các ngươi sao? Thật muốn hỏng các ngươi là Lâm Vương phủ nối roi tông đường chuyện tốt, vị kia Lâm Vương gia cũng sẽ không tha ta. Liêu Tố ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy cười lạnh. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên cũng nhịn không được muốn mắt trợn trắng. Quỷ này lời nói nàng thật đúng là nói ra được. Thật muốn cảm thấy quấy rầy hắn cùng chỉ riêng, nàng liền không nên xuất hiện vào lúc này. Coi như thấy được, cũng hẳn là yên lặng thủ vệ bên ngoài, như lần trước tại Sở Giang thành đêm đó như thế, ngoan ngoãn tại cửa ra vào trông coi để tránh bị người quấy rầy. Nàng lúc này xuất hiện, rõ ràng chính là cố ý tới quấy rầy. Còn nói cái gì Lâm Vương gia sẽ không tha nàng? Nữ nhân này lúc trước thật là dám đơn thương độc mã chui vào Lâm Vương phủ ám sát Lâm Vương gia chủ, nàng có thể sợ Lâm Hằng Trọng. Hiện tại làm vừa ra mở ra chân muốn đi, hiển nhiên là cố ý, nếu thật là nhường nàng đi, nữ nhân này sợ là sẽ phải đến lúc đó càng tức giận. Nữ nhân a, tên của ngươi gọi là lấy cớ. Bất quá, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng sẽ không chọc thủng. Thả ta ra. Tốt tốt, đã đến đều tới, chớ vội đi. Lâm Giang Niên nhìn thoáng qua bên cạnh bàn chỉ riêng, gặp nàng thần sắc như thường, cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa, các người hai tỷ muội cũng đã lâu không gặp, khó được tự ôn chuyện. Ai muốn cùng với nàng ôn chuyện? Liêu Tô vẫn như cũ cười lạnh. Bất quá, lần này thật không có không thừa nhận nàng cùng chỉ riêng quan hệ tỷ muội. Đều như thế, cùng ta ôn chuyện cũng giống như nhau. Lâm Giang Niên an ủi, đưa nàng một lần nữa theo về bên cạnh bàn. Nữ nhân này cũng không phải thật tâm muốn đi, nàng thật muốn đi Lâm Giang Niên tự nhiên cũng ngăn không được. Đêm hôm khuya quá tới, khẳng định không phải đến táo kỉnh. Lâm Giang Niên dỗ dành nàng lần nữa ngồi xuống, sau đó ngay tại nàng cùng chỉ riêng bên cạnh, cũng chính là hai người ở giữa ngồi xuống. Nhìn một chút chỉ riêng, lại nhìn về phía nàng, đúng rồi, ngươi lần trước rời đi Sở Giang thành sau đi nơi nào? Tại sao lâu như thế đều không có tin tức? Lâm Giang Niên ý đồ thông qua nói sang chuyện khác cũng làm cho cái này hai tỷ muội quan hệ hòa hóa lại. Tuy nói tại Sở Giang thành lúc, bởi vì Lâm Giang Niên gặp chuyện một chuyện, hai tỷ muội quan hệ trong đó dịu đi một chút. Bất quá, mong muốn tới loại kia thân như một nhà quan hệ tỷ muội, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Giang Niên xem như kết nối trong hai người ở giữa kia một tòa tráng kiện rắn chắc cầu đối, tự nhiên gánh vác lên hòa hoãn các nàng tỷ muội hai người quan hệ dầu bôi trơn. Đi ra ngoài chơi. Liêu Tố trả lời rất qua loa. Đi cái nào chơi? Bên ngoài. Cái nào bên ngoài? Cái kia bên ngoài. Lâm Giang Niên nhìn trước mắt vẻ mặt quật cường bộ dáng Liêu Tố, nhịn không được thở dài, bao lớn người, còn cùng ta chơi văn chữ trò chơi. Ai cần ngươi lo? Liêu Tố hừ nhẹ một tiếng, nàng vui lòng. Liêu Tố không nói, Lâm Giang Niên cũng biết nàng đi đâu. Liêu Tố đi Thiên Thần giáo tổng đàn, bất quá về sau chuyện gì xảy ra, chi tiết cũng không rõ ràng. Nàng xoay chuyển trời đất thần giáo làm cái gì? Liêu Tố liếc qua Lâm Giang Niên, lại liếc qua ngồi bên cạnh hắn Chỉ Diên. Chỉ Diên tính cách thanh lãnh, không giỏi ăn nói, cũng không có mở miệng, nhưng ánh mắt nhưng cũng rơi vào trên người nàng. Nàng giống như mãi mãi cũng là như thế này, ngoại trừ có quan hệ Lâm Giang Niên cùng Lâm Vương Phi chuyện có thể làm cho nàng sinh ra tâm tình chập chờn, trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì đều tựa hồ rất khó nhường nàng có thể có phản ứng gì. Cái này khiến nguyên bản trong lòng có chút có khí liêu tố, giống như là một quyền đánh vào trên đông, xì hơi. Muốn tức giận cũng bỗng nhiên sinh không nổi tới. Chính mình cùng với nàng so sánh cái gì tình? Liêu tố trong lòng cũng thầm mắng mình ngây thơ, nhếch miệng, thu hồi ánh mắt, nhìn bên cạnh Lâm Giang Niên một cái. Ta tìm ngươi có việc. Nói, Liêu tố đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Ý tứ rất rõ ràng, nhường Lâm Giang Niên cùng với nàng đi. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, vô ý thức muốn đứng dậy. Có thể hắn vừa mới phải có động tác, tiện tiện cảm giác được tự để ở trên bàn tay, đột nhiên bị một cái khắc mềm mại tinh tế tỉ mỉ bàn tay đè lại. Không cho hắn động. Lâm Giang Niên quay đầu, liền nhìn thấy bên cạnh Chỉ Diên khí chất vẫn như cũ thanh lãnh, nàng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, không nói một lời. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên lại đột nhiên cảm giác khí tức trên người nàng dường như biến có chút hung hăng. Mà đi tới cửa Liễu Tố, không có nghe được sau lưng động tĩnh, dừng bước lại, quay đầu liền nhìn thấy màn này. Ánh mắt vừa vặn cùng Chỉ Diên đối mặt bên trên. Không còn sớm nữa, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Chỉ Diên thanh lãnh mà bình tĩnh ngữ khí vang lên. Một sát na này ở giữa, tựa như ý thức được cái gì, Liêu Tô ánh mắt rơi vào hai người gấp lại đan vào một chỗ trên tay, ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Mờ tối, Lâm Giang Niên đột nhiên run rẩy một chút, phía sau lưng bỗng nhiên có chút phát lạnh. Hắn giống như đã nhận ra một tia sát khí. Chương 827, hai cái kỳ quái nữ nhân, 1, chương 827, hai cái kỳ quái nữ nhân, 1, ai cũng không ngờ tới, theo Liêu Tô sau khi xuất hiện, từ đầu đến cuối không có nói chuyện qua Chỉ Diên lại đột nhiên mở miệng. Thanh lãnh thanh âm, mang theo vài phần thâm ý thiếu nữ bình tĩnh như trước ngồi tại bên cạnh bàn, tấm kia tinh xảo nhẹ nhàng linh hoạt khuôn mặt không thi phấn trang điểm, điều nộn hồng nhuận da thịt làm nổi bật ra một cỗ thanh bùi khí chất. Nàng bình tĩnh nhìn qua đứng tại cổng Liễu Tố, ngựa khí không lạnh không nhạt, váy trắng ống tay áo hạ, nàng ngón tay xanh thẳm mịn màng lòng bàn tay, đang đáp rơi vào Lâm Giang Niên trên mu bàn tay. Động tác rất nhẹ, lại dường như mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, làm nhìn thấy trương này gần trong gang tấc, lại phong mang tất lộ tinh xảo khuôn mặt lúc, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ngạc nhiên. Hắn rất ít gặp Chỉ Diên sẽ toát ra phản ứng như vậy. Tại Lâm Giang Niên trong ấn tượng, Chỉ Diên vẫn luôn là không tranh quyền thế thanh lãnh tính tình. Nàng tác phong làm việc quả quyết, ngày bình thường bất cận nhân tình. Duy có tại dính đến Vương Phi cùng Lâm Giang Niên chuyện bên trên, mới có cảm xúc bên trên chấn động biến hóa. Nhưng dù cho như thế, ở chung được thời gian lâu như vậy, Lâm Giang Niên cũng cực ít từ trên người nàng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt chủ động cảm xúc. Nàng mãi mãi cũng là một bộ bị động bộ dáng, bất luận là trên giường vẫn là dưới giường. Có thể đêm nay, giờ này phút này, Lâm Giang Niên nhưng từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ hung hăng khí tức, rất cảm giác xa lạ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Cái này vẫn là Chỉ Diên sao? Ngoài ý muốn, dường như cũng không chỉ là Lâm Giang Niên. Cổng, Liêu Tô ánh mắt đầu tiên là rơi vào hai người gấp lại cùng một chỗ bàn tay, tiếp theo theo Lâm Giang Niên trên mặt chuyển rời đến Chỉ Diên trên mặt. Hai nữ ánh mắt đối mặt, vào giờ khắc này, Liêu Tô tựa như bỗng nhiên minh bạch thứ gì. Nàng theo ánh mắt của nàng gái, thấy được một tia lòng ham chiếm hữu. Liêu Tô tâm tình bỗng nhiên biến rất không tệ. Còn tưởng rằng nàng thật vĩnh viễn phong khinh vân đạm, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đâu. Thì ra, cũng bất quá là trang. Đôi mắt lưu chuyển, Liêu Tố khỏe miệng có chút dơ lên một cái huyền chuyển đường cong. Vậy sao? Đã rất muộn sao? Nàng khẽ đọc một tiếng, dường như nói một mình. Có thể ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại Lâm Giang Niên trên thân, tựa như tại hỏi đến hắn. Mà cùng lúc đó, bên cạnh Chỉ Diên ánh mắt cũng thuận thế rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Không nói chuyện, nhưng này thanh lành ánh mắt lại giống như là giống nhau chất vấn cái gì. Giờ phút này, Lâm Giang Niên đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông. Không phải, các ngươi hai tỷ muội có mâu thuẫn, hỏi ta làm gì? Thế nào còn đem chiến hỏa đốt trên người hắn tới? Lâm Giang Niên có chút hoảng, đây là hắn hoàn toàn ngoài ý liệu kịch bản. Hắn không ngờ tới Liêu Tố đêm nay sẽ xuất hiện, cũng không ngờ tới ngày xưa luôn luôn không tranh không đoạt Chỉ Diên, đêm nay lại đột nhiên nổi lên. Càng không có nghĩ tới đôi tỷ muội này cùng thương lượng xong dường như, cùng nhau đem đầu mâu cùng vấn đề ném đến trên người hắn. Ý tứ này là dự định đem lựa chọn nan đề giao cho hắn. Tốt tốt tốt, dạng này chơi hắn đúng không? Giờ phút này ở giữa, bầu không khí cực kỳ khẩn trương, trong không khí thậm chí có thể ngửi được một vệ sát khí, không biết do bắt nguồn từ chỗ nào. Trong lòng tuy có chút hoảng, nhưng Lâm Giang Niên mặt ngoài vẫn như cũ vững như lao cẩu. Hắn tự nhiên không có khả năng tại dạng này nhỏ nhỏ cảnh tượng bên trên liền lật ra xe. Không muộn không muộn, làm sao lại muộn đâu. Lâm Giang Niên vừa cười mở miệng, một bên đứng dậy ý đồ đem Liêu Tố một lần nữa kéo về bên cạnh bàn. Ngươi vừa thật xa đuổi tới kinh thành, trên đường đi hẳn là vất vả đi. Chúng ta người một nhà rất lâu không gặp, cái này không được thật tốt tụ họp một chút. A. Liêu Tố đang nghe Lâm Giang Niên câu này người một nhà lúc, đáy trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Ai cùng ngươi người một nhà? Quả nhiên, nàng đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Lâm Giang Niên, hiển nhiên đối với hắn cái này người một nhà bất mãn. Gặp nàng thành công bị rời đi chú ý, Lâm Giang Niên trong lòng lập tức đại định, cái này đều không quan trọng yếu là chúng ta người một nhà thật vất vả trùng phùng gặp mặt, khó được tụ lại, ngươi cũng đừng nội đi, ngồi một hồi nữa. Nhi nghe nói như thế, Liêu Tố càng tức giận hơn, nàng phất tay áo muốn đem Lâm Giang Niên cánh tay hất ra, người vùng ra. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng Liêu Tố mẫn cảm sinh khí điểm, nàng một mực canh cánh trong lòng cùng Chỉ Diên quan hệ. Mặc dù trong lòng tin tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn luôn không thừa nhận cùng Chỉ Diên quan hệ thì muội. Còn mặt kia, nữ nhân này ra mặt mỏng, cũng kiên quyết không chịu ở bên ngoài thừa nhận cùng Lâm Giang Niên quan hệ, dù là hai người bí mật gặp mặt. Trước đó nữ nhân này cũng một mực không thừa nhận hai người từng có quan hệ, huống chi là hiện tại. Lâm Giang Niên ngay trước Chỉ Diên mặt nói câu kia người một nhà hiển nhiên kích thích nàng. Bất quá, nhận biết nàng lâu như vậy, đối nàng sớm biết căn biết rõ, Lâm Giang Niên cũng tin tưởng nữ nhân này chính là ngoài mạnh trong yếu, giờ phút này cảm xúc kích động, càng nhiều vẫn là vì che giấu chuẩn dạng. Nếu như nàng thật muốn đi, hoàn toàn có thể trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt phất tay áo rời đi, đâu còn sẽ cho Lâm Giang Niên ngăn trở cơ hội. Rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn đi. Mà theo nàng cố ý đem vấn đề cùng lựa chọn ném đến Lâm Giang Niên trên thân đến cũng đủ để nhìn ra, nàng là minh dự định cố ý khó xử Lâm Giang Niên, khiêu khích chỉ riêng. Thế là, Lâm Giang Niên thuận thế mà làm. Này làm sao còn tức giận lên rồi? Bất giận, trước bất giận. Lâm Giang Niên một bên dỗ dành, một bên đem Liễu Tố một lần nữa hống về bên cạnh bàn ngồi xuống. Liễu Tố trong khoảng thời gian này rời đi lâu như vậy, đêm nay nếu để cho nàng lại chạy, lần sau sợ là không biết rõ đi nơi nào tìm nàng. Mà đêm nay tình huống đặc thù, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không thể bỏ xuống chỉ riêng. Huống chi đêm nay chỉ riêng tính công kích rất mạnh, nhường Lâm Giang Niên có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vậy, đêm nay biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tỉ muội cùng một chỗ. Đừng hòng đi. Ngược lại đều là tỉ muội, dứt khoát cùng một chỗ được. Bất quá, ý nghĩ này Lâm Giang Niên tạm thời cũng chỉ có thể ở trong lòng nắm lại. Bị kéo về bên cạnh bàn lần nữa ngồi xuống, Liêu Tố hiển nhiên có chút không tình nguyện, bất quá, khi ánh mắt rơi vào bên cạnh thần sắc thanh lãnh nhìn chăm chú lên nàng chỉ riêng lúc, dường như không muốn ở đằng kia trước mặt nữ nhân mất mặt, nàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không có lại có cái gì khác phản ứng. Mà một bên chỉ riêng, dường như lại lần nữa khôi phục lúc trước bộ kia không tranh quyền thế thanh lãnh bộ dáng, đôi mắt cụ xuống, thần tình lạnh nhạt ngồi ở đằng kia, vẫn như cũ không nói một lời. Lâm Giang Niên ngồi ở giữa, nhìn xem một trái một phải chuyện này đối với rất không hợp nhau tỉ muội, trong lúc nhất thời cũng có chút thở dài bất đắc dĩ. Cái này hai tỉ muội quan hệ vốn là rất phức tạp, cũng là không tính là lớn bao nhiêu ân oán, có thể nghĩ phải giải quyết lên không dễ dàng như vậy. Huống chi, trong đó còn trộn lẫn lấy Lâm Giang Niên thành phần. Giang đạo lý, Lâm Giang Niên cảm thấy hắn có thể sống đến hiện tại, còn không có bị hai người bọn họ giết chết đã coi như là rất may mắn. Lâm Giang Niên nhìn một chút bên trái chỉ riêng, lại nhìn một chút bên phải Liễu Tố, không nghĩ tới đôi tỉ muội này vậy mà có thể ngồi một cái bàn trước, đây cũng là một loại tiến bộ. Chương 827, hai cái kỳ quái nữ nhân, 2, chương 827, hai cái kỳ quái nữ nhân, 2, cân nhắc một chút ngôn từ, Lâm Giang Niên rốt cục mở miệng, cắt ngang các nàng tỉ muội ở giữa quỷ dị trầm mặc, Tố Nhi, ngươi vừa tới kinh thành, còn không có lối ra à, không bằng trước tiên ở nơi này ở lại, ngươi lần trước gian phòng trả lại cho ngươi giữ lại, ta nhường hạ nhân giúp ngươi thu thập không cần đến. Không chờ Lâm Giang Niên nói xong, Liễu Tố liền mặt không biểu tình lên tiếng cắt ngang, nhưng ánh mắt lại rơi tại đối diện chỉ riêng trên thân. Cái này khiến Lâm Giang Niên rất muốn quất nàng cái mông. Nữ nhân này, vẫn là trước sau như một cùng hắn làm trái lại. Ở lại a. Lúc này, một mực không lên tiếng chỉ riêng, thình lình mở miệng. Nàng tĩnh tĩnh nhìn qua Liễu Tố, thần sắc không lạnh không nhạt. Không có thèm. Liễu Tố cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích. Chỉ riêng lại dường như không có phát giác được, đối với Liễu Tố khiêu khích biểu hiện thờ ơ kia dần dần khôi phục lạnh nhạt thần sắc, lại đột nhiên nhường Liễu Tố cảm thấy rất chán. Không có ý nghĩa. Liễu Tố bĩu môi, vừa mới chỉ riêng phản ứng, khơi dậy nàng mấy phần lòng háo thắng. Có thể lập tức, nàng liền lại cảm thấy chính mình ngây thơ. Dưới mắt một màn này càng làm cho nàng tẻ nhạt vô vị, giống như nàng thành hùng hổ dọa người ghen phụ. Chết cười, nữ nhân này dường như căn bản là không có như vậy dạng tâm tư, chính mình em đẹp cùng với nàng đi phân cao thấp cái gì. Liêu Tố đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Tính toán, không quay dậy các ngươi hai vị. Dứt lời, Liêu Tố một lần nữa đứng dậy. Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng ngăn cản, liền nhìn thấy Liêu Tố lại ngừng chân, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không phải nói phải cho ta thu thập cái gian phòng sao. Lâm Giang Niên sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, đại hỉ. Còn không chờ hắn mở miệng, Liêu Tố liền lại thoải mái khoát khoát tay, tính toán, bản cô nương chính mình đi, cũng không nhọc đến phiền thế tử điện hạ rồi. Một bộ khuynh thành áo đỏ cực kỳ thoải mái, lạnh nhạt rời phòng thanh. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, còn lại ngồi bên cạnh bàn Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng. Nữ nhân này, Lâm Giang Niên trong lòng thở dài, hắn sao có thể không biết do nữ nhân này là cố ý. Cái này một bức thoải mái thần sắc cũng đều tất cả đều là giả vờ, về phần trong nội tâm nàng đến cùng nghĩ cái gì, không ai biết được. Bất quá, nàng nhìn như tiêu sái quay người rời đi, theo một ý nghĩa nào đó cũng là đang vì Lâm Giang Niên giải vây. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên trong lòng có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân kia cái gì cũng tốt, chính là quá mức mạnh miệng. So với ai khác đều cứng rắn. Âm thầm thở dài, thu hồi tâm tư, Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía chỉ riêng. Tại Liêu Tố sau khi rời đi, nàng thu hồi ánh mắt, trỏng mắt. Chỉ riêng Lâm Giang Niên khẽ gọi một tiếng, nhìn qua chỉ riêng trương này tình xảo gương mặt, đùi ngùi mãi thôi. Đêm nay chỉ riêng, có chút không đúng. Cường thế như vậy một mặt chỉ riêng cực kỳ hiếm thấy, mặc dù chỉ có kia một hồi, nhưng cũng làm cho Lâm Giang Niên cảm nhận được nàng trong lòng kia một tia bất an. Lâm Giang Niên vươn tay, nhẹ nắm ở mu bàn tay của nàng. Chỉ riêng ánh mắt rơi vào trên tay, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt trong suốt hoàn toàn như trước đây. Vừa rồi, ngươi tức giận. Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi lên, mang theo vài phần thăm dò. Chỉ riêng trầm mặc hạ, nhẹ lay động đầu. Vậy ngươi vừa rồi, Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên, muốn hỏi nàng lúc trước tại sao lại ngăn cản hắn. Nhưng chỉ riêng trong ánh mắt lại giống như là nhiều hơn mấy phần mê mang, nàng trầm mặc thật lâu, trả lời Lâm Giang Niên lại là ba chữ. Không biết rõ. Nàng cũng không biết vì cái gì, giống như là trong lòng đống nhiên có loại kiếm mãnh liệt xúc động. Thế là, nàng cứ như vậy làm. Về phần nguyên nhân, nàng không rõ lắm. Nhìn qua nàng trong mắt xoắn xuýt bộ dáng, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, cũng không có lại truy vấn. Giờ thật không còn sớm, chúng ta nghỉ sớm một chút ta. Chỉ riêng im lặng, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hắn, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi, đi tìm nàng a. Lâm Giang Niên sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía chỉ riêng. đã thấy nàng ánh mắt hình như có chút mất tự nhiên, còn mơ hồ có chút né tránh, tại cùng Lâm Giang Niên đối thử xuống, cuối cùng thua trận. Chỉ riêng trong mắt, nhẹ giọng mở miệng, nàng đêm nay tìm ngươi, có chuyện rất trọng yếu. Nghe vậy, Lâm Giang Niên giật mình. Bất luận là hắn hay là Chỉ Diên đều rất rõ ràng, Liêu Tố đêm nay bỗng nhiên tới tìm đến, tuyệt không phải hướng về phía cố ý xấu hai người chuyện tốt. Liêu Tố lúc này đến, nhất định có trọng yếu chính sự. Có thể cho dù tinh tường như thế, vừa rồi Liêu Tố hô đi Lâm Giang Niên lúc, Chỉ Diên vẫn là lên tiếng ngăn cản. Thậm chí, có chút hung hăng, không được Liêu Tố mang đi Lâm Giang Niên. Đó cũng không phải Chỉ Diên ngày thường tác phong làm việc, càng không giống như là nàng có thể làm ra tới sự tình, có thể nàng như trước vẫn là làm như vậy. Về phần nguyên nhân, Lâm Giang Niên trong lòng tự nhiên cũng tin tưởng. Không thể không nói, ngẫu nhiên tùy hứng một lần lên Chỉ Diên, lộ ra rất không giống bình thường, có chút đáng yêu. Nhưng bây giờ, Chỉ Diên lại đột nhiên đổi giọng nhường hắn đi tìm Liêu Tố, cái này khiến Lâm Giang Niên ít nhiều có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh, trong lòng lại không sai. Cô nương này rất hiểu chuyện. Có thể càng là như thế, Lâm Giang Niên trong lòng càng ấy nấy. Hắn thật đúng là không phải người a, bất luận là bồi Chỉ Diên vẫn là bồi Liêu Tố, đều tất nhiên sẽ xem nhẹ một người khác cảm thụ. Đây là không thể tránh né chuyện. Mặc dù Lâm Giang Niên một mực cực lực tránh cho xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn dù sao không có ba đầu sáu tay, luôn có phân thần thời điểm. Duy nhất có thể giải quyết biện pháp, tự nhiên là chỉ có một cái, tỉ muội cùng một chỗ. Chỉ là, cái mục tiêu này mong muốn đạt thành, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không đội đêm nay. Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, bất luận là Chỉ Diên vẫn là Liêu Tố, các nàng đều là vô cùng lý trí người. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên đều tin tưởng, Liêu Tố tối nay tới tìm hắn có chuyện trọng yếu. Nhưng cùng lúc cũng tin tưởng, Liêu Tố muốn nói sự tình cũng không phải cấp tốc. Nếu không, Liêu Tố sẽ không dễ dàng rời đi. Kể từ đó, cũng liền không kém đêm nay. Ta ngày mai lại đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Ai ngờ, Chỉ Diên lại khẽ lắc đầu, liếc qua ngoài cửa sổ bóng đêm, bình tĩnh nói, "Nàng, hiện tại cần ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không cần ta?" Đối mặt Lâm Giang Niên hỏi lại, Chỉ Diên hình như có chút không thể nào thích ứng, nàng có chút rời mặt, lộ ra trắng non bên mặt. "Ta, còn tốt." Lâm Giang Niên thở dài, "Ngươi cũng mạnh miệng." Chỉ Diên cắn môi dưới, "Nàng, so ta càng cần hơn ngươi. Vậy ta cũng không thể đem ngươi ném xuống tìm nàng a." Lâm Giang Niên thở dài. Chỉ Diên trầm mặc, sau đó ngước mắt nhìn về phía hắn, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Nhẹ giọng thì thầm, giống như là chất vấn. "Làm sao bây giờ?" "Tự nhiên là chỉ có một cái kia biện pháp giải quyết. Thật là nàng có thể hay không tiếp nhận?" Nhìn qua Chỉ Diên thanh tú con ngươi, Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, tiến đến bên hai nàng, nhẹ giọng thứ gì. Rất nhanh, liền thấy Chỉ Diên trên mặt hiện hiện một vệt đỏ bừng, cấp tốc lan tràn đến kia bóng ánh sáng long lanh bên hai. Cả trương trắng non tiểu nộn gương mặt, giống như là trong nháy mắt bị đỏ vận trải rộng. Chỉ Diên trong mắt toát ra bối rối cùng xấu hổ, có chút chân tay luống cuống, sợ hãi mà xấu hổ. "Ngươi, ngươi..." Chỉ Diên đôi mắt đẹp trừng mắt Lâm Giang Niên, ngữ khí khẩn trương, tức giận không thôi. "Ngươi mơ tưởng?" "Ai, suy nghĩ một chút một chút. Ngươi nhìn cứ như vậy vấn đề chẳng phải giải quyết ngươi ngậm miệng." Chỉ Diên cả khuôn mặt hồng nhuận cùng bôi lên lên thật dày son phấn dường như nhỏ máu giống như lã chã chứ khóc, nàng cắn chặt môi dưới, bộ ngực tùy theo kịch liệt trên dưới chập trùng, khó được một lần tâm tình chập chững kịch liệt như thế, hiển nhiên là bị Lâm Giang Niên đề nghị cho chấn kinh khí tới. "Ta là tuyệt đối không thể cùng với nàng. Một, cùng nhau chết cũng không có khả năng." Chương 828, vạn 32 tỷ muội, một, chương 828, vạn 32 tỷ muội, một, làm sao có thể nhường Chỉ Diên cùng Liêu Tô ở chung hòa thuận, đây là một thế kỷ nan đề. Hai người mặc dù thân làm cùng cha khác mẹ tỷ muội, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc, cũng chưa từng cùng một chỗ sinh hoạt qua, không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Thậm chí, giữa hai người lớn nhất liên hệ cũng đều xuất từ Lâm Giang Niên tự thân. Mà mâu thuẫn cũng giống nhau xuất từ Lâm Giang Niên. Kể từ đó, chuyện liền biến phức tạp mâu thuẫn lên. Một phương diện, trên thân hai người có cắt không đứt lý còn loạn huyết mạch quan hệ. Đồng thời, cũng đều là đối phương trên thế giới này duy nhất thân nhân. Bởi vậy, bất luận là Chỉ Diên vẫn là Liêu Tố, đều rất tận lực duy trì ăn ý, duy trì lấy ai cũng không muốn nhắc lên quan hệ máu mủ. Nhưng một phương diện khác mà nói, hai nữ cũng đều có cùng Lâm Giang Niên cực kỳ quan hệ thân mật. Mà cái này cũng tự nhiên trở thành hai nữ ở giữa lớn nhất mâu thuẫn. Cùng cha khác mẹ thì muội, thích cùng một cái nam nhân. Quả nhiên là cầu huyết kịch bản. Nhưng hết lần này tới lần khác bất luận là Chỉ Diên cùng Liêu Tố, hai nữ đều là cực kỳ kiêu ngạo lại rất có chủ kiến ý nghĩ nữ tử, nhất là Liêu Tố, nàng tự nhiên không tiếp thụ được điểm này. Thế là, nàng vẫn luôn đang trốn tránh. Theo Lâm Giang Thành tới Sở Giang Thành, lại đến bây giờ kinh thành, nàng vẫn luôn đang tận lực né tránh. Lần trước rời đi, cũng đại khái tồn lấy không muốn quấn vào cùng Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên quan hệ phức tạp ở trong ý nghĩ, mà cũng là những yếu tố này đưa đến các nàng hai người bây giờ lúng túng tình cảnh cùng quan hệ. Tuy nói tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, hai người đã bắt đầu dần dần tiếp nhận thân phận của đối phương. Nhất là Chỉ Diên, lúc trước còn đặc biệt cùng Lâm Giang Niên nhắc lên, quan tâm tới Liêu Tố an nguy, thậm chí từng nói nhường Lâm Giang Niên đem Liêu Tố mang về Lâm Vương phủ. Hiển nhiên, nàng đấy lòng là tiếp nhận Liêu Tố cái này tỉ muội. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Giang Niên tồn tại, lại để cho đôi tỷ muội này quan hệ trong đó từ đầu đến cuối không cách nào hòa hoãn. Chính như đêm nay như vậy, hai người đều cực kỳ bận ba. Rõ ràng nên là thân mật vô gian tỷ muội, nhưng tại gặp mặt lúc luôn là một bộ trong bóng tối so tài bộ dáng. Nhưng hết lần này tới lần khác tới bí mật, ngược lại lại sẽ vì đối phương suy nghĩ. Lúc trước Liêu Tô muốn dẫn đi Lâm Giang Niên lúc, Chỉ Diên lần đầu tiên lên tiếng ngăn cản, thậm chí cực kỳ hiếm thấy lộ ra hung hăng thái độ. Một bộ muốn cùng Liêu Tô cống bên trên, rất có một lời không hợp ngươi dám mang ta đi nam nhân liền động thủ bộ dáng. Nhưng tại Liêu Tố rời đi về sau, nàng nhưng lại bỗng nhiên chủ động nhường Lâm Giang Nghiên đi tìm Liêu Tố. Quá vật ba. Đây coi như là cái gì sự tình a? Lâm Giang Nghiên mơ hồ có thể đoán được chỉ riêng tâm tư, cũng tin tưởng trong nội tâm nàng xoắn xuýt cái gì. Nhưng khi hắn thăm dò tính đưa ra tỷ bội tình thâm đề nghị lúc, nhưng lại bị chỉ riêng không chút lưu tình bắt bỏ. Mơ tưởng, nằm mơ. Trời tối người yên, Lâm Giang Nghiên đứng ở ngoài cửa, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, cùng ngoài viện gió lạnh gào thét, thở dài không thôi. Không ngoài sở liệu, vẫn là bị đuổi ra. Hiển nhiên hắn vừa rồi đề nghị kia xúc động chỉ riêng ranh giới cuối cùng. Thậm chí, Lâm Giang Nghiên chỉ là thăm dò tính nhấc lên, lúc này mới vừa có manh mối, liền bị chỉ riêng không chút lưu tình bóp chết trong trứng nước. Thò đầu ra liền bị dây. Chỉ riêng so với trong tưởng tượng càng thêm kháng cự. Nghĩ lại, Lâm Giang Nghiên liền lại có thể hiểu được. Chỉ riêng dù sao không phải cô gái tầm thường, nàng có sự kiêu ngạo của mình, cũng có được điểm mấu chốt của mình. Mặc dù nàng ranh giới cuối cùng theo Lâm Giang Nghiên quá mức yêu cầu một mực tại không ngừng giảm xuống. Có thể dựa theo nàng tính tình, thật nếu để cho nàng có thể tiếp nhận cùng mình cùng cha khác mẹ thì muội. Một lát chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng như vậy. Kết quả là, Lâm Giang Nghiên cứ như vậy bị sinh khí sau sụ mặt chỉ riêng cho chạy ra nói mát. Không thể không nói, đường đường Lâm Vương Thế Tử, bị chính mình thiếp thân thị nữ đuổi ra ngoài cửa bị lạnh gió thổi, chuyến đi sợ là sẽ phải mất hết thể diện. Bất quá, Lâm Giang Nghiên cũng là không tức giận. Chỉ riêng thái độ cứng rắn như thế đem hắn đuổi ra, là bởi vì hắn vừa rồi đề nghị nhường nàng rất tức giận, không muốn lại phản ứng hắn. Nhưng trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng cất không muốn để cho Lâm Giang Nghiên tình thế khó xử tâm tư. Tiêu ngốc cô nương mặt ngoài thanh lãnh, bình thường cái gì cũng không nói, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Nghiên thật sâu thở dài. Ngốc cô nương a. Khương phủ, cách nhau một bức tường bên cạnh viện. Một bộ áo đỏ váy dài Liêu Tố đẩy cửa đi vào gian phòng, hàn phong sắc bén rót tuôn ra bốn phía. Nhóm lửa trên bàn ảnh đến, mờ nhạt tia sáng chiếu sáng bốn phía. Theo gió lạnh tràn vào, đen đuốc thổi chập chờn, trời tối người yên, cô lạnh khí tức lan tràn. Liêu Tố tính tính mà nhìn xem bốn phía quen thuộc bày biện, có chút hoảng hốt. Nàng đối với nơi này cũng không lạ lắm, một năm trước nàng thụ thương lúc từng tại Khương phủ ở qua một đoạn thời gian, lúc ấy chính là ở tại nơi này cái gian phòng. Gian phòng bên trong rất sạch sẽ, nhìn ra được một năm qua này vẫn luôn có phụ thượng nha hoàn thu thập, không nhốn bụi trần, tất cả bày biện đều chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ như mới, có thể trực tiếp dọn sách vào ở bất quá, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác gian phòng bên trong có chút lạnh, so một năm trước lạnh hơn. Đồng thời, còn có một loại nói không ra khó chịu. Dù là nàng đóng cửa phòng lại, đã cách trở ngoài cửa hàn phòng, nhưng như cũng cảm giác bốn phía trống rỗng. Nói không ra lạnh. Rất kỳ quái, rõ ràng nội lực tới nàng tình trạng này, bình thường hàn phong đã rất khó đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Cũng không biết vì sao, đêm nay loại này hàn ý cảm giác nhưng rất mạnh cháy mạnh. Liêu Tố trong mắt, suy nghĩ một lát sau, tiến lặng cười một tiếng. Chừng nào thì bắt đầu, nàng cũng biến thành như thế làm điều không thành. Quay người tại bên cạnh bàn ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm, tấm kia lãnh diễm gương mặt nổi lên hiện mấy phần đủ rũ. Kia một bộ ngày xưa phong hoa tuyệt đại áo đỏ, giờ khắc này ở yên tĩnh bầu không khí phụ trợ hạ càng thêm cô vắng vẻ mịch. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, nàng tự giễu một tiếng, yếu ớt thở dài. Cái này trời tối người yên, là nên nghỉ tạm. Nàng tự lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết vì sao, tối nay cũng không có nhiều ít bối rối. Theo lý mà nói, nàng mấy tháng nay đường xá bốn ba, sớm đã thể xác tinh thần dã rời. Cũng không biết vì sao, đêm nay chính là ngủ không được. Nhắm mắt lại lúc, trong đầu chỗ hiện hiện hình tượng, chính là trước đây không lâu tại cửa gian phòng bên ngoài nghe được động tĩnh. Chính mình, còn tính là thật là xấu hắn chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Liêu Tố đấy trong mắt hiện hiện một vệt nghiền ngẫm. Nhưng rất nhanh, một màn kia nghiền ngẫm ý cười lại biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, là một cỗ theo trong lòng hiện lên bực bội cảm xúc. Nói không ra. Ngược lại nhường nàng rất khó tỉnh táo, giống như là có cỗ tâm tình gì kiềm chế tại ngực, ép nàng thở không nổi. Nàng nhịn không được túi đầu liếc qua ngực, dáng dấp quá lớn quả nhiên cũng không phải một loại chuyện tốt. Quá nặng điện điện, thành bướm hữu. Ngồi nguyên địa ngẩn người một hồi, Liêu Tô rốt cục lấy lại tinh thần, cuối cùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cách dây dán cửa sổ nghe động tĩnh bên ngoài, ánh mắt đấy một màn kia vẻ cô đơn càng rõ ràng hơn. Sau đó, nàng lại lần nữa tự giễu cười khổ. Lập tức đứng dậy, đi vào sau tấm bình phong, từ một bên trong tủ treo quần áo lấy ra sạch sẽ đệm chăn, bày ra tốt giường chiếu. Gian phòng bị nha hoàn thu thập rất sạch sẽ, các loại vật dụng đầy đủ mọi thứ. Liêu Tố động tác gọn gàng mà linh hoạt, đợi đến làm xong đây hết thảy, chuẩn bị tắt đèn lên giường lúc. Ngoài cửa, không đúng lúc vang lên tiếng đập cửa. Chương 828, vạn 32 tỷ muội, 2, chương 828, vạn 32 tỷ muội, 2, Tố Nhi. Gian phòng bên trong, Liêu Tố trong tay động tác đống nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cổng, ánh mắt đấy bắn ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng một giây sau, lại giống là kịp phản ứng cái gì, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nàng vẻ mặt khôi phục như thường, ánh mắt đấy hiện lên một tia sắc bén, tựa như vừa rồi cảm xúc hoàn toàn không tồn tại. Tấm kia thanh lãnh trang nhã gương mặt khôi phục thanh lãnh, ngựa khí cũng biến thành hờ hững sinh lạnh. Có việc. Ngoài cửa, Lâm Giang Nghiên nghe được từ trong phòng truyền đến lạnh như băng ngựa khí. Đến, đây là tức giận. Có. Không còn sớm nữa, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Bên trong căn phòng Liêu Tố ngữ khí không có bất kỳ cái gì tình cảm, cực kỳ sinh lạnh. Khá lắm, đây là đem chỉ riêng lời nói mới rồi còn nguyên trả lại hắn. Ta có chuyện rất trọng yếu, đêm nay liền phải nói cho ngươi. Lâm Giang Nghiên tự nhiên không có khả năng rời đi, lúc này mở miệng, lại cấp tốc bổ sung một câu, ta tiến đến a. Nói, không chờ cho Liêu Tố cơ hội cự tuyệt, Lâm Giang Nghiên đẩy cửa vào. Trong dự liệu, cửa phòng cũng không có khóa trái. Lâm Giang Niên dễ như trở bàn tay đẩy cửa đi vào gian phòng, khép cửa phòng lại. Chỉnh tề nhưng lại gian phòng trống rỗng bên trong, trong không khí tựa như nổi lơ lửng một cỗ lanh ý tại mờ nhạt đèn đuốc chiếu hạ, Lâm Giang Niên nhìn thấy sau tấm bình phong kia một bộ áo đỏ như máu, đang từ sau tấm bình phong đi ra, mà không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Trong tầm mắt Liêu Tố rất lạnh, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cao không thể chạm lãnh diễm. Tấm kia tinh xảo trang nhã gương mặt, ngũ quan linh động, mang theo vài phần yêu dã giống như khí chất. Xem như thiên thần giáo thánh nữ, Liêu Tố trên thân lây dính không ít đến từ thiên thần giáo tập tính. Cái này cũng khiến cho mỗi lần Lâm Giang Niên nhìn thấy nàng lúc, kiểu gì cũng sẽ cảm giác trên người nàng kèm theo mấy phần cảm giác thần bí. Tại nàng cái này một thân áo đỏ váy dài phụ trợ hạ, sẽ đem cỗ này cảm giác thần bí sấn thắc mạnh hơn. Mỗi lần nhìn thấy nàng lúc, Lâm Giang Niên đều sẽ không nhịn được nghĩ tiếp cận nàng, gỡ ra nàng, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là bí mật gì. Cỗ này lãnh diễm khí chất, thường thường đều sẽ nhường hắn muốn ngừng mà không được, sinh ra cực kỳ mãnh liệt xúc động cùng ý nghĩ. Giờ phút này ở giữa, loại ý nghĩ này càng thêm mạnh mẽ. Liêu Tố liền tĩnh tĩnh đứng tại bình phong bên cạnh, hai tay ôm ngực nhìn xem Lâm Giang Niên. Áo đỏ váy dài phụ trợ thon dài nổi bật dáng người, cực kỳ cao gầy, dấu kín tại váy đỏ bày xuống cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, xinh đẹp eo thon chi, cùng cái kia hai tay đè ép mà dần dần hình thành núi non cảnh sắc, đều đưa nàng kia cố yêu diễm khí chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà kia cực kỳ băng lãnh mà lộ ra khí thế mười phần khí thế, càng đem nàng cố này khí chất đẩy lên đỉnh phong. Giờ phút này, trời tối người yên, Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh thưởng thức trước mắt đạo này nổi bật thân ảnh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Xem như hắn nhân sinh bên trong một nữ nhân đầu tiên, Liêu Tố ở trong mắt hắn chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Lúc trước chính là kế hoạch của nàng, bước bách Lâm Giang Niên trời xui đất khiến về tới Lâm Vương phủ. Mà tại Lâm Vương phủ sơ kỳ kia đoạn như giẫm trên băng mỏng thời gian, cũng là vị này Liêu thánh nữ ngày đêm bồi tiếp hắn. Theo một ý nghĩa nào đó, hai người rất sớm trước đó liền thành lập cực sâu ràng buộc. Cho nên, cho dù nữ nhân này vẻ mặt người sống chớ tiến lạnh lùng bộ dáng, cũng không có khuyên lui Lâm Giang Niên. Hắn phối hợp đi vào gian phòng, đánh giá bốn phía, nói một mình khẽ cười nói, phủ thượng nha hoàn cũng là không có lời biếng, thu thập vẫn rất sạch sẽ. Vừa nói, Lâm Giang Niên một bên cất bước đến gần bình phong bên cạnh, cho đến dừng ở Liêu Tố trước mặt. Nhìn qua trước mắt trương này gần trong gang tấc, lạnh diễm tới để cho người ta rất muốn hôn một cái khuôn mặt, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt không che giấu được. Phát giác được một màn này, Liêu Tố đáy mắt nổi lên một vẻ tức giận. Hắn còn có mặt mũi cười? Ngươi tới làm cái gì? Liêu Tố mặt không biểu tình. Lo lắng ngươi ban đêm sẽ ngủ được không tốt, đặc biệt ghé thăm ngươi một chút. A. Liêu Tố đáp lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào phía sau hắn bên ngoài gian phòng, lại đình chỉ rơi vào trên người hắn, có ý riêng, thế nào? Nàng sẽ cam lòng thả ngươi tới tìm ta? Lời này của ngươi nói hình như chỉ riêng là cái gì người hỏi? Nàng không phải, chẳng lẽ ta là? Ngươi đương nhiên cũng không phải. Không, ta là. Liêu Tố mặt không chút thay đổi nói, con người của ta vẫn luôn rất keo kiệt. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Trong mắt ta, ngươi tuyệt đối không phải loại kia không phong khoáng nữ nhân. Lâm Giang Niên lúc này biểu thị. Nhưng Liêu Tố chỉ là liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cho nên theo ý của ngươi, ta chính là loại kia có thể tiếp nhận ngươi cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại, pha trộn tới trên một cái giường điên loan đạo phượng cũng không đáng kể rộng lượng nữ nhân. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu? Lâm Giang Niên thở dài, nữ nhân này rõ ràng gây chuyện. Tuyệt đối không có. Lâm Giang Niên thể thốt không thừa nhận. Vậy ngươi lúc trước cùng chỉ riêng trong phòng làm cái gì? Liêu Tố phát ra linh hồn chất vấn, nàng cười lạnh một tiếng, đừng nói cho ta, hai người các ngươi trong phòng cởi sạch quần áo cái gì cũng không làm. Vấn đề này, nhường Lâm Giang Niên không biết nên trả lời thế nào. Hắn thở dài, nói ra ngươi khả năng không tin, hoàn toàn chính xác còn chưa kịp làm a, cho nên thật đúng là ta hỏng chuyện tốt của các ngươi. Liêu Tố trên mặt cười lạnh liên tục. Gặp nàng bộ này biểu lộ ra khá là cay nghiệt bộ dáng, Lâm Giang Niên thở dài, tiến lên dắt tay của nàng, hỏi, ghen? Không có. Liêu Tố dùng sức hất ra hàn tay. Lâm Giang Niên lại lần nữa đưa tay, Liêu Tố dứt khoát trực tiếp đưa tay giấu ra sau lưng, lùi lại một bước, chừng hắn, ngươi làm gì? Đến nhận lầm. Liêu Tố xem kỹ đánh giá hắn, cười lạnh, ngươi nhận cái gì sai? Không biết rõ. Lâm Giang Niên ánh mắt thâm trầm, dịu dàng nhìn xem nàng, bất quá, ngươi không cao hứng, vậy khẳng định chính là ta vấn đề. Ta tự nhiên muốn nhận lầm. Những lời này, nhường Liêu Tố toàn thân nổi da gà bốc lên ngươi, ngậm miệng a. Gia hỏa này đột nhiên vẻ mặt như vậy dịu dàng bộ dáng, nhường Liêu Tố có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lòng xấu hổ không thôi, nàng nghe không vô loại này buồn nôn dỗ ngon dỗ ngọt. Bất quá, Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện xin lỗi, ngược lại để trong nội tâm nàng cái kia vừa mới đưa tới mấy phần nộ khí hòa tan không ít. Đường đường Lâm Vương Thế Tử điện hạ hướng ta xin lỗi, tiểu nữ tử có thể không chịu được nổi. Liêu thánh nữ ngoài miệng vẫn như cũ âm dương quái khí. Lâm Giang Niên không nhìn nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ, lâu như vậy không gặp, nữ nhân này hoàn toàn như trước đây mạnh miệng, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài mạnh miệng mà thôi. Về phần thật có cứng hay không, Lâm Giang Niên là hồi qua, bên trong không có chút nào cứng rắn, ngược lại còn rất non mềm. Lâm Giang Niên một lần nữa lôi kéo nàng, một bên trấn an, một bên đi vào bình phong cái khác trước bàn ngồi xuống. Nhìn qua trước mắt trương này quen thuộc tuyệt mỹ gương mặt, Lâm Giang Niên trong lòng đùi ngùi mãi thôi, có chút đau lòng, người gầy. Mấy tháng không gặp, Liêu Tố cả người rõ ràng tiểu thụy, không còn ngày xưa phong thái, có thể nhìn ra được nàng gần nhất rất mệt mỏi. Nghe nói như thế, Liêu Tố khó được không có phản bác, có chút nghiêng mặt qua, không để ý tới gia hỏa này lời nói. Trong lòng hiện lên một tia nói không ra cảm xúc, khó được không có lên tiếng. Mấy tháng nay, người đi chỗ nào? Lâm Giang Niên thanh âm rất nhẹ, hỏi nàng mấy tháng này hành tung đi hướng, nghe nói ngươi trở về Thiên Thần Giáo tổng đàn, không có gặp gỡ nguy hiểm gì a? Chương 829, Lục Vương gia dạ tâm, 1, chương 829, Lục Vương gia dạ tâm, 1, ngươi cũng là đối ta hành tung như lòng bàn tay. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không lạnh không nhạt. Lâm Giang Nhiên lẽ thẳng khí hùng, đây không phải quan tâm ngươi sao? Bên ngoài bây giờ thế đạo như vậy loạn, ngươi một mình bên ngoài, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta cái này không được cam đoan an toàn của ngươi. Liêu Tố bản năng mở miệng muốn phản bác, nhưng cũng phát hiện không cách nào phản bác. Dù sao lần trước, nàng kém chút chết tại giáo chủ trên tay. Nếu không phải trời xui đất khiến trùng hợp đụng tới một đường bắc thượng tiến đến Giang Nam Lâm Giang Nhiên, chỉ sợ nàng đã chết tại đêm đó. Nghĩ đến cái này, Liêu Tố thần sắc hòa hoãn không ít, cũng không lại cùng Lâm Giang Nhiên tiếp tục cống. Nàng bình tĩnh nói, ta xác thực đi một chuyến Thiên Thần giáo tổng đàn. Nói, nàng lại nhìn Lâm Giang Nhiên một cái, giáo chủ sau khi chết, Thiên Thần trong giáo rắn mất đầu, loạn thành hỗn loạn. Việc này, Lâm Giang Nhiên tự nhiên cũng tin tưởng. Thiên Thần sách giáo khoa chất bên trên chỉ là bất nhập lưu môn phái, mặc dù trong môn phái có giống Liêu Tố cao thủ như vậy, nhưng trên bản chất, nó trên giang hồ cũng không có quá lớn danh khí. Cả môn phái toàn bộ nhờ vị giáo chủ kia chống đỡ. Bây giờ theo vị giáo chủ kia bỏ mình, Thiên Thần giáo lạc bại tự nhiên cũng là chuyện nên. Huống chi, lúc trước Liêu Tô ám sát Lâm Vương gia sau khi thất bại, Thiên Thần giáo tại Lâm Châu cảnh nội thế lực còn lọt vào Lâm Vương phủ quét sạch tiêu diệt, vốn là nhìn trời thần giáo đả kích không nhỏ. Mà tại về sau, Thiên Thần trong giáo đại trưởng lão tại Nhạn Châu cùng Lâm Giang Niên sinh ra xung đột mâu thuẫn, vị kia đại trưởng lão bản thân bị trọng thương thoát đi, ở nửa đường bên trên gặp phải Liêu Tô, bị Liêu Tô trả thù, lặng yên không tiếng động giết chết. Còn lại tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đang đuổi giết Liêu Tô đêm đó. Tứ trưởng lão tại chỗ bỏ mình, còn lại bản thân bị trọng thương, kéo dài hơi tàn tam trưởng lão trốn qua một kiếp. Kể từ đó, toàn bộ Thiên Thần trong giáo tinh nhuệ trung tầng có thể nói cơ hồ tổn thất hầu như không còn, mà Thiên Thần giáo lâm vào hỗn loạn cũng tự nhiên thành có thể dự liệu được chuyện. Tam trưởng lão trốn về Thiên Thần giáo, trong giáo phần lớn người cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng giáo chủ hồi lâu không có hiện thân, trong giáo cũng truyền ra một chút thanh âm khác. Liêu Tố thanh âm thanh lãnh, nàng nhìn Lâm Giang Niên một cái, theo một ý nghĩa nào đó, ngươi thật sự phá hủy toàn bộ Thiên Thần giáo. Tản. Lâm Giang Niên kinh ngạc. Giáo chủ vừa chết, Thiên Thần giáo nguyên địa giải tán không thành. Thế thì không có. Liêu Tố lắc đầu, Thiên Thần giáo mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng những năm gần đây giáo chủ bố trí xuống quá nhiều ám kỳ, hôm nay Thiên Thần giáo sớm không còn lúc trước, nhưng như trước vẫn là một cỗ thế lực không nhỏ, tam trưởng lão cũng ý thức được điểm này, hắn đang trốn về Thiên Thần giáo sau tu dưỡng 2 tháng, phái người điều tra phía dưới, đoán được giáo chủ đã bỏ mình tin tức. Cho nên, hắn cấu kết giáo chủ một đám nguyên lão thế lực, ý đồ thượng vị. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ truy vấn, sau đó thì sao? Hắn chết. Liêu Tố trả lời rất bình tĩnh, lời ít mà ý nhiều, phong khinh vân đạm. Tam trưởng lão chết. Về phần chết như thế nào, vậy thì không cần nói cũng biết. Ngươi đem bọn hắn đều giết. Lâm Giang Niên kinh ngạc nhìn về phía nàng, lần này giết nhiều ít người. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình, đáng giết đều giết. Vậy xem ra không ít. Lâm Giang Niên cảm khái, có thể dự liệu được kết quả. Toàn bộ Thiên Thần trong giáo, trừ bỏ vị giáo chủ kia bên ngoài, bàn luận hy vọng, Liêu Tố vị này thánh nữ ổn ép kia một đám nguyên lão. Luận võ công, Liêu Tố giống nhau một ngựa tuyệt trần. Kể từ đó, Thiên Thần trong giáo đám kia nguyên lão tự nhiên là không có khả năng tranh qua Liêu Tố. Nàng lấy thánh nữ thân phận trở về Thiên Thần giáo tổng đàn, tiếp quản Thiên Thần giáo tự nhiên thành thuận lý thành trương sự tình. Nói như vậy, hôm nay Thiên Thần giáo rơi hết nhập tay ngươi. Lâm Giang Niên nhíu mày, ngoài ý muốn đánh giá nàng, ta có phải hay không về sau đến xưng hô ngươi một tiếng tân giáo chủ? Ta đối giáo chủ chi vị không có hứng thú. Liêu Tố bĩu môi, thản nhiên nói, nhưng giáo chủ này chi vị không thể rơi vào tay người khác. Bây giờ Liêu Tố, trên danh nghĩa vẫn là Thiên Thần giáo thánh nữ. Thiên Thần giáo mặc dù bị thương nặng, nhưng ở vương triều cảnh nội các nơi vẫn như cũ còn có không ít cứ điểm, trong đó còn có không ít tinh nhuệ giáo đồ, vẫn có thể tụ lại ra một cỗ thế lực không nhỏ. Nếu là rơi vào tay người khác, đối Liêu Tố mà nói tự nhiên không phải một tin tức tốt. Bởi vậy, nàng lựa chọn trở về Thiên Thần giáo tổng đàn, thừa dịp bây giờ rắn mất đầu, trong giáo suy yếu nhất hỗn loạn thời điểm, lấy thánh nữ thân phận tiếp thủ toàn bộ giáo phái. Đương nhiên, trong đó cũng không ít người nghi vấn, không ít người phản đối. Nhưng này chút chất vấn thanh âm phản đối, tại Liêu Tố lôi đỉnh lãnh huyết thủ đoạn hạ, rất nhanh biến mất không thấy. Đối với Thiên Thần giáo dạng này giáo phái mà nói, dựa vào nắm đấm biện pháp giải quyết vấn đề thường thường đơn giản nhất, cũng thực dụng nhất. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì? Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, Liêu Tố đem Thiên Thần giáo trình hợp, nhưng cái này Thiên Thần giáo dù sao cũng là tà giáo tính chất, tại dân gian cũng không có gì thanh danh tốt. Liêu Tố cùng Thiên Thần dạy qua tiếp xúc nhiều, cũng không thể coi là chuyện gì tốt. Còn không biết. Liêu Tố ngữ khí rất thản nhiên, lạnh nhạt nói, đến lúc đó lại nhìn a. Nàng tiếp nhận Thiên Thần giáo, cũng tịnh không có cái gì quá cường liệt mục đích. Tự Lâm Giang Niên gặp chuyện sau đêm đó nàng liền rời đi Sở Giang Thành, nguyên bản chẳng có mục đích, dự định ra ngoài giải sầu một chút. Nhưng ở dọc đường phát hiện Thiên Thần giáo lưu lại dấu vết, theo dấu vết tìm tới mấy tên Thiên Thần dạy một chút đồ, biết được Thiên Thần trong giáo bộ hỗn loạn, cùng tam trưởng lao trở về tổng đàn tin tức. Thế là, Liêu Tố thuận đường quay trở về tổng đàn đi báo thủ. Ngày đó đêm đó, nàng bị tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão liên hợp truy sát, kém chút bỏ mình. Bây giờ nàng thương thế khôi phục, võ công khôi phục như lúc ban đầu, cũng là thời điểm nên báo thủ. Báo thủ quá trình rất thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở. Bình yên vô sự trở về tổng đàn Liêu Tố, đưa tới trong giáo ồn ào, cũng dẫn tới tam trưởng lão sắc mặt trắng bệnh đại biến, ý đồ mong muốn chạy trốn không thành hắn dãy rủa lấy muốn sống, cuối cùng hời hợt chết tại Liêu Tố dưới kiếm. Mà theo giáo chủ cùng tất cả trưởng lão bỏ mình, thân làm thánh nữ Liêu Tố thành trong giáo nhất đức cao vọng trọng người, tự nhiên mà vậy thuận lý thành trương tiếp thủ toàn bộ trong giáo sự vụ. Thì ra là thế. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nghe Liêu Tố miêu tả nàng mấy tháng này động tĩnh, Liêu Tố nói cũng là rất đơn giản, nhưng cũng có thể theo trong câu chữ nghe ra nàng trong khoảng thời gian này bận rộn cùng vất vả. Như thế lớn một cục diện rối rắm bất luận rơi vào ai trên thân, đều không phải là một chuyện nhỏ. Đúng rồi, vậy ngươi lần này tại sao lại bỗng nhiên đến kinh thành? Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Liêu Tố. Thiên Thần giáo tổng đàn tại Nam Cương cảnh nội, đa số thế lực đều trải rộng tại Đại Ninh Vương triều phương Nam các châu, tại phương Bắc bên này ngược lại cũng không có quá lớn lực ảnh hưởng. Đã Liêu Tố quyết định tiếp quản Thiên Thần giáo, tự nhiên là hẳn là lưu tại phương Nam thật tốt chỉnh hợp trong giáo thế lực mới đúng, vì sao lại đột nhiên bước ra đi vào kinh thành? Nàng lúc trước nói muốn tìm Lâm Giang Niên có chuyện trọng yếu. Vậy là chuyện gì? Chương 829, Lục Vương gia dạ tâm 2, chương 829, Lục Vương gia dạ tâm 2, nhắc lên việc này, Liêu Tố đôi mắt lưu động, đôi tròng mắt kia bên trong tựa như hiện lên mấy phần cái gì dị sắc. Sau đó, nàng ánh mắt chằm chằm rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Ta chỗ này có một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, ngươi có muốn hay không nghe? Tin tức gì? Lâm Giang Niên hỏi. Một cái cùng ngươi khả năng có quan hệ bí mật. Liêu Tố giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn nghe sao? Lâm Giang Niên thở dài, ngươi còn thừa nước đục thả câu. Mau nói đi. Dạng này bí mật, cũng không phải tùy tiện liền có thể nói. Liêu Tố ánh mắt nghiền ngẫm, muốn biết, ngươi cầu ta nhà. Lâm Giang Niên, ngươi còn tốt cái này một ngụm đâu. Dường như phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt không đúng, Liêu Tố ý thức được cái gì, khẽ gắt một ngụm. Ngươi hạ lưu. Ta có thể không nói gì, chính ngươi nào bổ. Đó cũng là ngươi hạ lưu. Thấy Lâm Giang Niên không nói lời nào, Liêu Tố lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, điếu môi nói, lúc đầu bí mật này ta không có ý định nói cho ngươi, ngược lại cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng nghĩ nghĩ, dù sao việc quan hệ thiên hạ an nguy của bách tính, liền xem như là vì cứu vãn dân chúng vô tội, ta phải tự mình đến tìm ngươi một chuyến. Thiên hạ bách tính. Lâm Giang Niên sững sờ, lời này theo Liêu Tố trong miệng nói ra, liền có như vậy điểm khắc xoay. Vì thiên hạ bách tính. Cái này có thể là Liêu Tố làm ra chuyện. Nàng đường đường thiên thần giáo thánh nữ, tại triều đình cùng người trong thiên hạ trong mắt thỏa thỏa yêu nữ, vai ác nhân vật. Liêu Tố cũng một mực không cho rằng chính mình là người tốt lành gì, càng không khả năng vì cái gì thiên hạ bách tính muốn, thật xa theo phương Nam đuổi tới kinh thành, liền vì chính miệng nói cho hắn biết dạng này một sự kiện. Đây là hắn nhận biết Liêu Tố sao? Hiển nhiên không phải. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Nữ nhân A, đều là mực cớ. Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không có đâm thủng, nói đi, là chuyện gì, thế mà có thể liên lụy đến thiên hạ bách tính trên thân. Liêu Tố cũng không có trước tiên trả lời, mà là nhẹ giọng mở miệng, lần này ta trở về Thiên Thần giáo tổng đàn, thứ nhất là thanh trừ đối lập, trưởng khống Thiên Thần giáo. Một phương diện khác, cũng còn có một chuyện mong muốn tra rõ ràng giáo chủ chết, nhưng hắn lưu lại rất nhiều thứ. Những năm gần đây, Thiên Thần giáo bốn phía thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân, góp nhặt không ít mà bối. Đồng thời, vị giáo chủ kia cũng trong giáo ẩn giấu không ít bí mật, lúc trước ta vẫn cảm thấy giáo chủ thân phận thần bí, lần này trở về lúc, ta thuận đường tra xét một chút, chưa từng nghĩ, thật đúng là tra được một ít chuyện. Nói đến đây lúc, Liêu Tố nụ cười trên mặt có chút thu liễm, toát ra một tia ngưng trọng. Ta tra được một việc, một chuyện rất trọng yếu. Liêu Tố chậm rãi ngước mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, chậm rãi nói, khả năng từ vừa mới bắt đầu, suy đoán của chúng ta liền toàn bộ sai. Chúng ta đều bị giáo chủ nói gạt trời tối người yên, trăng sáng sao thưa. Gió lạnh theo kinh thành phố lớn ngõ nhỏ gào thét mà qua, cả tòa thành trì đều giống như lâm vào yên tĩnh. Thành trì trung ương, hoàng thành chi địa. Cửa cung chậm mở, một chiếc xe ngựa chậm rãi theo trong hoàng cung mà ra. Xe ngựa xuất cung sau, chậm rãi quay trở về Thúy Vi cư. Vương gia, đến nhà. Ngoài xe ngựa, truyền đến hạ nhân thanh âm. Trong xe ngựa, mở tối đen nhánh phản chiếu ra một thân ảnh, mặt không biểu tình, tấm kia hơi có vẻ khuôn mặt anh tuấn bên trên lại là không che giấu được âm trầm. Kia nặng ý, so bốn phía đêm tối càng thêm thâm trầm. Lý Trường An sửa sang lại quần áo trên người, xuống xe ngựa, khập khiễng tiến vào trong phủ. Vương gia. Trong phủ có mấy đạo thân ảnh chờ đã lâu, tiến lên nghênh đón. Lý Trường An mặt không biểu tình bước vào gian phòng, sớm có thị nữ chuẩn bị kỹ càng giường êm, phục thị vương gia ngồi xuống, sau đó rời khỏi gian phòng. Gian phòng bên trong, đứng đấy ba đạo thân ảnh. Vương gia, thuộc hạ đã theo Giang Nam điều tra rõ Nhạc Thanh cũng chưa chết. Hắn tại ám sát Lâm Vương Thế Tử sau khi thất bại liền tung tích không rõ, một mực trốn ở âm thầm, cũng không có trở về Nhạc gia. Hắn bây giờ vẫn như cũ tung tích không rõ, nhưng không loại trừ đã rơi vào Lâm Vương phủ khả năng. Một thân ảnh trầm giọng mở miệng, nếu như hắn thật rơi vào Lâm Vương phủ, liền mang ý nghĩa chúng ta đã bại lộ, sợ rằng sẽ đối Vương gia kế hoạch cực kỳ bất lợi. Lý Trường An sắc mặt tràn đầy âm lãnh, cười lạnh, bại lộ lại có làm sao? Đã không trọng yếu. Mấy người còn lại nghe được Vương gia lời nói đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, ý thức được cái gì? Một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vương gia, ngài hôm nay vào cung diện thánh, tình huống như thế nào? Lý Trường An ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng, bản vương vị hoàng huynh kia, hoàn toàn chính xác đã không còn sống lâu nữa. Đêm nay hắn vào cung, gặp được hắn vị hoàng huynh kia. Không ngoài sở liệu, Lý Tử Ninh tình huống thân thể rất kém cỏi, so trong tưởng tượng càng kém. Mặc dù hắn cực lực nhẫn lại, nhưng vẫn là bị Lý Trường An phát hiện mánh khỏe. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại ánh mắt hưng phấn lên, nói như vậy, vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là muốn thành. Quá tốt rồi, kia lại muốn không được bao lâu, cơ hội đang ở trước mắt. Chờ một chút, cũng chỉ cần chờ một chút. Nhìn qua trước mắt hưng phấn nhiệt liệt thảo luận ba người, Lý Trường An cười lạnh cắt ngang bọn hắn, chờ, bản vương không thể đợi thêm nữa. Đêm dài lắm mộng. Mấy người còn lại ánh mắt ngưng tụ, vương gia, ngài đây là muốn đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lý Trường An hít thở sâu một hơi, sắc mặt cố gắng bình tĩnh, lại ức chế không nổi trong lòng hắn kích động. Bây giờ trong cung tình huống sớm đã tại bản vương trong lòng bàn tay, chúng ta vạn sự sẵn sàng, chỉ kém hành động. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh một lát. Thật là vương gia, bây giờ bệ hạ còn tại, tự tiện hành động vạn nhất thất bại, chúng ta đều vạn kiếp bất phục, cũng không thể đi vào tam hoàng tử điện hạ theo gót ta. Có người trầm giọng nhắc nhở. Bây giờ trong kinh thế cục tất cả đều ở bọn hắn nắm giữ, chỉ cần đợi đến bệ hạ băng hà, đến lúc đó tất cả thuận lý thành trường, không ai lại có thể ngăn cản bọn hắn. Thừa dịp lấy bệ hạ còn chưa có chết liền hành động, vạn nhất thất bại, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Tam hoàng tử Lý Nguyên kết quả chính là vết xe đổ. Lý Trường An lạnh lùng người này một cái, Lý Nguyên ha có thể cùng bản vương đánh đồng? Chính hắn ngu xuẩn, liền trong hoàng cung tình huống đều không có thăm dò nắm giữ, liền dám gióng trống khua chiêng mang binh vào cung, quả thực thật quá ngu xuẩn. Bản vương chủ tính nhiều năm như vậy, chính là muốn làm tới lặng yên không một tiếng động, không đánh mà thắng. Lý Trường An trong ánh mắt lóng lánh lửa cháy hừng hực, bản vương đã điều tra rõ, bản vương vị kia hoàng tỷ bây giờ cũng không trong cung, uy hiếp lớn nhất đã không tại, còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi. Bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau, lại một người thử thăm dò, kia bệ hạ bên kia xử lý như thế nào? Lý Trường An cười lạnh, hắn sớm đã bệnh nguy kịch, không có năng lực trưởng quản lại thiên hạ này, thối vị nhượng trước là hắn lựa chọn tốt nhất. Dù sao huynh đệ một trận, đến lúc đó, bản vương tự nhiên sẽ đích thân tiến hắn một đoạn. Lập tức, Lý Trường An ngẩng đầu nhìn trước mắt mấy người kia, các ngươi đều là đi theo bản vương bên người nhiều năm thân tín, lần này kế hoạch cũng chỉ có các ngươi tin tưởng. Đợi đến kế hoạch thành công, các ngươi chính là bản vương tổng lòng chi thần. Bản vương nhất định cam đoan các ngươi vinh hoa phú quý, vạn thế vĩnh hưởng. Mấy người đều toàn thân rung động, ý thức được cái gì, cùng nhau mở miệng, thuộc hạ thể sống chết hiệu trung vương gia. Chương 830, phát hiện bí mật, 1, chương 830, phát hiện bí mật, 1, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, bao phủ trong bóng đêm thành trì xua tán đi hắc vụ, một sợi dương quang đâm rách tầng mây vẩy xuống. Giữa thiên địa, vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, mơ hồ có mưa rào xối xả dấu hiệu. Thời tiết càng lạnh hơn, người đi trên đường phố càng thêm thưa thớt, cả tòa thành trì đều bao phủ tại một cô vô danh trạng âm lãnh khí tức bên trong. Đầu đường bên trên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ thành phòng binh sĩ thân ảnh, cùng thỉnh thoảng mấy đạo thân ảnh theo đầu đường cuối ngõ vội vàng xuyên qua. Mật thiết đi, một bộ hắc bào Trần Thường Thanh bước nhanh bước vào đại sảnh, trong sảnh sớm có mấy đạo thân ảnh chờ đã lâu. Đợi đến Trần Thường Thanh xuất hiện lúc, lập tức có người tiến lên báo cáo tình báo. Trần Thường Thanh tĩnh tĩnh nghe thuộc hạ hồi báo trong kinh đã phát sinh sự tình, ánh mắt nhíu lại. Theo phương Bắc chiến loạn kéo dài càng ngày càng lâu, dù là tiền tuyến tình báo bị phong tỏa, nhưng vẫn như cũ có một ít tin tức truyền về trong kinh, gây nên hành động không nhỏ. Trong kinh sớm đã người người cảm thấy bất an, cái này cũng cho Mật Thiên Ti mang đến áp lực thực lớn. Xem như thiên tử thân vệ, Mật Thiên Ti chức trách là giám sát bách quan, giữ gìn trong kinh trật tự. Nhưng hôm nay kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động. Dù là Mật Thiên Ti lại mánh khóe thông thiên, cũng hầu như về sẽ có tâm bất lực. Nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ đợi không được phương Bắc phân ra thắng bại, trong kinh nội bộ liền sẽ sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, Mật Thiên Ti đã ở kinh thành bắt được xong không ít phương Bắc Hứa Vương phủ mật thám, cũng bắt được không ít giải lời đồn mật thám. Có thể những này đều chẳng qua hạt cát trong sa mạc, đối với kinh thành thế cục mà nói, không có tác dụng quá lớn. Chớ nói chi là trong kinh bây giờ tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng, càng không phải là hắn một cái Mật Thiên Ti khôi thủ có thể cải biến được. Dưới mắt, mọi thứ đều chỉ có thể hết sức nỗ lực. Thuộc hạ đem trong kinh tình báo báo cáo sau, lại lần nữa vội vàng rời đi. Trong đại sảnh khôi phục bằng cũ kỹ, Trần Thường Thanh đứng tại bên cạnh bàn, nhìn xem trên bàn trưng bày trong kinh kỹ càng dư đồ, lâm vào trầm tư. Bây giờ trong kinh thế cục mặc dù rất hỗn loạn, nhưng mọi thứ đều còn tính là tại nắm giữ bên trong. Chỉ cần bệ hạ còn tại, có hắn Trần Thường Thanh tọa trấn Mật Thiên Ti, cái này kinh thành vô luận như thế nào đều loạn không được. Mà nhất làm cho Trần Thường Thanh lo lắng, ngược lại là một chuyện khác. Tại thật lâu trước đó, hắn liền phát hiện trong kinh có chút cổ quái. Tại Trần Chiêu vừa chết, hắn tiếp nhận Mật Thiên Ti sau, bắt đầu quyết đoán đối Mật Thiên Ti tiến hành chỉnh đốn và cải cách, hắn phụng bệ hạ chi mệnh, diệt trừ Tam hoàng tử dư đảng, thanh toán trong kinh thế lực khắp nơi. Cũng chính là tại như thế dưới tình huống, Trần Thường Thanh dần dần phát giác được trong kinh còn có một cỗ thế lực thần bí tồn tại. Điều tra phía dưới, lại không thu hoạch được gì. Cũng không biết vì sao, Trần Thường Thanh lại ẩn phát giác được kia thế lực thần bí dường như giấu ở âm thầm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái này khiến Trần Thường Thanh cực kỳ bất an, cũng cực kỳ cảnh giác. Nhưng mấy lần điều tra phía dưới, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì manh mối. Cái này khiến Trần Thường Thanh trong lòng càng càng thêm an. Kia phảng phất là trong lúc vô hình một đôi sinh trưởng ở trong bóng tối ánh mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, âm thầm lưu đồ bí mật lấy cái gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Nếu không thể đem cổ thần bí thế lực này bắt tới, Trần Thường Thanh đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông. Trần Thường Thanh chậm rãi ngước mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong bắn ra một tia tinh quang, hắn chầm chậm rơi ngoài viện, thì thào một tiếng, hy vọng là ta nghĩ sai à. Vừa dứt lời, ngoài viện chuyển đến vội vàng bước chân. Khôi thủ, một vị Mật Thiên Ti cao thủ bước nhanh đi vào phòng trước, trầm giọng báo cáo, Thúy Vi cư có động tĩnh. Trần Thường Thanh đột nhiên ngước mắt, nói: "Đêm qua, Lục Vương gia Lý Trường An vào cung đi gặp bệ hạ một chuyến, sau nửa đêm từ trong cung rời đi, quay trở về Thúy Vi cư." Lục Vương gia vì sao thấy bệ hạ còn không biết, nhưng hôm nay sáng sớm, chúng ta người phát hiện Thúy Vi cư có xe ngựa rời đi kinh thành, một đường ra khỏi thành, mục đích không rõ. Nghe nói như thế, Trần Thường Thanh ánh mắt đấy hiện lên một vẻ không rõ trạng, là hắn. Thuộc hạ không xác định trên xe ngựa người có phải hay không Lục Vương gia, đã phái người âm thầm theo dõi, tiến đến dò xét động tĩnh. Thuộc hạ coi là, vị kia Lục Vương gia chỉ sợ phải có động tác. Trong đại sảnh, Trần Thường Thanh âm trầm ánh mắt đấy bắn ra tinh quang sáng ngời. tăng thêm nhân thủ, nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh, không nên khinh cử vọng động, để tránh bại lộ thân phận. Trần Thương Thanh ánh mắt thâm thúy, còn có Thúy Vi Cư, tiếp tục tăng thêm nhân thủ nhìn chằm chằm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trước tiên hướng ta báo cáo. Là, bầu trời âm u, mưa gió nổi lên điểm báo. Hàn phong tứ ngược, kinh thành bên ngoài trên quan đạo, rộn rộn ràng ràng đám người. Từ đằng xa nhìn lại, vẫn như cũ có không ít nam lai bắc vãng thương khách tràn vào tòa này vương triều lớn nhất thành trì. Đồng thời, cũng không ít thân ảnh rời đi, tất cả nhìn qua vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Một chiếc xe ngựa ẩn nấp quan đạo trong đám người, một đường xuôi nam, đi vào kinh thành bên ngoài một tòa núi nhỏ thôn. Tại sơn thôn phía nam, còn tọa lạc lấy một mảnh liên miên nguy nga dãy núi liên miên, nơi đây phong cảnh tú lệ, là một khối hiếm có phong thủy bảo địa. Tại chân núi một mặt tọa lạc lấy một chỗ trang viên cực kỳ hùng vĩ, liên miên hơn phân nửa ngọn núi chân, có thể thấy được nơi đây xa xỉ hào trình độ. Trang viên chủ tử sau lưng là ai cũng không tin tưởng, bất quá tòa trang viên này cũng là cực kỳ nổi danh, nơi đây cảnh sắc nghi nhân, lại đông ấm hè mát, mỗi tới khốc hạ hoặc là trời đông giá rét thời điểm, đều sẽ có không ít người tới đây nghỉ phép sưởi ấm nghỉ mát. Bây giờ ban đầu chí hàn đông, nơi đây phụ cận người ở thưa thớt, coi như quận cũ é. Chiếc xe ngựa kia lặng yên không tiếng động xuất hiện ngoài trang viên, mà liền tại xe ngựa lái vào trang viên sau không bao lâu, tại ngoài trang viên mặt cây cối bụi bên trong, mấy đạo áo bào đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú xa xa trang viên, lập tức ánh mắt giao hội. Nơi đây có gì đó quái lạ. Không xác định Lục Vương gia có hay không tại, nhưng phủ Vương gia người xuất hiện ở đây, tất có kỳ quặc. Tốc độ phái người trở về bẩm báo khôi thủ, đem nơi đây giám thị ở, không nên đánh thảo kinh rắn. Đang lúc cái này mấy tên áo bào đen thân ảnh âm thầm thương nghị tốt lúc, một chút cổ quái động tĩnh bỗng nhiên theo bốn phía vang lên. Một nháy mắt đưa tới chú ý của bọn hắn, mấy người đột nhiên cảnh giác, cấp tốc quay đầu. Cỏ cây tươi tốt trong bụi cỏ, sát khí được khởi. Ai? Người nào? Ba ba bá. Trong bụi cỏ, vài đạo kiếm khí cắt đứt cỏ dại, hướng về phía mấy người tới gần. Mấy người ánh mắt hãi nhiên, kinh hãi, cấp tốc rút kiếm ứng đối, ngăn lại kiếm khí, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cùng lúc đó, theo trong bụi cỏ xuất hiện hơn 10 đạo che mặt áo đen thân ảnh, đang từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn mấy người vây quanh. Chúng kế. Ý nghĩ này theo cái này mấy tên mật tiên ti cao thủ trong đầu hiện hiện, bọn hắn thần sắc hãi nhiên, cảnh giác không thôi. Các ngươi là ai? Chương 830, phát hiện bí mật 2, chương 830, phát hiện bí mật 2, ngắn ngủi trong nháy mắt, một gã mật tiên ti cao thủ cất bước đi ra, từ bên hông lấy ra lệnh bài, lạnh giọng quát, mật tiên ti phá án, các ngươi là ai? Nhanh chóng xưng tên ra. Nhưng mà, không người để ý tới. Ngày xưa khiến trong kinh thế lực nghe tin đã sợ mất mật mật tiên ti, giờ phút này lại không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Cái này hơn 10 người che mặt áo đen gắt gao nhìn chằm chằm mấy người bọn họ, một giây sau, nương theo lấy quát khẽ một tiếng giết hơn 10 đạo áo đen che mặt thân ảnh bỗng nhiên phát động tập kích. Đi. Mấy người tin tưởng những người này kẻ đến không thiện, rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn tới, cố ý thiết hạ mai phục. Căn bản không có mảy may ham chiến ý nghĩ, rút kiếm liền muốn xông ra pha vây. Mau bỏ đi, phải tất yếu đem tin tức bẩm báo trở về Lục Vương gia muốn làm phản. Ầm ầm, sát trời âm trầm kinh thành, không bao lâu sau nên đón một trận mưa lớn. Dầm dầm mưa to ầm ầm mà tới, sấm sét vang dội, cho vốn là âm trầm trong kinh trên không bao phủ một tầng bóng ma. Trận này mưa to kéo dài thật lâu, cả tòa kinh thành đều dường như thành mưa thành liên miên ngàn dặm, không nhìn thấy cuối cùng. Vốn là người ở thưa thất kinh thành, tại trận này mưa to cọ rửa hạ lộ ra càng quặn cuể hơn. Ngay cả nguyên bản náo nhiệt trên quan đạo cũng thiếu rất nhiều thân ảnh. Lúc xế chiều, trận mưa lớn này rốt cục dần dần chuyển nhỏ, theo mưa rào tầm tã chuyển thành tí tách tiểu vũ. Mảnh miên tiểu vũ nhỏ xuống tại trên da thịt, thấu xương giống như băng lãnh, lạnh để cho người ta xuyên tim. Kinh thành ngoài cửa nam, một hàng võ trang đầy đủ ngựa theo trong thành phi nhanh mà ra, cấp tốc xuôi nam. Ngựa phía trên là từng đạo người mặc hắc bào thân ảnh, kia màu xanh đen bào áo tại nước mưa hỗn hợp hạ, lộ ra thâm trầm tràn ngập lãnh ý, đè nén túc sát chi khí không ngừng lan tràn. Ngoài cửa thành còn lưu lại người đi đường nhao nhao nhường đường, ánh mắt kinh hãi nghị luận ầm ĩ cái này, đây là mật thiên ti người. Cầm đầu vị kia là Trần Khôi thủ a. Đây là thế nào? Mật thiên ti xuất động nhiều cao thủ như vậy muốn đi làm cái gì? Không biết rõ, bất quá chỉ sợ xảy ra đại sự gì, có người cẩn thận nghiêm túc nói thầm. Gió lạnh mưa phùn không ngừng phiêu tán trên không trung, nơi xa là mênh mông vô bờ sương mù mai, che đậy phía trước ánh mắt. Một hàng ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, rốt cục tới mục đích. Ở dưới chân núi, cây cỏ mọc rậm rạp. Mưa to ngâm qua đi trên mặt đất tràn đầy vũng bùn, đạp xuống một cước chính là nước bùn hỗn hợp, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ngựa dừng ở cỏ cây tiểu đạo bên ngoài, hơn 10 đạo mật thiên ti cao thủ thân ảnh cấp tốc tung người xuống ngựa, bước nhanh tràn vào trong bụi cỏ. Ngựa hàng đầu, Trần Thường Thanh từ trên ngựa xuống tới, cất bước theo sát lùm cây, sớm đã có tính toán đạo thân ảnh chờ đã lâu. Trần Thường Thanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt của hắn rơi vào bốn phía. Một mảnh hỗn độn, cỏ cây tàn lụi, hiển nhiên nơi đây từng phát sinh qua một trận kịch liệt đánh nhau. Theo nhân số bên trên nhìn, không phải số ít. Phía trước trên cỏ nằm mấy đạo thi thể, ngoại thương nghiêm trọng, chết không nhắm mắt. Bọn hắn sớm đã không có sinh mạng thể trình, mưa to phía dưới đem bọn hắn vết máu trên người rửa sạch. Nhưng từ trên người bọn họ quần áo, có thể nhận ra bọn hắn là mật tiên ti người. Trần Thường Thanh ánh mắt lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Khôi thủ. Một thân ảnh xuất hiện tại Trần Thường Thanh bên cạnh, ngữ khí trầm giọng nói, bọn hắn toàn bộ đều đã chết, thời gian tử vong hẳn là tại hôm nay lúc buổi sáng, hơn phân nửa là bại lộ hành tung. Trần Thường Thanh ánh mắt lạnh lùng rơi vào thi thể trên thân, ánh mắt tinh nhuệ, bọn hắn đều là ta mật tiên ti tinh nhuệ nhất cao thủ, như thế nào tùy tiện bại lộ hành tung. Đối mặt vấn đề này, thị vệ bên cạnh trầm giọng nói, chỉ sợ là đối phương đã sớm chuẩn bị, sớm liền thiết hạ mai phục. hôm nay đây hết thảy chỉ sợ là cái bẫy. Khôi thủ, chúng ta trúng kế. Nghe vậy, Trần Thường Thanh ánh mắt đấy bắn ra tinh nhuệ lạnh ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, bao phủ tại nồng đậm bên trong trang viên. Giờ phút này, trên người hắn sát ý cũng không còn cách nào che giấu. Lạnh lùng nôn âm thanh. Cha, không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra hung thủ. Là, chưa hoàn toàn dừng lại mưa phùn, giờ phút này ở giữa tựa như hóa thành cầm tù bùng thế giới này lồng giam. Mật Thiên Ti bên trong đại lượng cao thủ tinh nhuệ điều, đối trang viên triển khai vây quanh điều tra. Vô số bóng đen vượt nóc băng tường, từ giữa không trung bên trong lướt qua, kinh khủng khí tức đột ngạn, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Trần Thường Thanh ngước mắt, nhìn về phía kinh thành nào đó phương hướng vị trí, trong ánh mắt là tan không ra băng lãnh. Vương gia, quả thật là mưu kế hay. Một thân ảnh xuất hiện ở kinh thành một chỗ trong trà lâu, cười rạng rỡ, một chiêu này dương đông kích tây quả nhiên có tác dụng, Mật Thiên Ti chú ý lực đều bị hấp dẫn đi. Kia cái gì Trần Thường Thanh, trong kinh nghe đồn thủ đoạn hắn vi phạm, còn không phải bị vương gia ngài đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Hắn quả nhiên trung kế. Trong trà lâu, Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, nhìn qua nơi xa kinh thành bên ngoài phương hướng, bên khóe miệng toát ra một vệt cười lạnh. Mật Thiên Ti bên kia hiện tại động tĩnh như thế nào? Về vương gia, Mật Thiên Ti bên kia thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, trước mắt bọn hắn đều không ít người chạy tới trang viên bên kia. Nghe thấy lời ấy, Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, bên khóe miệng lanh ý càng thêm rõ ràng, đã như vậy, bước kế tiếp kế hoạch cũng có thể áp dụng. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này, thế tất sẽ cho bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Đang lúc vừa dứt lời lúc, vị trí trong trà lâu đột nhiên bắn ra chấn động nhẹ nhẹ, lung lay lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Trong trà lâu, không ít người đã nhận ra động tĩnh, nhao nhao đứng dậy xem xét. Lý Trường An đột nhiên ngước mắt nhìn về phía trong kinh nơi xa, không bao lâu, theo phía nam kinh thành bên ngoài nơi xa, một làn khói lửa đột nhiên trực trùng vân tiêu. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng ở dạ mạc phía dưới, tựa như một đạo quang mang chói mắt xuyên phá hắc ám. Nhìn thấy một màn này, Lý Trường An ánh mắt đấy bắn ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ hưng phấn. Thành công! Vương gia! Bên cạnh thuộc hạ ánh mắt kích động mở miệng. Đi! Lý Trường An đột nhiên đứng dậy, nên làm chuyện chính. Vương gia! Thuộc hạ vô ý thức mở miệng, hiện tại sao? Thật là vương gia, Mật Thiên Ti vẫn là có người nhìn chằm chằm ngài động tĩnh, vạn nhất Trần Thường Thanh hắn kịp phản ứng nếu không, chúng ta chờ một chút. A. Nghe vậy, Lý Trường An ánh mắt đấy hiện lên một vẻ trong dự liệu cười lạnh, chờ. Bản vương chờ chính là hắn. Bên cạnh thuộc hạ nghe nói như thế có chút ngộng, vương gia, cái này, đây là ý gì? Vương gia thiên tân vạn khổ chuyển di Mật Thiên Ti chú ý lực, không phải liền là muốn thoát thân sao? Thế nào hiện tại còn ngược lại cố ý bại lộ hành tung? Lý Trường An ánh mắt đấy lóe ra mấy phần quang mang chói mắt, hắn cười lạnh nói, không ai có thể dự liệu được bản vương thủ đoạn, bọn hắn tất cả mọi người coi thường bản vương trong lòng của hắn sớm đã có vạn toàn chuẩn bị, bây giờ vạn sự sẵn sàng, Mật Thiên Ti là hắn cuối cùng lo lắng một vòng. Hôm nay trận này dương đông kích tây, chính là hắn là Mật Thiên Ti đặc biệt chuẩn bị một chiêu gậy ông đập lưng ông. Về phần Trần Thường Thanh, Lý Trường An nguyên thần lóe ra mấy phần điên cuồng. Nếu là hắn không chết, bản vương trả lại hắn chuẩn bị một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Liên đợi đến hắn. Chương 831, gậy ông đập lưng ông, 1, chương 831, gậy ông đập lưng ông, 1, dạ mạc cụ xuống. Từng nhóm binh mã tự thành nam cửa rót tuân ra mà ra, tại bóng đêm mưa phùn hạ hướng phía bạo tạc chấn động âm thanh nguyên phương hướng mà đi. Dân chúng trong thành nghị luận ở Mỹ, thảo luận trước đây không lâu ngoài thành phát sinh động tĩnh, suy đoán xảy ra chuyện gì. Không biết là có ai đề cập, suy đoán có phải hay không Hứa Vương phản quân đã đánh tới kinh thành ngoại lai. Tin tức này vừa ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không ít bách tính thấp thỏm lo âu, thậm chí còn có không ít người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi thành đảo vong. Trong thành động tĩnh trong lúc nhất thời huyên náo xôn xao, tại quan phủ cùng thành phòng binh sĩ cực lực trấn áp xuống, vừa rồi dần dần lắng lại. Bất quá, mặc dù tạm thời để lại dân gian bất tính, có thể tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng, tại dân gian cấp tốc lan tràn. Cho dù quan phủ như thế nào bác bỏ tin đồn, nhưng vẫn là chịu không được dân tâm sợ hãi. Nhất là làm cửa thành thi hành cấm đi lại ban đêm, ngoài cửa thành điều đại lượng tướng sĩ hộ thành, trong thành võ trang đầy đủ thành phòng binh sĩ vội vàng tuần tra, càng là dẫn tới bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ai cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng càng là không biết sợ hãi, càng khiến lòng người run lên. Ngay tại trong thành dân gian huyên náo xôn xao lúc, màn đêm buông xuống, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong thành. Thi triển khinh công xuất hiện tại trên nóc nhà, mượn đêm tối yểm hộ, bóng đen này thả người lao vùn vụt trong thành nóc nhà, nhanh chóng lướt qua. Xuyên qua phồn hoa náo nhiệt quảng trường, cuối cùng rơi vào một chỗ trang trí xa xỉ hào trạch viện. Bóng đen né qua trong trạch viện bên ngoài thị vệ trong trường, lặng yên không một tiếng động rơi vào hậu viện. Cách đó không xa, trong viện ánh lửa lập lòe, mơ hồ có thể thấy được tuần sát thị vệ thân ảnh, cùng top 5 top 3 tiếng nghị luận. Hắc, chúng ta vương gia quả nhiên tài trí hơn người, thiên hạ vô song. Còn không phải sao, ta nhìn lần này bọn hắn xong đời sách, cũng không biết sau khi chuyện thành công, vương gia sẽ như thế nào khen thưởng chúng ta. Cái kia còn dùng muốn. Chúng ta đều là vương gia thân bệ, đối vương gia trung thành tuyệt đối, lần này nói ít đến thăng quan phát tài, không chừng lần này vương gia một cao hứng, cho chúng ta ban thưởng mấy cái bà nương cũng khó nói hắc hắc. Vậy thì tốt, thị vệ tiếng nghị luận từ từ đi xa, dấu kín tại trên nóc nhà Trần Thường Thanh ánh mắt tinh nhuệ nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng, suy tư vừa rồi mấy người này thị vệ nghị luận nội dung, đáy trong mắt lanh ý tràn ngập. Quả là thế. Cái này Lục vương gia, toan tính không nhỏ. Trong đêm tối, Trần Thường Thanh trên thân kia cỗ sát ý khó nén. Ngay tại trước đây không lâu, hắn tiếp vào ngoài thành Mật Thiên Ti cấp báo. Hắn người đang tra dò xét ngoài thành trang viên lúc đột nhiên bị bạo tạc tập kích, tổn thất nặng nề. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc đội vàng không kịp chuẩn bị, Mật Thiên Ti tổn thất nghiêm trọng, kẻ thụ thương rất nhiều. Tại thu được cấp báo trước tiên, Trần Thường Thanh liền ý thức tới đây là một cọc liên hoàn kế, là nhằm vào hắn Mật Thiên Ti một trận âm mưu. Công nhiên tập kích Mật Thiên Ti, không khác khiêu chiến hoàng quyền, so như mưu phản. Là ai làm? Trần Thường Thanh trong lòng đã có đáp án, nhưng vì sao lại đột nhiên ở ngoài thành xuất hiện như thế một trận tận lực âm mưu tập kích, mục đích như thế nào? Tại không bao lâu sau, Trần Thường Thanh trong lòng lại lần nữa có đáp án. Điệu Hổ Ly Sơn, ngoài thành kia một trận bạo tạc tập kích, không chỉ có là vì hấp dẫn hắn Mật Thiên Ti chú ý, càng là vì chuyển di tầm mắt mọi người, đồng thời cũng làm cho hắn Mật Thiên Ti trước sau đều khó khăn, không rảnh lại phân thần. Ý thức được này, Trần Thường Thanh tốc trở về kinh thành, sau đó liền thu được trong thành giám thị Thúy Vi Cư mật báo. Lục Vương gia hôm nay hành tung bất định, mà Thúy Vi Cư phụ thượng cũng xuất hiện mấy vị người thần bí, mục đích không rõ. Biết được tin tức này lúc, Trần Thường Thanh trong lòng suy đoán toàn bộ đạt được nghiệm thực. Đuôi cáo cuối cùng lộ ra. Trong đêm tối, tại thị vệ thân ảnh từ từ đi xa sau, Trần Thường Thanh mượn nhờ bóng đêm che đậy thân, hướng phía trong viện tìm tòi đã qua. Sắc trời vẫn như cũ phiêu đãng mưa phùn giả dích, đen nhánh bóng đêm, trong trạch viện đen kịt một màu, ngẫu nhiên ánh sao lấp lánh. Trừ bỏ ngẫu nhiên tuần tra thị vệ bên ngoài, phụ thượng trông coi cũng không tính nghiêm. Một chỗ nhà nho nhỏ đưa tới Trần Thường Thanh chú ý trạch viện trong phủ bốn phía trông coi cũng không nghiêm ngặt, nhưng bên ngoài sân nhỏ lại trải rộng hơn 10 vị thị vệ thân ảnh. Xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, mơ hồ có thể thấy được trong viện đèn đuốc sáng trưng. Nơi đây có gì đó quái lạ. Trong đêm tối, Trần Thường Thanh nhận nấp thân hình, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Cách xa xa khoảng cách, Trần Thường Thanh nhìn thấy trong tiểu viện kia sáng tỏ đèn đuốc phía dưới, một đạo thân ảnh quen thuộc. Lục Vương gia, Lý Trường An. Lý Trường An đứng tại dưới mái hiên, bên người còn đứng lấy một vị nam tử áo đen. Cách xa nhau rất xa, Trần Thường Thanh nhìn không rõ cái kia áo đen hình dạng. Nhưng chẳng biết tại sao, mơ hồ cảm giác được trên người người này khí tức rất quen thuộc. Là ai? Người này, chỉ sợ sẽ là hôm nay mật báo bên trên nói tới người thần bí. Trần Thường Thanh ngưng thần nhíu mày nhìn chằm chằm một màn này, chỉ thấy Lý Trường An cùng nam tử áo đen kia đi vào bên cạnh một chỗ đèn đuốc sáng trưng trong phòng. Trong viện vẫn như cũ có thị vệ trông coi. Thời gian từ từ trôi qua, hai người thật lâu chưa hề đi ra. Trần Thường Thanh quang dần dần biến thâm thúy, nơi đây có vấn đề. Lục Vương gia trên thần cũng có vấn đề lớn. Trần Thường Thanh ánh mắt nhìn chăm chú nơi đây thật lâu, mà hậu thân ảnh lặng yên không một tiếng động triệt thoái phía sau, rời đi nóc nhà. Không bao lâu, bên ngoài phủ truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lại ngay sau đó, một gã thị vệ bộ pháp đội vàng đi vào cửa tiểu viện. Vương gia, Mật Thiên Ti người đến, nói tìm Vương gia có chuyện quan trọng thương nghị. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, kinh động đến tiểu viện. Tiểu viện gian phòng, Lý Trường An cùng cái kia nam tử áo đen tuần tự đi ra, hai người xì xào bàn tán một phen cái gì, sau đó cái kia nam tử áo đen quay người từ cửa sau rời đi. Mà Lý Trường An thì lúc trước cửa rời đi tiểu viện, tiến đến bên ngoài phủ. Trong đêm tối, cái kia thần bí nam tử áo đen từ cửa sau rời đi tiểu viện sau, liền cúi đầu bước nhanh hướng phía phủ viện đi cửa sau đi. Hắn đi rất nhanh, giống như là sợ bị cái gì đuổi kịp dường như. Ba ba ba. Bước chân giẫm tại vũng bùn trên đồng cỏ, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Thẳng đến trong đêm tối, đột nhiên một vẻ sắc bén sát ý hiện lên. Thần bí nam tử áo đen bộ pháp bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó thân hình cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Oeng! Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, nam tử áo đen ánh mắt thâm thúy, đột nhiên ngẩng đầu. Ai? Không chờ nam tử áo đen kịp phản ứng, trong đêm tối sát ý lại lần nữa tới gần. Nam tử áo đen vội vàng vùng vẩy ống tay áo, bàng bạc nội lực mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ đối đầu. Phanh! Nam tử áo đen thân hình đột nhiên rút lui 4-5 bước, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía trong bóng tối. Trốn ở trong tối tính là gì anh hùng hảo hán, đã tới, vì sao không dám hiện thân? Vừa dứt lời, phía trước trong tầm mắt, một đạo áo bào đen che mặt thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mắt, ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn thấy cái này áo bào đen che mặt, nam tử áo đen đầu tiên là chăm chú nhìn thêm vài lần, lập tức trên mặt hiện hiện một vẻ cười lạnh, đường đường Mật Thiên Ti khôi thủ, lại như cùng làm tặc giống như lén lén lút lút, chuyến đi ha không sợ ném đi thiên tử mặt mũi. Chương 831, gậy ông đập lưng ông, 2, chương 831, gậy ông đập lưng ông, 2, lời này vừa nói ra, che mặt áo bào đen con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như ngoài ý muốn đối phương lại sẽ nhìn thấu thân phận của hắn. A, thật bất ngờ đúng không? Nam tử áo đen trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, Trần Thường Thanh, chờ ngươi rất lâu. Người khác đều nói ngươi thông minh, bất quá, ngươi trung quy là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Theo nam tử áo đen vừa dứt lời, chỗ hắc ám bốn phía đông nhiên sáng lên ánh lửa. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng từ trong bóng tối hiện lên hơn 10 đạo thị vệ thân ảnh, đem che mặt áo bảo đèn vây quanh trong đó. Mai phục, quả nhiên trung kế. Trần Thường Thanh, hôm nay nơi đây chính là tử kỳ của ngươi. Nam tử áo đen trên mặt nụ cười đắc ý càng thêm nồng đậm, đêm nay đây hết thảy cũng là vì giờ phút này bố cục. Mật Thiên Ti đã gặp trọng thương, tổn thất nặng nề. Còn lại trước mắt Trần Thường Thanh là Vương gia sau cùng uy hiếp. Giết trừ người này, sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể đỡ nổi Vương gia bước chân. Giết! Theo nam tử áo đen ra lệnh một tiếng, áo bào đen người bịt mặt con ngươi đột nhiên co rụt lại, ý thức được nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn bỗng nhiên đột nhiên thả người nhảy lên, thi triển khinh công ý đổ rời đi nơi đây. Nhưng tại hắn vừa thả người nhảy lên lúc, tại bóng tối bốn phía trên mái hiên, đồng loạt xuất hiện vô số cầm trong tay cung nỏ binh sĩ, trong tay băng lãnh cung nỏ nhắm ngay hắn. Một giây sau, vạn tên cùng bắn. Băng lanh tên nỏ đồng loạt phong tới, bất ngờ không đề phòng, lít nha lít nhít cung nỏ trải rộng giữa thiên địa. Áo bào đen người bịt mặt vùng vẩy ống tay áo, thi triển nội lực đem cung nỏ cách trở ngoài thân. Bàng bạc nội lực mãnh liệt mà ra, những cái kia băng lanh tên nỏ lại trong lúc nhất thời không thể tới gần người. Nhưng như thế đến một lần, hắn cũng bị cái này tên nỏ bước lui, một lần nữa rơi vào mặt đất. Một giây sau, kia chung quanh hơn 10 đạo thị vệ cao thủ tại một vòng tên nỏ qua đi, cấp tốc phát động tập kích. Đêm tối, hàn quang sắc bén, vừa rơi vào mặt đất, liền tao ngộ hơn 10 vị cao thủ tập sát, mười mấy người này rõ ràng đều là nhất đẳng cao thủ, võ công tinh xảo, nội lực hùng hậu. Bọn hắn liên thủ bố trí xuống thiên la địa võng, cho dù áo bào đen người bị mặt võ công lại thâm hậu cũng có thoát, huống chi bốn phía còn có kia băng lãnh tên nỏ nhắm ngay, thời điểm ám tiễn tập kích. Phanh! Tại như thế vây quét phía dưới, hắn rất nhanh rơi vào hạ phòng, lộ ra sơ hở, bị một gã thị vệ một trưởng vô tại ngực, lập tức miệng phun máu tươi. Những người khác cùng nhau tiến lên, đốt huyệt vị của hắn, cấp tốc đem hắn trói lại. Trần Thường Thanh, Trần Thường Thanh, ngươi cũng có hôm nay. Đám người tách ra, nam tử áo đen chậm rãi tiến lên, trên mặt lộ ra đắc ý cản rỡ đủ cười, hắn nhìn chằm chằm toàn thân chật vật, bị trói gô buộc áo bào đen người bị mặt. Ngày đó ngươi xuống tay với ta lúc, chưa từng sẽ nghĩ tới hôm nay luân lạc tới tình trạng như thế. Nam tử áo đen ánh mắt đấy tràn đầy đại thu được báo khoái cảm, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Trần Thường Thanh, ý đồ muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy hoảng sợ sợ hai thân sắc, nhưng mà đều không có. Trước mắt Trần Thường Thanh vẫn như cũ che mặt, chỉ lộ ra một đôi âm trầm ánh mắt, hờ hững không tình cảm chút nào nhìn xem hắn. Đôi mắt này quá xa lạ, lạ lẫm tới nhường trong lòng hắn hiện lên một tia bất an. Dường như ý thức được cái gì, nam tử áo đen bước nhanh về phía trước, đột nhiên đưa tay giật xuống trên mặt hắn miếng vải đen. Một giây sau, nam tử áo đen con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ánh vào hắn ánh mắt tầm mắt, là một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Mặc dù cùng Trần Thường Thanh giống nhau đến mấy phần, có thể hoàn toàn cũng không phải là Trần Thường Thanh. Bị lừa rồi. Giờ phút này, nam tử áo đen ánh mắt ngọn nguồn không sai hiện lên ý nghĩ này. Không tốt. Trong tiểu viện, tại Lý Trường An rời đi về sau, một đạo hắc ảnh ẩn nấp trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động chui vào trong viện. Trong nội viện, cổng còn có hai đạo thị vệ thân ảnh canh chừng. Trần Thường Thanh ánh mắt bén nhọn, hắn nín thở ngưng thần giấu kín tại trong bóng tối, nắm đúng thời cơ, đột nhiên tới gần. Cổng, hai tên thị vệ đột cảm giác sau lưng có trận bình phong đánh tới, không đợi hai người ý thức được cái gì, mắt tối sầm lại, ngất đi. Giải quyết hết hai tên thị vệ, Trần Thường Thanh cấp tốc cất bước đi vào cửa gian phòng, đẩy cửa đi vào. Lúc trước Lý Trường An cùng kia thần bí nam tử áo đen tiến vào trong phòng này hồi lâu, bên trong nhất định có cái gì bí mật. Cẩn thận từng ly từng tí bước vào gian phòng, xác nhận không có nguy hiểm sau, Trần Thường Thanh cấp tốc đóng cửa phòng, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một chỗ cực kỳ một mạc gian phòng, bốn phía bày biện đơn giản, cũng không cái gì khác biệt. Trần Thường Thanh cấp tốc cất bước tiến lên, kiểm tra lên trong phòng chi tiết. Xem như mật thiên ti khôi thủ, Trần Thường Thanh tinh tường biết được tất cả cơ quan manh mối, hắn cấp tốc tại gian phòng điều tra, ý đồ tìm tới mật thất một loại thẩm nghĩ. Nhưng tìm kiếm một vòng sau, đều không có kết quả. Gian phòng bên trong mọi thứ đều bình thường, không có cái gì kỳ quái chỗ. Trần Thường Thanh nhíu mày, hắn tiếp tục ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào một bên trên giá sách. Hắn tại trên giá sách tìm kiếm một vòng, vẫn không có tìm tới bất kỳ manh mối. Trong phòng không có cái gì, kia tại sao lại có người ở bên ngoài trọng binh trấn giữ? Trông coi sâm nghiêm như thế, là chướng nhãn pháp, vẫn là nói, gậy ông đập lưng ông. Ý nghĩ này vừa hiện, Trần Thường Thanh trong lòng đột nhiên hiện lên một tia bất an mãnh liệt. Có vấn đề. Đây là trong đầu hắn hiện suy nghĩ, gần nhất chuyện đã xảy ra từng màn cấp tốc tại trong đầu hắn hiện lên. Theo ý thức được có cỗ thế lực thần bí tồn tại, tới Đào Nhã chết dính dáng đến Lục Vương gia, trong đó như có cái gì thiên ti vạn lũ quan hệ bệnh một trường tràn ngập âm như mạng. Lại đến hắn mật thiên ti người truy tung Lục Vương gia phụ thượng người gặp chuyện bỏ mình, trước đây không lâu trang viên bên kia mật thiên ti tinh nhuệ lại lần nữa lọt vào tập kích bất ngờ trọng thương. Cuối cùng tới đêm nay, hắn chui vào Lục Vương gia phủ, nhìn thấy Lục Vương gia cùng kia thần bí nam tử áo đen gặp mặt. Đây hết thảy, tựa hồ cũng có chút quá mức thuận lợi. Thật giống như là cố ý vì đó, giống như là mọi thứ đều chuẩn bị xong, chờ lấy hắn xuất hiện ở đây. Hỏng. Đạo này linh quang theo Trần Thường Thanh trong đầu hiện lên, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, ý thức được không đúng. Đêm nay đây hết thảy, thuận lợi tựa như là sớm bị người dự liệu được như thế. Hắn quay người bước nhanh đi vào cửa gian phòng, mở cửa. Ba ba bá. Vừa mở cửa trong nháy mắt, một cỗ khí tức nguy hiểm đánh tới. Trong đêm tối, mấy đạo băng lãnh sắc bén tiến hướng phía hắn phong tới. Trần Thường Thanh đột nhiên vung tay áo, đỡ được cái này tập kích tới trường tiễn. Lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong viện. Trong đêm tối, trong viện ánh lửa sáng tỏ, phản phất muốn đem đêm tối chiếu thành ban ngày. Nguyên bản hơi có vẻ vắng vẻ trong viện, chẳng biết lúc nào hiện lên mấy đạo thị vệ thân ảnh, đang đem sân nhỏ vây quanh chật như nêm cối. Tại ngoài viện tường vây trên nóc nhà, còn có vô số băng lãnh tên nỏ nhắm ngay cổng vị trí. Thiên la địa võng, sát khí giật giảo. Nhìn thấy một màn này, Trần Thường Thanh trong lòng đột nhiên trầm xuống, lo lắng thành sự thật. Quả nhiên, đây hết thảy đều là cái bẫy, mọi thứ đều là mưu kế. Tất cả đều là hướng về phía hắn tới. Giờ phút này ở giữa, trong đám người chậm rãi tách ra một con đường. Một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện tại Trần Thường Thanh ánh mắt. Trần Khôi Thủ. Ánh lửa chiếu trong tầm mắt, phản chiếu ra Lý Trường An kia một bộ cẩm y thanh bảo âm lanh ý cười. Trần Khôi Thủ hơn nửa đêm xuất hiện tại bản vương phủ đệ, như thế lén lén lút lút đêm nay, có phải hay không muốn cho bản vương một cái công đạo? Chương 832, nhanh đi cứu bệ hạ. 1. Chương 832, nhanh đi cứu bệ hạ. 1. Đêm dài, Đại Ninh hoàng cung. Dưỡng tâm điện bên trong. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, gào thét gió lạnh ở ngoài điện tứ ngược, chập chờn đèn đuốc chiếu đến chỗ này cô lạnh chi điện. Lý Từ Ninh đang ngồi ở trước điện xử lý chính vụ, sắc trời càng lạnh, khí hậu càng ngày càng mát, cho dù trên người hắn bọc lấy thật dày áo đông, thiêu đốt lô hỏa đèn trong điện chiếu cực kỳ ấm áp, vẫn như cũ ngăn cản không được hàn khí xâm nhập. Sắc mặt hắn tái nhợt, cả người không có nhiều ít tinh khí thần, hiển nhiên sớm đã bệnh nguy kịch. Thân thể của hắn xương yếu đuối, cơ hồ không chịu nổi bất kỳ hàn phong kích thích. cho dù là trong cung y thuật nhất là tinh xảo lão ngự y đối với bệ hạ tình huống thân thể cũng cảm thấy cực kỳ bất lực. Lão ngự y bệ hạ thân thể sớm đã thương tới căn cốt, có thể sống đến hôm nay đã sớm là kỳ tích. Bây giờ phía dưới còn có thể chống bao lâu không ai biết. Bí mật này không ai dám, cũng không người có thể truyền ra Dưỡng Tâm Điện. Một khi tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên triều đình rung chuyển, thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến triều cương vững chắc. Bây giờ phương Bắc Tam hoàng tử liên hợp Hứa Vương phản loạn, ý đồ thành công chắc. Bây giờ nếu là truyền ra bệ hạ xảy ra biến cố, sẽ phát sinh nhiều đáng sợ hậu quả, không cần nói cũng biết. Huống chi là bây giờ bệ hạ vô hậu, như bệ hạ lúc này băng hà, đối triều đình đả kích không khác là có tính chất hủy diệt. Vô cùng có khả năng nhường phương Bắc dẹp quân phản loạn trong nháy mắt quân tâm tán loạn, sụp đổ, đến lúc đó, phương Bắc Tam hoàng tử tiến quân thần tốc xuôi nam. Đến lúc đó, tất cả liền đều kết thúc. Khu cụ cụ vắng vẻ Dưỡng Tâm Điện bên trong, truyền đến Lý Tử Ninh một hồi tiếng ho khan dữ dội. Ho sặc sụa, giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều ho ra đến. Đợi đến tay hắn khăn theo bên miệng rời, khăn tay lây dính không ít vết máu. "Vậy hạ, chú ý thân thể a." Một bên lão thái giám mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lo lắng tiến lên, nhìn thấy khăn tay bên trên vết máu lúc, sắc mặt đột biến, lúc này quay người muốn đi hô ngự y y không cần. Lý Tử Ninh lên tiếng kêu hắn lại, thanh âm hắn suy yếu, thiếu khí vô lực, sắc mặt càng là tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. "Chấm không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thuận tiện, ngươi đi cho chấm rót cốc nước đến." Lão thái giám lo lắng, đối bệ hạ thân thể lo lắng không thôi, nhưng nghe đến bệ hạ lời nói, vẫn là bước nhanh tiến đến cho bệ hạ rót chén nước nóng. Lý Tử Ninh bưng mạnh nước, cực nóng bỏng nước vào cổ họng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục chút. "Chấm tốt hơn nhiều." Lý Tử Ninh hít thở sâu một hơi. Một bên lão thái giám ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng cầu khẩn, "Bệ hạ, thân thể của ngài đã rất nghiêm trọng, chịu không được như thế dày vò. Bây giờ vương triều đại hạ tương bình, đang cần bệ hạ ngài ngăn cơn sóng dữ, bệ hạ muốn trân trọng a." "Ngăn cơn sóng dữ a?" Lý Tử Ninh hơi híp mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ thần tính phức tạp, "Chấm chỉ sợ là không có cái năng lực kia." Hắn ánh mắt đấy tràn đầy tiếc nuối. "Chấm, cô phụ tiên đế kỳ vọng cao. Hắn còn có rất nhiều lý tưởng, còn có rất nhiều mục tiêu. Hắn muốn kế thừa phụ hoàng nguyện vọng, trở thành giống cha hoàng như vậy khai cương thác thổ, nhường thiên hạ bách tính giàu có, nhường vương triều hưng thịnh, khiến bát phương triều bái vai hùng quân chủ. Có thể hắn không có cái năng lực kia. Càng quan trọng hơn là, hắn không có cái kia thời gian." Tiếc nuối thần sắc theo hắn ánh mắt đấy hiện lên, Lý Tử Ninh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Đợi đến lại mở ra lúc, ánh mắt của hắn rơi vào trên bản tấu chương, thanh âm suy yếu, mở miệng hỏi lên: "Phương Bắc tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào?" Lão thái giám nói khẽ: "Bẩm bệ hạ, tiền tuyến bây giờ mọi chuyện đều tốt. Chúng ta đại quân trọng trấn cờ trống, bây giờ giữ vững tiền tuyến nhiều chỗ thành trấn, Hứa Vương phản quân một lát không cách nào xuôi nam. Đợi đến chúng ta thiên hạ các nơi châu quận bình định binh mã tụ tập, đến lúc đó Hứa Vương phản quân hai mặt tụ địch, thua không nghi ngờ." "Các nơi châu quận a?" Lý Tử Ninh tự lẩm bẩm, trên mặt hiện hiện một vẻ cười khổ. "Những cái kia các châu quận thứ sử thái thú, bây giờ có bao nhiêu sẽ còn bằng lòng nghe triều đình, nghe hắn điều khiển. Những người kia nguyên bản liền đối với hắn cái này thái tử đăng cơ có nghi, càng hoài nghi phụ hoàng chết cùng hắn có quan hệ, tăng thêm hy vọng không đủ, cùng lúc trước hắn trắng trợn chỉnh đốn triều đình đắc tội không ít thế lực. Nếu là bình thường, trở ngại triều đình uy áp, bọn hắn tự nhiên mặt ngoài vẫn như cũ sẽ nghe theo triều đình điều khiển. Nhưng hôm nay triều đình gặp nạn, úc còn không mang nổi mình úc, kia các châu quận thứ sử cùng thái thú nắm trong tay địa phương binh mã, lấy đủ loại lấy cơ không xuất binh hoặc là chỉ hoãn xuất binh. Triều đình mong muốn điều động bọn hắn rất khó, huống chi cho dù có thể điều động, đến lúc đó bọn hắn sẽ giúp ai cũng khó mà nói. Trông cậy vào bọn hắn bình định cũng không hiện thực." Lý Tử Ninh nhắm lại mắt, không biết do đang suy nghĩ cái gì. "Trưởng công chúa bên kia như thế nào?" Lão thái giám hiển nhiên đối với mấy cái này đều đã sáng tỏ từ lâu, hắn xem như bên cạnh bệ hạ tín nhiệm nhất thân tín, nguyên bản thân làm thái giám hắn cũng không thể tham gia vào chính sự. Nhưng bây giờ theo bệ hạ thân thể càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng bắt đầu giúp bệ hạ xử lý một chút chính vụ. Trong đó, tự nhiên là có từ tiền tuyến chuyển về các loại tình báo. Trưởng công chúa điện hạ đã đến tiền tuyến, cũng tại bệ hạ an bài xuống thuận lợi tiến vào trong quân quyền lực giai tầng. Từ khi trưởng công chúa đi lúc trước sau, tiền tuyến tình báo truyền đến, quân tâm vững chắc không ít có bệ hạ ngài trước sớm an bài. Bệ hạ trong quân đội tâm phúc bí mật thiết kiến trưởng công chúa điện hạ, tại trưởng công chúa lôi lệ phong hành thủ đoạn hạ, phối hợp tâm thẩm tâm phúc bí mật xử tử không ít có dị tâm tướng lĩnh. Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nghe, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Không hổ là nàng, quả nhiên sẽ không để cho chấm thất vọng. Lý Tử Ninh rất rõ ràng, hắn vị này hoàng muội so với hắn có năng lực hơn, càng quả quyết, nàng sẽ không dễ dàng bị cảm xúc tả hữu. Lạnh lùng, quả quyết, là một vị hợp cách đế vương nên có phẩm chất. Xuất hiện ở tiền tuyến trong quân phiêu miểu, hoàn mỹ phù hợp những này. Ở đằng kia dạng hung hiểm quyền mưu sẽ lẫn, thôi không vào cố liền sẽ vạn kiếp bất phục tình cảnh. Nàng có thể cấp tốc tướng quân quyền nắm giữ nơi tay, lôi kéo các phái tướng sĩ, đủ để gặp nàng thủ đoạn năng lực xuất chúng. Nếu như lúc trước phụ hoàng lực bài chúng nghị đem hoàng vị chuyển cho mờ mịt, có lẽ tình huống sẽ cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt ta. Lý Tử Ninh trong lòng cảm khái, nhưng không có nếu như. Bất quá còn tốt, bây giờ mọi thứ đều còn kịp. Lúc trước phụ hoàng sai lầm, cũng nên từ hắn đến nuôn nắn. Lý Tử Ninh ánh mắt dần dần biến càng thêm kiên định. Mờ mịt, hy vọng ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng đêm khuya. Chống rông Dưỡng Tâm Điện bên trong, truyền đến Lý Tử Ninh tự lẩm bẩm. Trời tối người yên, kinh thành bên trong, đa số bách tính sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đầu đường cuối ngõ, thỉnh thoảng có võ trang đầy đủ thành phòng thị vệ tuần tra. Cả tòa trong thành trì tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Trong bóng tối xuất hiện một đạo lảo đảo nghiêng ngả bóng đen. Bước chân hắn lảo đảo, đội vàng xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Dường như thủ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, bộ pháp bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. áo quần hắn rách rưới, toàn thân trên dưới dính đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, mũi phóng ra một bước, sau lưng đều đi theo một đạo huyết ấn. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Gáy mũi mùi máu tươi tại bốn phía tràn ngập, có thể thấy được thương thế hắn chi trọng. Chương 832, nhanh đi cứu bệ hạ. 2, chương 832, nhanh đi cứu bệ hạ. 2, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy không ngã xuống, tránh đi trong thành thành phòng thị vệ tuần tra, thân hình lão đảo hướng lấy một cái phương hướng bước nhanh đã qua. Rốt cục, phía trước cách đó không xa thắp sáng đèn dầu. Một chỗ đại trạch viện dần dần đập vào mi mắt, ngoài cửa có trông coi tại cửa ra vào thị vệ. Bóng tối bốn phía bên trong còn có không ít ám vệ. Nhìn thấy một màn này, bóng đen này dáng chống đỡ lấy tăng nhanh bộ pháp. Mà lúc này, ngoài cửa thị vệ cũng chú ý tới đạo này bộ pháp lão đảo thân ảnh. Ai? Quát khẽ một tiếng cảnh giác tiếng vang lên. Ngay sau đó, liền có hai tên thị vệ bước nhanh tới gần bóng đen. Ta muốn gặp thế tử điện hạ. Áo đen thanh âm khàn khàn, khó khăn theo trong cổ họng nói ra câu nói này. Hai tên thị vệ cảnh giác nhìn xem đạo này máu me khắp người thân ảnh, chật vật thảm trạng, dường như tùy thời đều phải chết đi bộ dáng. Muốn gặp bọn hắn thế tử điện hạ. Người này là ai? Có mục đích gì? Rất nhanh, trong đó một tên thị vệ giống như là nhìn ra cái gì, cảm thấy trước mắt người này có chút quen mắt. Hắn lại định thần nhìn lên, cẩn thận một chằm chằm. Một giây sau, sắc mặt hắn đại biến, thất thanh nói, Trần Tuấn Thanh, ngươi là Mật Thiên Ti Khôi Thủ. Một máy mắt, hai tên thị vệ biến sắc. Mật Thiên Ti Khôi Thủ, như thế nào biến thành bộ dáng này? Là người phương nào đem hắn bị thương thành dạng này? Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Ta muốn gặp các ngươi điện hạ. Có chuyện trọng yếu giờ phút này. Trần Thường Thanh hô hấp yếu ớt, toàn thân run rẩy lảo đảo muốn ngã, cơ hồ đã giang chống đỡ tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ giang chống đỡ lấy không có ngã xuống, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhanh, đi bẩm báo điện hạ. Một đạo thị vệ thân ảnh quay người bước nhanh hồi phủ, một tên thị vệ khác thì là tiến lên nâng lên hắn, đồng thời sai người nhanh đi hô đại phu. Thân làm điện hạ bên người thân vệ, bọn hắn những người này tự nhiên tin tưởng điện hạ cùng vị này Mật Thiên Ti Khôi Thủ quan hệ không ít. Bởi vậy biết được thân phận của hắn về sau, trước tiên khẩn trương hành động. Mà đổi thành một bên, phụ thượng biết được tin tức Lâm Giang Niên đội vàng chạy đến, lần đầu tiên liền nhìn thấy máu me khắp người, cơ hồ bị nhuộm thành huyết nhân Trần Thường Thanh. Kém chút không nhận ra được. Lâm Giang Niên đưa tay sờ tại Trần Thường Thanh mạch tượng bên trên, chấn động trong lòng. Thương thế này, quá nặng đi. Vũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị trọng thương, trên thân ngoại thương càng là cực kỳ nghiêm trọng. Có thể sống đến hiện tại, quả thực là cái kỳ tích. Đến cùng xảy ra cái gì? Ngươi, đây là thế nào? Lâm Giang Niên ánh mắt chấn kinh, hắn bước nhanh về phía trước, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Thường Thanh võ công cũng không yếu, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Trần Chiêu nhìn trúng, tuổi còn trẻ trở thành Mật Thiên Ti Khôi Thủ. Tuy là khôi lỗi, nhưng cũng đủ để chứng minh Trần Thường Thanh ưu tú. Nhưng hôm nay, hắn thế nào biến thành bộ dáng này? Là ai đã thương hắn? Lại xảy ra biến cố gì? Lâm Giang Niên rất nhanh liên tưởng đến hôm nay ban ngày Mật Thiên Ti ở ngoài thành hành động, lúc này ý thức được khả năng đã xảy ra đại sự. Lại nhìn Trần Thường Thanh lúc này thảm trạng, rõ ràng nhận lấy tập sát. Dám đối Mật Thiên Ti động thủ, dám đối Khôi Thủ thống hạ sát thủ người, địa vị chỉ sợ không nhỏ. Điện hạ nguyên bản thoi thóp Trần Thường Thanh, đang nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, ánh mắt đầy bắn ra một tia mãnh liệt tinh quang. Hắn vô ý thức bắt lấy Lâm Giang Niên, thanh âm khàn khàn mở miệng, "Nhanh, đi cứu bệ hạ 6, Lục Vương gia muốn làm phản có người muốn ám sát bệ hạ. Nhanh, nhanh đi cứu bệ hạ." Trần Thường Thanh đỉnh lấy một ngụm cuối cùng khí, gian nan khàn khàn mở miệng. Hắn biết, bây giờ duy nhất có thể cứu bệ hạ, chỉ có Lâm Giang Niên. Hắn nhất định phải mau chóng đem cái này tin tức mang về, cáo chi Lâm Giang Niên. Đợi đến sau khi nói xong, dường như tháo xuống trong lòng lớn nhất tảng đá, Trần Thường Thanh cũng nhịn không được nữa, đột nhiên trầm xuống, ngất đi. Mà hắn, một chữ không kém mà rơi vào Lâm Giang Niên trong tai. Bốn phía yên tĩnh, không người lên tiếng. Hiển nhiên, Trần Thường Thanh lời nói nhường thị vệ bên cạnh cũng chấn kinh. Có người muốn ám sát bệ hạ. Cái này đêm hôm quyết quát. Nếu như tin tức là thật, chỉ sợ là muốn xảy ra động đất ta. Cái này. Trong lúc nhất thời, thị vệ ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, chờ đợi điện hạ phân phó. Đem hắn đưa tiến đi, tìm đại phu đến, nghĩ hết tất cả biện pháp chữa khỏi hắn, đừng để hắn chết. Lâm Giang Niên bình tĩnh mở miệng. Trên mặt hắn rất tỉnh táo, cũng không có quá lớn cảm xúc chấn động, dường như sớm đã dự liệu được cái gì. Hắn đứng dậy, lau một cái trên tay vết máu, sửa sang lại quần áo, ngước mắt nhìn về phía nơi xa hoàng cung phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Chuẩn bị xe, vào cung. Đêm khuya, bệ hạ nên nghỉ tạm. Dưỡng tâm điện bên trong, lão thái giám đã nhiều lần mở miệng nhắc nhở. Nhưng bệ hạ nhưng như cũng chẳng quan tâm, tiếp tục xử lý chính vụ, cái này khiến lão thái giám trong lòng lo lắng không thôi. Người đi xuống trước đi, chậm chờ một lúc liền nghỉ ngơi. Lý Từ Ninh mở miệng, đem lão thái giám tiến lui. Lão thái giám lo lắng không thôi, lại cũng chỉ có thể tuân mệnh, rời đi trong điện. Bình thường, hắn đều là ở ngoài điện xin đợi lấy. Đợi đến lão thái giám sau khi rời đi, trong điện hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến đọc qua tấu chương thanh âm. Đợi đến trên bàn tấu chương toàn bộ phê duyệt kết thúc, trên bàn ánh nến cũng đã nhanh dập tắt, bốn phía tia sáng biến có chút mờ tối. Lý Từ Ninh rốt cục có đủ rũ, hắn ngáp một cái, thư nhược sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Thân thể của hắn, quả nhiên là càng ngày càng kém. Lý Từ Ninh thở dài, đem trên bàn dầu thắp thêm lửa, đèn đuốc một lần nữa sáng tỏ. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió lạnh vẫn như cũ gào thét không ngừng. Chập chân bóng cây tử, tô điểm tại giấy dán cửa sổ bên trên, vang xào xạc. Lý Từ Ninh kinh ngạc nhìn một hồi, chờ về qua thần lúc đến, trên mặt nhiều một vẻ hoảng hốt. có lẽ là ý thức được chính mình ngày giờ không nhiều, bắt đầu biến có chút đa sầu đa cảm lên. Lý Tử Ninh yếu ớt thở dài, lấy lại tinh thần. Trần tổng quản, hắn khẽ gọi một tiếng. Một lát sau, ngoài điện đại môn từ từ mở ra, lão thái giám có chút còng xuống thân ảnh xuất hiện, theo ngoài cửa đi tới, đi vào trước điện. Thanh âm trầm thấp, "Bệ hạ, muốn nghỉ tạm sao?" Nghe được thanh âm này, Lý Tử Ninh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt rơi vào trước mắt lão thái giám trên thân, dường như nghĩ đến cái gì, run lên tẩy một chút, lập tức khẽ cười một tiếng, "Trần tổng quản, người đi theo chấm bên người đã bao nhiêu năm?" Lão thái giám trầm giọng nói, "Lão nô đã không nhớ rõ, tại bệ hạ còn tuổi nhỏ lúc, lão nô liền đã đi theo bên cạnh bệ hạ." "Đúng vậy a." Lý Tử Ninh cảm khái một tiếng, "Theo chấm ký sự bắt đầu, người vẫn đi theo chấm bên người, không chỉ có đối chấm trung thành tuyệt đối, cũng đúng chấm rõ như lòng bàn tay. Ngươi là chấm bên người người thân nhất, cũng là người tín nhiệm nhất. Dưới gầm trời này, không có người so ngươi hiểu rõ hơn chấm." Lý Tử Ninh nhìn qua hắn, dừng lại một chút, đột nhiên mở miệng, "Có thể chấm, làm sao cũng không phải đối ngươi rõ như lòng bàn tay đâu. Ngươi nói đúng a?" Bình tĩnh ngữ khí. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh. Nguyên bản ngoài cửa sổ chập chờn cây cối, cũng trong nháy mắt dừng lại. Gió êm sóng lặng. Giữa thiên địa tựa như lâm vào tĩnh mịch. Dưỡng tâm điện bên trong, yên tĩnh ý mắng. Lão thái giám ánh mắt chậm rãi rơi vào trước mắt Lý Tử Ninh trên thân, ánh mắt của hắn bình tĩnh, sắc mặt trắng bệnh, lại giống như là mang theo vài phần tinh nhuệ quan mang. "Ngươi, rốt cục hiện thân." Lý Tử Ninh chậm rãi mở miệng. Chương 833, đã chết cố nhân, 1, chương 833, đã chết cố nhân, 1, thân hình còn xuống lão thái giám đứng tại trước điện, khuôn mặt giàn mua, đối đầu thấp xuống, không nói một lời. Toàn bộ đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Ngoài cửa sổ gió êm sóng lặng, cây kia một lắc lư tiếng xào xạc sớm đã biến mất, giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại bên trong đại điện một màn này cảnh tượng. Lý Tử Ninh ngồi trên long ỷ, bình tĩnh nhìn qua trước mắt lão thái giám. Thật lâu, lão thái giám chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia giản mua dưới khuôn mặt, một đôi cùng tuổi tác cực kỳ không hợp tràn ngập tinh quang hai con ngươi. Hắn tĩnh tĩnh nhìn qua trước mắt vị này thiên tử, thâm thúy ánh mắt giống như là mang theo vài phần mạnh mẽ quan mang. "Vậy hạ, quả nhiên thông minh." Vẫn như cũng là thanh âm trầm thấp khàn khàn. Trên mặt hắn không có bị vạch trần bất kỳ bối rối cùng bất an, ngược lại cực kỳ thản nhiên. Kia bệ hạ nên đã biết được, lão nô hôm nay chuẩn bị tới làm cái gì? Đến giết chấm. Lý Tử Ninh mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệt nụ cười, các ngươi trong bóng tối chuẩn bị lâu như thế, không phải là vì cái này. Lão thái giám ánh mắt thâm thúy, bệ hạ đã sớm biết. Lý Tử Ninh đột nhiên ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt chút, chấm đã ngày giờ không nhiều, không nghĩ tới, các ngươi liền điểm này thời gian cũng không nguyện ý đợi thêm. Giống như này không kịp chờ đợi muốn ám sát chấm. Lão thái giám không có trả lời vấn đề này, cặp kia tràn ngập tinh quang ánh mắt chằm chằm rơi vào Lý Tử Ninh trên thân. Rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sát khí. Có thể vị này lão thái giám trên thân phát tán đi ra kia cổ vô hình áp bách khí tức, lại đủ để cho tâm thần người lạnh mình. Lý Tử Ninh dường như không có phát giác được trong không khí khẩn trương, ánh mắt của hắn theo trước mắt lão thái giám trên thân, chuyển rời đến đại điện ngoài cửa. Sau đó, mới hỏi lên, "Trần tổng còn đâu, ngươi đem hắn như thế nào?" "Đại khái chết a." Lão thái giám thản nhiên nói. Lý Tử Ninh ánh mắt đấy hiện lên một vẻ hoảng hốt, hình như có chút nặng nề. Trần tổng quản đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, không giống thân nhân hơn hẳn thân nhân. Đối với hắn mà nói, Trần tổng quản chết không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Lý Tử Ninh ánh mắt dần dần hiện lạnh, ngược lại nhìn chằm chằm hắn, "Cho nên, mục đích của các ngươi đến tụt cùng là cái gì? Là muốn thay thế chấm? Vẫn là muốn phá vỡ ta Đại Ninh Vương triều Giang Sơn?" Vậy hạ trong lòng đã có đáp án, không cần hỏi lại. Lão thái giám vẫn như cũ còng lưng thân hình, đứng tại trước đại điện, lại cho người ta một cỗ càng thêm mạnh mẽ áp bách khí tức. Hắn bình tĩnh ngữ khí, ánh mắt lạnh như băng, tựa như đã cho trước mắt vị này đế vương phán quyết tử hình. Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, cười cười, dường như cười khổ, lại như là châm chọc giống như ý cười. "Các ngươi vắt hết óc giấu lại chấm bên người, âm thầm mưu đồ lâu như thế, bày ra như thế đại cục, xem ra quả thật là hướng về phía ta Đại Ninh Giang Sơn tới. Các ngươi chuẩn bị lâu như vậy, như thế có thể nhẫn lại, giấu sâu như thế, quả nhiên là thủ đoạn cao cường a." Lý Tử Ninh trong giọng nói tràn đầy cảm khái, giờ phút này, gặp phải nguy cơ sinh tử, trên mặt hắn lại không có nửa phần khẩn trương sợ hãi. "Xem ra, đêm nay chấm là hẳn phải chết không nghi ngờ." Lão thái giám không có trả lời, nhưng ánh mắt thản nhiên đã trả lời Lý Tử Ninh vấn đề. Giờ phút này, trời tối người yên. Ngoài điện cấm quân sớm bị hắn điều rồi mở, bây giờ đại điện trong ngoài không có một ai. Lớn như vậy dưỡng tâm điện bên trong, chỉ có hai người trước mắt. Mà đêm nay, cũng nhất định là vị này Đại Ninh Vương triều tân hoàng tử kỳ. Trong dự liệu đáp án, Lý Tử Ninh tự rêu giống như cười cười, "Đã tối nay là chấm tử kỳ, kia trước khi chết, có thể khiến cho chấm nhìn một cái diện mục thật của ngươi. Ngươi, đến cùng là ai?" Lão thái giám thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm thấp khàn khàn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, có một số việc, bệ hạ không cần biết đến quá rõ ràng. Biết quá nhiều, ngược lại không tốt. Có thể chấm không cho là như vậy. Lý Tử Ninh nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, mặc dù ngươi cải biến dung mạo, thanh âm, thậm chí cả khí chất cũng thay đổi, nhưng ánh mắt của ngươi biến không được, chấm rất quen thuộc. Chấm liên tưởng tới một vị cố nhân. Lý Tử Ninh sáng rực nhìn qua hắn, ngựa khí hơi trầm xuống, một vị sớm đã qua đời đã lâu cố nhân. Bên trong đại điện, theo Lý Tử Ninh tiếng nói rơi xuống, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lão thái giám cứ như vậy bình tĩnh cùng Lý Tử Ninh nhìn nhau, một già một trẻ, cứ như vậy giằng co. Rốt cục, lão thái giám mở miệng đánh vỡ tĩnh mịch. "Vậy hạ, so lão nô dự liệu còn muốn càng thông minh." Vẫn như cũng là trầm thấp khàn khàn ngữ khí, chỉ có điều, lần này thành tuyến thay đổi. Mà Lý Tử Ninh cũng theo trong âm thanh của hắn nghe được dị dạng, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thanh âm quen thuộc. Sau đó, Lão thái giám chậm rãi đưa tay rơi vào trên mặt, không bao lâu, theo trên mặt kéo xuống một trương dịch cho da người. Theo da người khuôn mặt bị xé rách hạ, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt. Đã lâu không gặp, trương này lão mặt mũi quen thuộc dường như càng thêm già mua chút, nếp nhăn đầy mặt tăng thương, nhìn qua gần đất xa trời. Có thể cái kia song quen thuộc hiện ra tinh quang ánh mắt, cùng trên thân kia cố quen thuộc còn xuống bộ dáng, đều mọi thứ tỏ rõ trước mắt thân phận của người này. Trần Chiêu, một vệ tinh nhuệ theo Lý Tử Ninh ánh mắt đấy hiện lên, không che giấu được ngạc nhiên hiện hiện. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt lão thái giám, chậm rãi theo miệng bên trong đọc lên cái tên này. Một cái quen thuộc mà có chút tên xa lạ. Quen thuộc là, cái tên này hắn nghe nói qua rất nhiều năm. Từ nhỏ đến lớn, thân làm thái tử Lý Tử Ninh, thường thường bị cái này tên quen thuộc đặt ở trên đầu. Thậm chí từng một lần xuất hiện bóng ma. Mà xa lạ là, tự phụ Hoàng Băng Hà sau, cái tên này từ lâu biến mất hồi lâu. Mà bây giờ, lại lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt khơi gợi lên Lý Tử Ninh rất nhiều ký ức. Ngươi, quả nhiên không chết. Giờ phút này, xuất hiện tại Lý Tử Ninh trước mắt đạo này còn xuống thân ảnh, không phải Trần Chiêu lại vẫn là ai? Quen thuộc bộ dáng, quen thuộc khí chất, cùng kia quen thuộc ánh mắt, đều chứng minh là hắn. Trần Chiêu, ngày xưa phụ hoàng bên người thân nhất tin thái giám, đồng thời cũng làm mưu hại phụ hoàng hung thủ, hắn quả nhiên không chết. Bệ hạ, xem ra không như trong tưởng tượng kinh ngạc như vậy. Giờ phút này, lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng Trần Chiêu, thính tính nhìn trước mắt vị này vương triều tuổi trẻ đế vương, kia còn xuống nhưng lại ung dung khí chất, mọi thứ tỏ rõ thân phận của người này. Lúc trước quyền thế ngập trời vương triều đại hoạt quan, Lý Tử Ninh nhận nấp ánh mắt đấy kinh ngạc, bình tĩnh hỏi, một năm trước đêm đó, ngươi rõ ràng không phải đã chết, vì sao còn sống? Một năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy Trần Chiêu bị cấm quân vây giết, cuối cùng bỏ mình, thi thể bị hắn hạ chỉ treo kinh thành cửa nam miệng bục hơi. Nhưng vì sao, bây giờ hắn lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây? Trần Chiêu ánh mắt đục ngầu, một năm trước chết, bất quá là lao nô một cái kẻ chết thay mà thôi. Lời này vừa nói ra, Lý Tử Ninh trong lòng hiểu rõ. Quả là thế. Một năm trước, chết căn bản cũng không phải là hắn. Khó trách, một năm trước Trần Chiêu bỏ mình lúc lại như thế thong dong. Thì ra, vậy căn bản cũng không phải là hắn. Cho nên, một năm qua này ngươi đổi thân phận, mai danh nhận tích giấu tại trong cung, giấu ở trong bên người. Đối với Lý Tử Ninh chất vấn, Trần Chiêu bình tĩnh gật đầu, không sai. Giờ phút này, Lý Tử Ninh thầm nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, hắn ánh mắt thâm thúy, Giang Nam ám sát Lâm Vương Thế Tử cùng Hứa Vương quận chúa một án, là ngươi ở sau lưng âm thầm chủ hạch. Còn có, Trâm Tam Đệ, cũng là ngươi theo Hoàng Lang bên trong cứu đi. Trần Chiêu ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, không sai, đều là lão nô làm. Chương 833, đã chết cố nhân, 2, chương 833, đã chết cố nhân, 2, làm Trần Chiêu xuất hiện ở trước mắt, lúc trước bối rối Lý Tử Ninh rất nhiều nghi vấn lập tức giải quyết dễ dàng. Khó trách Giang Nam ám sát Lâm Vương Thế Tử một án, Lâm Giang Nghiên sẽ đích thân vào cung đến chất vấn hắn. Chu Hoạch Giang Nam ám sát một án, hoàn toàn chính xác cùng hắn thoát không ra liên quan. Trần Chiêu mai danh nhận tích giấu kín thâm cung, mượn sát hoàn hồn, hắn mượn nhờ trong cung thế lực, âm thầm chủ hoạch đây hết thảy. Lâm Giang Nghiên theo manh mối điều tra, tất nhiên sẽ tra được cùng trong cung thế lực có quan hệ. Như vậy, duy nhất có thể hoài nghi chỉ có hắn. Dù sao, chỉ có hắn có năng lực như thế, mà Trần Chiêu lại có thể man thiên quá hải, trốn ở trong tối né qua tất cả hoài nghi. Dù sao, hắn đã chết. Một năm trước tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, mà nhất làm cho Lý Tử Ninh kinh hãi chính là, đây hết thảy chủ hoạch đều tại dưới mí mắt hắn tiến hành, mà hắn lại không có chút nào phát giác. Lý Tử Ninh trong lòng hiện lên một cỗ mồ hôi lạnh, cái này trong cung đến tột cùng còn có bao nhiêu Trần Chiêu thế lực? Phụ hoàng còn tại lúc, Trần Chiêu quyền thế ngập trời. Hắn nghĩ vào phụ hoàng tin một bề, cầm giữ triều chính. Lúc trước trên triều đình hạ cơ hồ hơn phân nửa đều là Trần Chiêu người, trong hoàng cung cũng tất cả đều là của hắn nhãn tuyến. Chớ nói chi là trên tay hắn còn nắm giữ lấy mật tiên ti cái loại này ngành tình báo, có thể nói, lúc trước phụ hoàng còn tại lúc, dưới gầm trời này không ai so với hắn quyền thế càng lớn, ngay cả triệu tướng đều phải tránh hắn ba phần. Cho dù là phụ hoàng băng hà sau, Trần Chiêu giả chết thoát thân, một năm qua này, Lý Tử Ninh cực lực thanh trừ Trần Chiêu tại triều đình bên trong ảnh hưởng, ý đồ đem Trần Chiêu những năm này thế lực dần dần nổ tận gốc. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không rõ ràng Trần Chiêu đến cùng chôn xuống nhiều ít ám tử, lại còn nắm giữ lấy nhiều ít thế lực. Nhưng có thể dự liệu được chính là, hắn bây giờ trong cung lực ảnh hưởng vẫn như cũ không kém hơn hắn vị hoàng đế này. Thậm chí, dấu ở âm thầm Trần Chiêu, so bên ngoài Trần Chiêu kinh khủng hơn. Nếu không phải là đêm nay hắn hiện thân, mong muốn tra ra tung tích của hắn gần như không có khả năng. Nghĩ đến cái này, Lý Tử Ninh ánh mắt đấy toát ra một tia kiếm kỵ, chấm, quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi. Ngày xưa phụ hoàng đối ngươi tin một bề, để ngươi nắm trong tay toàn bộ triều đình. Nếu không phải ngươi chính là thái giám chi thân, chỉ sợ bây giờ ta Đại Ninh Vương triều Giang Sơn đều muốn đổi chủ a. Trần Chiêu bình tĩnh nhìn qua trước mắt vị này tuổi trẻ đế vương, bệ hạ hiểu lầm, lão nô chưa hề nghĩ tới nhúng chàm Đại Ninh Vương triều Giang Sơn. Cái này Đại Ninh Vương triều Giang Sơn, vĩnh viễn họ Lý. Đây chính là ngươi chui vào hoàng lăng, cứu đi trong tam đệ nguyên nhân. Lý Tử Ninh nhìn chằm chằm hắn. Trước đó Lý Nguyên theo hoàng lăng bên trong không cánh mà bay, Lý Tử Ninh hạ lệnh tra rõ, nhưng cơ hồ đem toàn bộ hoàng lăng đều tìm khắp, cũng không thể tìm tới Lý Nguyên hạ lạc. Trở lại được biết tin tức của hắn, chính là nghe nói Hứa Vương Hứa Hồng chen chúc tam hoàng tử, khởi binh xuôi nam thành quân chắc. Khi đó Lý Tử Ninh liền kịp phản ứng, hoàng lăng bên trong có nội tuyến. Bây giờ đến xem, dưới gầm trời này có thể lặng yên không một tiếng động chui vào hoàng lăng, đem Lý Nguyên cứu đi người. Ngoại trừ vị này ngày xưa trên triều đình hô phong hoán vũ lao thái giám bên ngoài, chỉ sợ lại tìm không ra mấy người. Đối mặt Lý Tử Ninh chất vấn, Trần Chiêu cũng không phủ nhận. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lý Tử Ninh trầm giọng chất vấn, ngươi khi đó vì sao muốn mưu hại phụ hoàng? Phụ hoàng không xử bạc với ngươi, cho ngươi mong muốn tất cả. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Việc này là Lý Tử Ninh một mực nhất là không hiểu chuyện. Lúc trước Trần Chiêu có thể nói là đã được đến hắn thân làm hoạn quan có thể được đến tất cả vinh dự, quyền lực, tài phú, tất cả hắn muốn có được đồ vật đều đã đạt được. Hắn vì sao còn muốn mưu phản, đi mưu hại phụ hoàng? Lý Tử Ninh vẫn muốn không rõ, Trần Chiêu rõ ràng đã như thế quyền thế ngập trời, ngay cả lúc trước hắn cái này thái tử đối mặt vị này lao hoạn quan cũng phải tránh né mũi nhọn. Mà Trần Chiêu mạo hiểm như vậy mưu hại phụ hoàng, hòa loạn triều cương, như tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có thể là muốn nhúng chàm Đại Ninh Vương Triệu Giang Sơn hoàng vị. Có thể, hắn một cái thái giám mưu đồ hoàng vị lại là vì sao? Cái này hiển nhiên không thực tế. Vẫn là nói, Trần Chiêu không phải thái giám. Chỉ là, ý nghĩ này vừa hiện hiện, liền lại bị Lý Tử Ninh bác bỏ. Lúc trước phụ hoàng có thể như thế tín nhiệm Trần Chiêu, nhất định là biết được lai lịch của hắn. Như Trần Chiêu không phải thái giám, phụ hoàng quả quyết không có khả năng tín nhiệm hắn như thế. Như vậy, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Trần Chiêu hình như có chút hoảng hốt, một lúc sau, hắn trầm giọng nói, tiên đế hoàn toàn chính xác chờ Lao Nô không tệ, nhưng có một số việc, Lao Nô không thể không đi làm. Đây là Lao Nô sứ mệnh, cùng cái khác không quan hệ. Lý Tử Ninh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi là Hứa Hồng người. Hứa Hồng đưa ngươi an bài cắm vào trong cung, chuẩn bị vài chục năm, chính là vì một ngày này. Đây là Lý Tử Ninh có thể nghĩ tới duy nhất có thể. Hắn là Hứa Hồng người, Hứa Hồng đem hắn an bài vào cung, là chuẩn bị một ngày kia mưu phản, nhường hắn trở thành mấu chốt một quân cờ. Trừ cái đó ra, Lý Tử Ninh nghĩ không ra bất kỳ Trần Chiêu sẽ như thế làm to chuyện mưu phản nguyên nhân. Trần Chiêu ngữ khí hơi trầm xuống, Lao Nô là người nào cũng không trọng yếu, một năm trước tiên hoàng băng hà, Lao Nô ẩn thân trong cung ẩn nút đến nay, chỗ chờ đợi chính là đêm nay thời cơ. Lý Tử Ninh nhìn chằm chằm hắn, một năm qua này, ngươi có vô số lần cơ hội đối với chấm ra tay, vì sao một mực không hạ thủ? Thời cơ chưa tới, cho nên tối nay là thời cơ đã đến. Trần Chiêu từ chối cho ý kiến. Một năm trước ngươi mưu hại phụ hoàng, cũng nghĩ cùng nhau đem chấm diệt trừ, chắc hẳn là muốn đỡ nắm một vị hoàng đế bù nhìn thượng vị a. Trầm mặc một lát, Lý Tử Ninh bỗng nhiên mở miệng. Trần Chiêu trầm giọng nói, nếu là lúc trước bệ hạ bằng lòng nghe lời, lão nô không đến mức đi đến một bước này. Quả nhiên, Lý Tử Ninh trên mặt hiện hiện một vẻ giận mình, cho nên một năm trước, ngươi chọn chúng tam đệ. Lần này, ngươi lựa chọn chấm vị kia lục đệ. Trần Chiêu không tiếp tục mở miệng. Hắn cất bước hướng phía Lý Tử Ninh tới gần. Nên nói đã nói xong, là thời điểm đưa vị này tân hoàng lên đường. Lý Tử Ninh nhìn chăm chú lên Trần Chiêu động tác, đột nhiên mở miệng, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, chấm vì sao đêm nay có thể sớm biết được ngươi sẽ đến. Nghe nói như thế, Trần Chiêu ánh mắt ngưng lại. Hắn nhớ tới lúc trước khi mới xuất hiện, Lý Tử Ninh cũng không như trong tưởng tượng ánh mắt khiếp sợ. Cái này, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Nguyên bản chấm cũng không có ngờ tới, bất quá, ngay tại trước đây không lâu, có người thông chi chấm. Lý Tử Ninh nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, có người nhắc nhở chấm, nói chấm bên người có thể sẽ gặp nguy hiểm. Khả năng sẽ có người mong muốn chấm bệnh. Nghe vậy, Trần Chiêu thần sắc không thay đổi, hắn cũng không quan tâm đến cùng là ai hướng Lý Tử Ninh mà báo. Kết quả đối với hắn mà nói đều như thế. Đêm nay Lý Tử Ninh hẳn phải chết, ai cũng ngăn không được. Vậy hạ đêm nay tại bậc này lão nô, là tự tin có thể theo lão nô dưới tay sống sót. Trần Chiêu ngữ khí vẫn như cũ trầm thấp khàn khàn, mở miệng đồng thời, hắn tiếp tục cất bước hướng phía Lý Tử Ninh đến gần. Một bước, hai bước, còn xuống thân ảnh nhìn xem cực kỳ nhỏ yếu, có thể mỗi đi một bước đều tràn đầy áp bách. Lý Tử Ninh vẫn như cũ ngồi nguyên địa, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ sợ hãi thần sắc, giống như là loại kia sớm đã nhìn thấu sinh tử, thản nhiên đối mặt tử vong trạng thái. Mà theo Trần Chiêu mỗi một bước phóng ra, trên người hắn khí thế cũng càng ngày càng đủ. Tới cuối cùng, kia dấu kín thật lâu sắc ý chậm rãi hiện lên lan tràn. Một năm trước, Lao Nô tự mình chấm dứt tiên đế, bây giờ liền từ Lao Nô lại cho bệ hạ cùng nhau đi cùng tiên đế đoàn tụ a. Chương 834, Trần Chiêu cùng giáo chủ một. Chương 834, Trần Chiêu cùng giáo chủ một. Đêm khuya, tiên tính dưỡng tâm điện bên trong. Theo Trần Chiêu từng bước tới gần, đại điện ngoài cửa sổ, nguyên bản ngừng hồi lâu cuồng phong lại lần nữa gào thét. Xa xa xa, cây cối bị cuồng phong thổi không ngừng lay động, lá cây ở giữa phát ra trận trận lay động tiếng vang, phản chiếu ra cây cối cái bóng phụ trợ tiến đại điện trên mặt đất. Trong điện, bốn phía ánh lửa điên cuồng chập chờn. Rõ ràng trong điện không có bất kỳ cái gì một chút xíu gió, nhưng ngọn đèn tia sáng lại giống như là có sinh mệnh lực giống như, theo Trần Chiêu mỗi một bước tới gần mà biến lắc lư. Tia sáng lúc tối, chiếu vào đại điện bên trong hai người trên thân, giờ phút này ở giữa, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Một thân áo bào xám, thân hình còn xuống Trần Chiêu trên thân, không che giấu được sát khí tràn ngập. Vị này vốn nên sớm đã bỏ mình, nhưng lại bỗng nhiên khởi tử hoàn sinh lao thái giám, rốt cục lộ ra hắn sắc bén nhất răng nanh. Sát khí giật giảo. Ẩn nút một năm, chờ đợi chính là bây giờ cơ hội. Hắn muốn giết chết trước mắt vị này vừa đăng cơ không đến một năm tân hoàng. Một năm trước kế hoạch thất bại, cũng nên tại hôm nay vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Lý Tử Ninh vẫn như cũ ngồi trên long ỷ, ánh mắt bình tĩnh cùng Trần Chiêu đối mặt, trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ khẩn trương sợ hãi thân sắc. Vị này tuổi trẻ đế vương, triển hiện ra bình tĩnh tỉnh táo, cùng đối mặt nguy hiểm tử vong ý hiếp lúc thản nhiên, đều để hắn giờ phút này ở giữa trên người cố khí tức kia không chút nào kém cỏi hơn Trần Chiêu. Dù là tay hắn không trói gà chi lực, không biết bất kỳ võ công, nhưng tại khí thế phía dưới lại không hề yếu. Hắn tĩnh tĩnh ngồi trên long ỷ, cứ như vậy nhìn xem Trần Chiêu từng bước một tới gần, không có e sợ lui, cũng không có đảm bệnh, ung dung không nổi. Đang áp sát trước điện lúc, Trần Chiêu đột nhiên dừng bước, ánh mắt thâm thúy rơi vào Lý Tử Ninh trên thân, nhìn chăm chú một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, rơi vào phía sau hắn chỗ. Đại điện chập chờn đèn đuốc chiếu hạ, Trần Chiêu Tăng Thương gương mặt giàn mua kia bên trên nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. "Ra đi a." Không lạnh không nhạt ngữ khí vang lên, trầm thấp, mang theo vài phần thật sâu uy nặng. Lý Tử Ninh phía sau là nguyên một mặt điêu khắc tinh xảo theo văn bình phong, lại hướng bình phong về sau, là một vùng tăm tối. Trong điện ngọn đèn tia sáng tựa như chiếu xạ không đi vào, tại Trần Chiêu vừa dứt tiếng sau không bao lâu, một đạo áo trắng tự trong bóng tối đi ra. "Là ngươi?" Trần Chiêu ánh mắt rơi vào cái này áo trắng trên thân, rất nhanh nhận ra thân phận của đối phương, đục ngầu ánh mắt đột nhiên níu lại. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một vị thiếu nữ áo trắng, một bộ thuần trắng trang phục đưa nàng kia cố thanh lãnh khí chất sấn thắc mạnh liệt hơn. Cầm trong tay một thanh tinh xảo trường kiếm, tự Lý Tử Ninh sau lưng bình phong trong bóng tối chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn thẳng Trần Chiêu. Thiếu nữ hoa dung nguyệt mạo, vũ quan tinh xảo, thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại. Nhưng này song đôi mắt đẹp sáng tỏ đấy lại tựa như ẩn chứa cái gì thật sâu lanh ý, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào mà nhìn chằm chằm vào hắn. Theo nàng xuất hiện bắt đầu, cả tòa trong điện tựa như nhiệt độ không khí thấp xuống một chút. Kia bị Trần Chiêu khí thế bao phủ đại điện bên trong, tựa như tràn vào một dòng suối trong. Nguyên bản kiềm chế khí tức, giờ phút này tiêu tan theo. Trần Chiêu nhìn qua xuất hiện ở trước mắt đạo này quen thuộc thiếu nữ thân ảnh, ánh mắt đấy hiện lên một tia hoảng hốt. Quả nhiên là ngươi. Trần Chiêu tự lẩm bẩm một tiếng, dường như đối với thiếu nữ trước mắt xuất hiện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần Chiêu, ngươi quả nhiên không chết. Thiếu nữ thanh lãnh thanh âm vang lên. Tại lại một lần nhìn thấy còn sống Trần Chiêu lúc, nàng ánh mắt đấy rõ ràng hiện lên mấy phần kinh ngạc. Trần Chiêu, rõ ràng đã chết. Thậm chí đã chết qua hai lần. Mà hai lần đó, nàng cũng đều ở đây. Rõ ràng tận mắt đã mắt thấy hắn chết, thậm chí còn là nàng tự mình ra tay. Nhưng hôm nay, hắn lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Từ đối phương trên thân kia khí tức quen thuộc đến xem, người này thật là Trần Chiêu. Hắn không chết. Có thể trước đó hai lần đó chết, lại nên như thế nào giải thích? Thế thân. Đều là thế thân không thành. Thiếu nữ ẩn nấp ánh mắt đấy kinh ngạc, tiếp theo hiện lên một vẻ thật sâu kiên kỵ. Như thế kim tiền thoát xác bản lĩnh, đủ để cho bất luận kẻ nào kiên kỵ. Càng thậm chí hơn, nàng theo trước mắt Trần Chiêu trên thân, cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có áp bách. Một năm sau hôm nay, hắn dường như mạnh hơn. Cái này khiến nàng không thể không càng thêm cẩn thận. Xem ra, lão nô vẫn là coi thường nhà ngươi vị kia thế tử điện hạ. Trần Chiêu ánh mắt thâm thúy, làm nhìn thấy thiếu nữ trước mắt xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn đã minh bạch tất cả. Không nghĩ tới, hắn lại thật có thể tra được lão nô trên thân. Trần Chiêu mở miệng hỏi, hắn đêm nay phái ngươi tới đây, là muốn cứu bệ hạ a? Chỉ Diên cũng không trả lời, chỉ là nắm chặt kiếm trong tay, thanh lãnh thần sắc vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm trong tầm mắt đạo này thân ảnh quen thuộc. Bất quá, chỉ dựa vào ngươi liền muốn ngăn cản lão nô, chỉ sợ không đủ. Trần Chiêu ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, một năm trước, ngươi không phải lão nô đối thủ. Một năm sau, ngươi càng ngăn không được lão nô. Vị này ngày xưa quyền nghiêng triều chính lão hoạn quan trên thần, mạnh mẽ mà tự tin khí thế triển lộ không bỏ sót. Đêm nay, ai cũng ngăn không được hắn. Chỉ Diên không nói một lời, kia thanh lãnh ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng cảnh giác, nàng chậm rãi rút kiếm. Trường kiếm vào vỏ, hàn quang tứ ngược. Chỉ Diên thân hình ngăn khuất trước điện, ngăn ở Trần Chiêu trước người. Chỉ Diên cô đương, ngươi phải cẩn thận. Sau lưng truyền đến Lý Tử Ninh lo lắng thanh âm, lại đương theo lấy một hồi mãnh liệt tiếng ho khan, trong điện tràn ngập hàn ý, đối với hắn thân thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ Diên mắt điếc hai ngơ, thanh lãnh ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Chiêu. Tay nàng nắm hàn quang sắc bén trường kiếm, trên kiếm phong hiện ra hàn ý, trên người nàng khí chất càng là tùy theo liên tục tăng lên. Tóc xanh bay múa, tấm kia tinh xảo hình dáng gương mặt hạ, là một trường khuynh thành mà lạnh lùng tần sắc. Cha ta năm đó chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Chỉ Diên lạnh giọng chất vấn, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Cha ngươi? Nghe được thiếu nữ thanh lãnh ngữ khí, Trần Chiêu kia đục ngầu đôi mắt cụp xuống, giống như là đang suy tư điều gì. Một lúc lâu sau, một cái xa xưa lạ lẫm tên quen thuộc hiện hiện. Khương Trình. Trần Chiêu nhìn qua thiếu nữ trước mắt, thần sắc càng khái, lão nô suýt nữa quên mất, cha ngươi là Khương Trình, ngày xưa Tầm Dương thái thú. Ngươi là nữ nhi của hắn a? Chỉ Diên thân phận sớm đã không phải bí mật. Năm đó Chỉ Diên cha thân làm Nhạn Châu Tầm Dương quận thái thú, lại gặp người nói xấu phản quốc thông đồng với địch, bị phán chém đầu cả nhà. Còn tại trong tã lót Chỉ Diên bị mẹ nó liều chết cứu ra, may mắn bị Lâm Vương phi cứu, sau đó đem Chỉ Diên thu dưỡng lưu tại Sở Giang thành Khương gia lớn lên. Chỉ Diên là Tầm Dương Khương gia người sống duy nhất. Cho đến hơn một năm trước, Chỉ Diên rời đi Lâm Vương phủ, độc thân tiến về Nhạn Châu Tầm Dương quận vì cha báo thù. Cuối cùng, nàng bắt được năm đó hãm hại phụ thân hung thủ, chính là Tầm Dương quận tân nhiệm thái thú. Sau đó, Vương gia vì che giấu chân tướng, ý đồ đem Chỉ Diên cùng Lâm Vương Thế tử cùng nhau diệt khẩu, nhưng ở Lâm Vương Thế tử cùng Nhạn Châu thích sứ liên hợp phía dưới, cuối cùng Vương gia tự thực các quả, cả nhà hạ ngục. Ngay sau đó, Vương gia đám người ngược lại tại ngục bên trong bị người diệt khẩu, không ai sống sót. Mà về sau, trốn qua một kiếp Vương gia nhị thúc, cùng Vương Cần đều chết tại Chỉ Diên trên tay. Theo một ý nghĩa nào đó, Chỉ Diên đã vì phụ mẫu báo thù. Chương 834, Trần Chiêu cùng giáo chủ 2, chương 834, Trần Chiêu cùng giáo chủ 2, nhưng chuyện cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Vương gia thật là năm đó tham dự hãm hại Khương gia hung thủ một trong, có thể cũng không phải là chủ sự sau màn. Đồng thời Vương gia vừa hạ ngục, quay đầu liền bị tàn nhẫn cả nhà đổ sát. Hiển nhiên là người sau lưng tại diệt khẩu, lén gạt đi cái gì chân tướng. Có thể Vương gia bị diệt môn, cũng mang ý nghĩa manh mối gây mất. Lại nghĩ tiếp tục tra được, dường như rất nhỏ khả năng. Khả xảo hợp chính là, lúc trước diệt từ trên xuống dưới nhà họ Vương mấy trăm miệng là Thiên Thần giáo gây nên. Càng trùng hợp chính là, Liễu Tố tham dự trong đó. Nàng tại Nhạn Châu gặp gỡ ngay lúc đó Thiên Thần giáo đại trưởng lão, phụ giáo chủ chi mệnh, diệt Vương gia cả nhà. xem như thiên thần giáo thánh nữ, Liêu Tố hiển nhiên biết được phía sau một chút tận tình. Việc này cũng là đằng sau nàng tiết lộ cho chỉ riêng manh mối. Thiên thần giáo vì sao muốn diệt vương gia cả nhà? Cái này phía sau có càng sâu nguyên nhân, hay là nói thiên thần giáo phía sau còn có càng sâu thế lực tồn tại? Hơn một năm nay đến, chỉ riêng từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Thẳng đến đêm nay, thẳng đến tận mắt nhìn thấy trước mắt vị này khởi tử hoàn sinh Trần Chiêu, trong nội tâm nàng suy đoán cũng tại rốt cục đạt được nghiệm chứng. Năm đó, có phải hay không là ngươi hãm hại oan uổng cha ta thông đồng với địch bán nước? Chỉ riêng thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này, tăng thêm mấy phần ngữ khí, giống như là chắc chắn cái gì. Đã ngươi trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại? Trần Chiêu ánh mắt lần nữa khôi phục đục ngầu, giống như tuổi già sức yếu. Không có không thừa nhận, chính là ngầm thừa nhận. Trần tướng, vô cùng sống động. Trong chốc lát, trong điện hàn quang sắc bén hiện lên. Trần Chiêu đứng tại chỗ, cái kia đạo sắc bén hàn quang đang áp sát trước người hắn lúc, không còn sót lại chỗ gì. Như có một đạo vô hình khí tường cách trở tại trước người hắn, bất kỳ vật gì đều khó mà tới gần. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng này cố khí thế áp bách lại đập vào mặt. Nhìn thấy một màn này, chỉ riêng đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng càng thêm cảnh giác. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trần Chiêu kia đục ngầu ánh mắt đấy hiện lên một vẻ tia sáng, đêm nay không ai có thể đỡ nổi ta. Vừa dứt lời, cuồng phong được khởi. Đại điện bên trong, ngọn đèn điên cuồng chập chờn lấp loé. Một giây sau, đèn đuốc dập tắt. Tại ánh lửa diệt rơi trong nháy mắt, đại điện bên trong lâm vào đèn nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng là trong nháy mắt này, một cỗ khí tức kinh khủng cấp tốc lan tràn. Cùng lúc đó, trong tầm mắt Trần Chiêu khí tức đống nhiên biến mất, một cỗ kinh khủng làm cho người sờn hết cả gai ốc khí tức truyền đến. Trong bóng tối, chỉ riêng không lùi mà tiến tới. Đối mặt kia cỗ kinh khủng khí tức vây quanh, nàng rút kiếm phóng ra một bước, kiếm trong tay trong bóng đêm bắn ra chướng mắt hàn quang, đột nhiên một kiếm hướng phía trong bóng tối đâm ra. Phanh! Rầm rầm. Nội lực tiếng va chạm ở trong đại điện vang lên, trong điện bảy biện bị mạnh mẽ cuồng phong cuốn bay. Đồng thời, không chịu nổi kia xảy ra bất ngờ kinh khủng bị áp, mà trong nháy mắt hóa thành một biển. Khí thế kinh khủng ầm ầm vang lên, tại đêm khuya yên tĩnh, tại tòa này vắng vẻ đại điện bên trong tiếng vọng. Trong bóng tối, chỉ riêng bị cỗ này khí tức khủng bố vỡ bờ lui lại mấy bước, vừa rồi khó khăn lắm ổn định thân hình. Nàng tinh xảo gương mặt nổi lên hiện một vẻ tái nhợt, ánh mắt kinh hãi mà cảnh giác. Thuận tay kéo lên một đạo kiếm hoa, trên mũi kiếm ánh lửa tràn ngập, đem bốn phía đại điện đèn đuốc một lần nữa nhóm lửa. Ánh lửa chiếu hạ, Trần Chiêu xuất hiện tại trước điện, ánh mắt không có chút nào cảm xúc nhìn chăm chú lên hắn. Giờ phút này Trần Chiêu không còn lúc trước còn xuống thân hình giản mua bộ dáng, hắn đứng thẳng xương sống, lộ ra dấu kín đã lâu khôi ngô dáng người. Trên thân tràn ngập mạnh mẽ khí tức, so một năm trước càng cường thế hơn. Một năm này hắn trốn ở trong tối, thực lực lại càng thêm tinh tiến một bước. Nhất phẩm tông sư cảnh. Chỉ riêng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chiêu. Giao thủ ngắn ngủi, nàng liền phát giác được Trần Chiêu kia sâu không lường được khí thế, không phải một mình nàng có thể ngăn trở. Hắn quả nhiên đã bước vào một bước kia. Giờ phút này, chỉ riêng ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trừ cái đó ra, còn có càng thêm thật sâu lanh ý, ngươi tiến bộ rất nhanh. Trần Chiêu thanh âm vang lên, cho ngươi thêm mấy năm, ngươi nhất định có thể vượt qua ta. Nhưng cũng tiếc, không có cơ hội. Trần Chiêu nói, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên long ỷ, sắc mặt tái nhợt hư nhược Lý Tử Ninh trên thân. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối đều là Lý Tử Ninh. Đêm nay, muốn giết cũng là hắn. Vừa dứt lời, Trần Chiêu lại lần nữa theo biến mất tại chỗ. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ không nhìn thấy tàn ảnh. Một nháy mắt công phu lướt qua chỉ riêng bên cạnh, đợi đến lại chớp mắt lúc, đã xuất hiện tại Lý Tử Ninh trước mặt. Đây cũng là nhất phẩm tông sư cao thủ chỗ kinh khủng, xuất quỷ nhập thần, võ công nội lực đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Cho dù là chỉ riêng đều đội vàng không kịp chuẩn bị, không ngăn trở kịp nữa. Nhưng coi như Trần Chiêu phất tay háo ra tay lúc, một giây sau, một cỗ khác khí tức đống nhiên tới gần. Ba, hình như có cái gì rất nhỏ lốp bốp thanh âm vang lên. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng bạo tạc tại Trần Chiêu trước người vang lên. Trần Chiêu ánh mắt ngưng tụ, tại bạo tạc tiếng vang lên trước đó đột nhiên phẩy tay háo một cái, lùi lại một bước, né tránh bạo tạc uy hiếp. Ai nói không có cơ hội? Tại bạo tạc tiếng vang lên đồng thời, một cái khác ý vị thâm trường thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Chiêu đứng vững bước chân, ngẩng đầu. Phía trước hắn trong tầm mắt xuất hiện một bộ áo đỏ. Áo đỏ váy dài, tại mờ tối đèn đuốc chiếu hạ như ẩn như hiện, tư thế hiên ngang khí chất, cho giờ phút này không khí chung quanh bằng thêm mấy phần ý cảnh. Kia một bộ áo đỏ, vĩnh viễn 10 phần đáng chú ý, cũng cực kỳ xinh đẹp, rất khó không khiến người ta ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Phong hoa tuyệt đại khí chất, tuyệt vô cận hữu lanh diễm khí chất. Giống nhau cầm trong tay một thanh trường kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong đại điện, đang chậm rãi xuống tới. Là ngươi? Trần Chiêu ánh mắt biến thâm thúy, nhận ra trước mắt nữ nhân này thân phận. Liêu Tố, Thiên Thần giáo thánh nữ. Tối nay tới, quả nhiên đều là người quen. Như vậy, Lâm Vương Thế Tử cũng tới a? Trần Chiêu trầm giọng mở miệng. Ngươi là đang tìm bản Thế Tử a? Sau lưng, một nam tử thanh âm vang lên. Trần Chiêu quay người lúc, cái kia đạo quen thuộc bạch bảo thân ảnh quả nhiên đã xuất hiện. Hắn cất bước đi vào Chỉ Diên bên cạnh, lo lắng quan tâm hỏi, "Chỉ Diên, ngươi không sao chứ?" Chỉ Diên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu, nàng cũng không lo ngại. Xác nhận Chỉ Diên vô sự sau, Lâm Giang Niên lúc này mới quay người, đem ánh mắt rơi vào trước mắt vị này hết sức quen thuộc lão bằng hữu trên thân. Giờ phút này ở giữa, hai người ánh mắt nhìn nhau. Nhìn qua trước mắt cái này không ngừng khởi tử hoàn sinh người, Lâm Giang Niên trong giọng nói cũng tràn đầy cảm khái. Dạng này quen thuộc hình dạng, kia không có sai biệt khí chất, trong lúc nhất thời để cho người ta khó mà phân biệt. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn thật còn sống. Không thể không nói, bệnh của ngươi thật là lớn. Bản Thế Tử, thật là bị ngươi lừa gạt thật thê thảm a. Trần Chiêu ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Niên, trầm giọng nói, thế tử điện hạ làm sao cũng không phải. Bản thế tử nhưng không có các ngươi dạng này có thể giấu, cũng không các ngươi có như vậy có thể nhẫn mại thủ đoạn. Lâm Giang Niên nhẹ giọng cười nhạo, đánh ra trước mắt vị này lão hòa quan, bản thế tử bây giờ nên xưng hô ngươi, là nên bảo ngươi Trần Chiêu, vẫn là nói, nên xưng hô ngươi một tiếng giáo chủ. Nửa năm trước người chết kia đến tột cùng là ngươi, vẫn là nói, là ngươi cái kia mai danh nhận tích huynh đệ. Chương 835, song sinh tử, 1, chương 835, song sinh tử, 1, đại điện bên trong. Theo Lâm Giang Niên xuất hiện, trong điện bầu không khí xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xác nhận chỉ riêng không ngại sau, Lâm Giang Niên vừa rồi cất bước tiến lên, ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này quen thuộc cố nhân. Giờ phút này ở giữa, vị này ngày xưa đại đình vương triều nhất là quyền nghiêng triều chính lao hoa quan, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ai cũng không ngờ rằng, hắn sẽ giấu sâu như thế. Hắn một chiêu này kim tiền thoát xác, lừa qua tất cả mọi người. Ở đây bên trong, tất cả mọi người đều không ngoại lệ đều bị mơ mơ màng màng. Quả nhiên là giỏi tính toán. Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, nguyên bản trên mặt không có cái gì cảm xúc gợn sóng biến hóa Trần Chiêu, ánh mắt đấy bỗng nhiên hiện lên một vẻ sắc bén tinh quang. Hán, chết. Trần Chiêu ngữ khí trầm thấp. Trong chốc lát, một cỗ khí thế bén nhọn đập vào mặt. Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, thể nội Huyền Dương tâm pháp tự động vận chuyển, đem cỗ này vô hình khí thế hóa giải. Hắn đứng tại chỗ, đối đầu Trần Chiêu ánh mắt, trên mặt mang một vẻ cười nhạt ý chết. Lời ít mà ý nhiều lời nói, lại làm cho Trần Chiêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lập tức, kia cỗ khí thế bén nhọn biến càng mạnh mẽ hơn. Bên trong đại điện, cuồng phong được khởi, gào thét khí tức kinh khủng tràn ngập trong điện. Bang! Một bên khác ý thức được không đúng yếu tố, đột nhiên rút kiếm, ánh mắt ngưng trọng cảnh giác. Chỉ riêng bất động thanh sắc tiến về phía trước một bước, xuất hiện tại Lâm Giang Niên sau lưng. Không nói một lời, nhưng ánh mắt giống nhau cẩn thận. Đối mặt cỗ này tràn ngập kinh khủng uy áp, Lâm Giang Niên lại dường như thành thạo điêu luyện. Hắn vẫn đứng tại chỗ, hai tay phía sau, cũng như Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc. Lạnh nhạt nhìn qua trước mắt đạo này nhìn như to lớn thân ảnh, nhìn không ra, các ngươi vẫn rất minh đệ tình thâm. Ai có thể muốn lấy được, ngày xưa quyền nghiêng triều chính đại Ninh Vương triều thứ nhất đại thái giám, lại cùng tiên thần giáo giáo chủ chính là thân huynh đệ. Các ngươi, thật là đem bản thế tử lựa thật thế thảm. Lời này vừa nói ra, nguyên bản khí tức như hồng trần triều tựa như nghĩ đến cái gì, kia cố mạnh mẽ khí tức tiêu tán, hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh, quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh một bộ bóng hình xinh đẹp áo đỏ trên thân. Liêu Tố lạnh nhạt đứng ở một bên, cụp xuống mắt ánh mắt rơi vào trong tay trôi này nhẹ trên thân kiếm, mũi kiếm sắc bén. Tại phát giác được Trần Chiêu ánh mắt rơi khi đi tới, nàng nhìn qua trước mắt đạo này cùng giáo chủ khí tức có 7-8 phần rất giống thân ảnh, trong lòng có chút hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới đâu? Ai cũng nghĩ không ra. Là ngươi. Trần Chiêu nhìn chằm chằm Liêu Tố, thanh âm khàn khàn. Là ta. Liêu Tố đôi mắt đẹp lạnh nhạt, đối mặt Trần Chiêu khí thế áp bách, vẻ mặt không có chút nào e ngại. Nếu như nói, trên đời này còn có ai có thể phát hiện bí mật này, cũng chỉ có xem như thiên thần giáo thánh nữ Liêu Tố. Thiên thần giáo giáo chủ sau khi chết, Liêu Tố trở về thiên thần giáo tổng đàn, tại quét sạch dị đảng, chỉnh đốn thiên thần trong giáo bộ lúc. Trong lúc vô tình biết được cái này bí mật kinh thiên, cho nên nàng đội vã chạy về kinh thành, đem cái này tin tức bí mật cáo chi Lâm Giang Niên. Ngay từ đầu, Liêu Tố cũng không thể xác định việc này. Nàng theo giáo chủ lưu lại di vật bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại, có cái suy đoán này, nhưng không thể xác định hai người ở giữa có liên hệ gì, cũng không hiểu trong đó quan hệ. Dù sao, nửa năm trước đêm đó tại vây giết Thiên Thần giáo giáo chủ lúc, cơ hồ đã xác định Trần Chiêu chính là Thiên Thần giáo giáo chủ. Thậm chí vì xác định trong lòng phỏng đoán, Lâm Giang Niên còn sâu hơn đến phái người chuyên môn đi thăm dò nghiệm qua một phen. Xác nhận giáo chủ đích thật là thái giám chết bẩm. Nhưng thẳng đến đêm nay, thẳng đến dưới mắt, tại Trần Chiêu xuất hiện lúc, tất cả bí mật lại lần nữa giải quyết dễ dàng. Trần Chiêu, quả nhiên không phải giáo chủ. Trần Chiêu, cùng Thiên Thần giáo giáo chủ là thân huynh đệ. Toàn bộ đại điện bên trong, đối với tin tức này kinh hãi nhất, không ai qua được Lý Tử Ninh. Hắn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chiêu, hắn tự nhiên sẽ hiểu Thiên Thần giáo tồn tại, Thiên Thần giáo mặc dù đối triều đình uy hiếp không lớn, nhưng Thiên Thần giáo vị giáo chủ kia lại nổi tiếng bên ngoài. Nghe đồn người này xuất quỷ nhập thần, lâu dài lấy áo bào đen thanh đồng diện mù cẩn thân. Võ công càng là sâu không lường được, như thế không nhận quản giáo nhân vật nguy hiểm, tự nhiên là triều đình đề phòng đối tượng. Thiên thần giáo cũng vẫn luôn tại triều đình đã kích phạm vi bên trong. Tiên đế còn tại lúc từng mệnh mật thiên ti diệt trừ này tà giáo, nhưng hôm nay lại biết được Trần Chiêu cùng thiên thần kia giáo giáo chủ là thân huynh đệ, này làm sao sẽ không cho Lý Tử Ninh kinh ngạc? Khó trách thiên thần giáo nhiều lần có thể tránh thoát triều đình vây quét. Lúc trước mật thiên ti chẳng phải trưởng không tại Trần Chiêu trong tay? Trong tầm mắt Trần Chiêu vẻ mặt như thường, chỉ là ánh mắt so trước kia càng thêm âm trầm, càng thêm tràn đầy sắc bén ánh mắt. Hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Giang Niên, thanh âm càng thêm trầm thấp khàn khàn, ngươi giết hắn. Không sai. Lâm Giang Niên gật đầu. Hiển nhiên, Trần Chiêu cũng không tin tưởng bị giáo chủ kia chết. Một năm qua này hắn tiềm ẩn tại thâm cung, đã mất đi mật thiên ti tình báo, suy yếu rất lớn hắn đối với ngoại giới sự vụ trưởng khống, huống chi là ở xa Lâm Châu Thiên Thần giáo giáo chủ. Một vẻ sắc bén sát ý hiện lên, trong chớp nhoáng này, Lâm Giang Niên thật giống như bị một đầu cái gì hung tàn dã thú để mắt tới, tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh. Nội lực trong cơ thể phòng ngự tính điên cuồng vận chuyển, chống cự lại cỗ này sát ý, Lâm Giang Niên hô hấp hỗn loạn một sát, tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Trần Chiêu, bình tĩnh nói, huynh đệ các ngươi hai người, thật là khó giết. Hắn là, ngươi cũng là. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Trần Chiêu cùng giáo chủ là thân huynh đệ. Thậm chí, vẫn là song sinh tử. Mà đây cũng là hơn một năm nay đến, một mực lừa dối qua Lâm Giang Niên thật lâu bí mật. Ai cũng nghĩ không ra giữa hai người sẽ có như thế một mối liên hệ. Một năm trước Tam hoàng tử binh biến đêm đó, có một thần bí người áo đen xâm nhập hoàng cung, cùng trưởng công chúa giao thủ qua. Sau đó, trưởng công chúa bị thương rất nặng, mà kia thần bí người áo đen tung tích không rõ. Lúc ấy, Lâm Giang Niên liền hoài nghi tới kia thần bí người áo đen có phải hay không là trận chiêu. Dù sao dưới gầm trời này cao thủ cứ như vậy nhiều, không có vô duyên vô cớ xuất hiện cao thủ. Theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, người áo đen kia vô cùng có khả năng chính là dấu sâu nhất trận chiêu. Thẳng đến nửa năm trước, giáo chủ hạ lệnh truy sát Liễu Tố, lọt vào Lâm Giang Niên thiết lập ván cục vây giết. Cuối cùng, vị giáo chủ kia chết tại Lâm Giang Niên trên tay. Mà tại xốp lên giáo chủ mặt nạ đồng xanh sau, lộ ra quả nhiên là cùng Trần Chiêu giống nhau như lúc mặt. Cũng là vào lúc đó, Lâm Giang Niên xác định Trần Chiêu chính là giáo chủ. Dù là trong đó vẫn như cũ có thật nhiều điểm đáng ngờ, dù là khi đó Lâm Giang Niên trong lòng vẫn như cũ có lo nghĩ. Nhưng đối mặt với cùng Trần Chiêu giống nhau như lúc mặt, như thế sâu không lường được võ công, thậm chí là như thế thái giám chết bẩm, rất khó lại để cho người hoài nghi lên hai người không phải cùng là một người. Thẳng đến, Liêu Tố đống nhiên trở lại kinh thành, mang về tin tức giải khai Lâm Giang Niên trong lòng lớn nhất lo nghĩ. Vì sao hắn sẽ vẫn cảm thấy không thích hợp? Nếu như Trần Chiêu chính là giáo chủ, kia thân làm trong cung lớn nhất lao hoạn quan Trần Chiêu, ngày thường là thế nào thoát thân rời đi hoàng cung, lại đi trưởng khống tiên thần giáo? Về mặt thời gian đến xem, hai người không khớp. Có thể nếu như Trần Chiêu cùng giáo chủ là song sinh tử, hai người có giống nhau như lúc hình dạng. Kể từ đó, liền lúc trước tất cả điểm đáng ngờ toàn bộ đều có thể giải khai. Chương 835, song sinh tử 2, chương 835, song sinh tử 2, hai người có tương tự dung mạo, khí chất tương tự, thậm chí là giống nhau cực kỳ đỉnh tiêm võ học thiên phú. Bởi vậy, hai người cực kỳ tương tự, nhưng lại cũng không phải là một người. Đêm nay đây hết thảy chính là Lâm Giang Niên bày ra cục. Cục này phía sau là muốn ép người trong bóng tối hiện thân. Quả nhiên, đêm nay hiện thân người là Trần Chiêu. Hắn không kịp chờ đợi muốn giết Lý Tử Đình, liền cũng lâm vào Lâm Giang Niên vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị cái bẫy. Mà cái này cũng hoàn toàn nghiệm chứng Lâm Giang Niên suy đoán. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Giờ phút này, Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Trần Chiêu. Mặc dù đã xác định Trần Chiêu cùng giáo chủ là thân huynh đệ, nhưng bọn hắn hai người rốt cuộc có gì mục đích? Đến cùng ở sau lưng tính toán âm mưu gì? Một cái trở thành quyền nghiêng triều chính đại hoạn quan, một cái lại trở thành triều đình cái đinh trong mắt. Cái này rất hiển nhiên không thể nào nói nổi. Nhưng mà, Trần Chiêu lại không có trả lời Lâm Giang Niên vấn đề này. Chỉ là khi biết giáo chủ sau khi chết, Trần Chiêu đục ngầu trong ánh mắt toát ra mấy phần hoảng hốt, dường như đau thương cảm xúc. Hắn đứng tại chỗ, ở đằng kia hung hăng khí tức tán đi sau, biểu lộ ra khá là mấy phần tịch mịch, giống như là một vị xế chiều lão nhân. Thẳng đến, Lâm Giang Niên lời nói nhường hắn một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại rơi vào Lâm Giang Niên trên thân lúc. Một vẻ trước nay chưa từng có sát ý hiện lên. Hắn, chết. Ngươi, muốn vì hắn chôn cùng. Các ngươi tất cả mọi người, đều muốn vì hắn chôn cùng. Băng lanh thanh âm khàn khàn băng lên, nương theo lấy đập vào mặt sát ý trong chốc lát, ở đây trong đại điện sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Một giây sau, Trần Chiêu thân ảnh đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Cũng là trong nháy mắt này, Chỉ Diên đột nhiên phóng ra một bước, ngăn khuất Lâm Giang Niên trước người. Không tốt. Lâm Giang Niên đột nhiên đã nhận ra cái gì, biến sắc. Không đúng. Hắn muốn giết không phải mình. Vừa dứt lời, trong điện cuồng phong quét sạch. Theo biến mất tại chỗ Trần Chiêu thân hình hóa thành tàn ảnh, đột nhiên hướng phía đại điện bên trong bên kia Lý Tử Ninh nào tới. Dương Đông kích Tây. Hắn chân chính muốn giết người, là Lý Tử Ninh. Tại Lâm Giang Niên bọn người xuất hiện về sau, Trần Chiêu trong lòng liền ý thức tới không ổn. Đêm nay bị sớm tính kế, thân phận của hắn cũng đã bại lộ. Mặc dù hắn không có đem dưới mắt trong điện tất cả mọi người để vào mắt, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, hắn muốn trước giết Lý Tử Ninh. Lý Tử Ninh vừa chết, Đại Ninh Thiên Tử bỏ mình băng hà, triều đình nhất định lâm vào đại loạn. Đến lúc đó, tất cả hết thể đều kết thúc. Chờ giải quyết Lý Tử Ninh, hắn lại đến thu thập còn lại ba người này. Giờ phút này ở giữa, Trần Chiêu ánh mắt lực lượng hơi thở trầm thấp hung mãnh, tràn ngập trước nay chưa từng có sát ý đêm nay, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Mà liên tại Lý Tử Ninh vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên tới gần Lý Tử Ninh lúc. Nguyên bản một bên, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn động tĩnh, Liêu Tố cũng trong nháy mắt ra tay. Xem như thiên thần giáo thánh nữ, Liêu Tố dự liệu được Trần Chiêu động tĩnh. Quả nhiên cùng giáo chủ như thế, là âm hiểm xảo trá hạng người. Liêu Tố thân hình theo sát lấy nhoáng một cái, rút kiếm ngăn khuất Lý Tử Ninh trước người, trong tay nàng hàn quang như trăng, bắn ra mạnh mẽ hàn quang, ý đồ ngăn lại Trần Chiêu thế công. Ầm ầm. Hàn quang cùng khí thế như hồng Trần Chiêu va chạm một cái mắt, kịch liệt bạo tạc cầm vang vang lên, đem bốn phía tất cả vỡ bờ sạch sẽ. Tại Liêu Tố quanh thân tạo thành một đạo khí lưu vô hình bình chướng, đem tất cả khí thế toàn bộ cách trở bên ngoài. Nhưng tại một giây sau, cỗ này khí lưu vô hình lại ầm vang sụp đổ. Lập tức, hung hăng khí tức cầm vang mà vào. Giang giác. Liêu Tố trường kiếm trong tay đứt gãy. Một giây sau, nàng thân hình lui lại bay rất ra ngoài. Phanh. Lui về sau 5-6 bước, phía sau lưng cùng vách tường nặng nề mà đục vào, vừa rồi ổn định thân hình. Mãnh liệt va chạm, Liêu Tố sắc mặt sát na tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, trên mặt hiện hiện một vẻ đau đớn. Nàng ánh mắt có chút ngạc nhiên không dám tin, cúi đầu nhìn về phía trong tay đứt gãy kiếm, cùng cặp kia nguyên bản thon dài ngọc thủ hơi có chút run rẩy. Mạnh, quá mạnh. Trước mắt Trần Chiêu, võ công thực lực ngoài dự liệu của nàng. Trần Chiêu, so nửa năm trước giáo chủ muốn càng mạnh, ít ra nhất phẩm tông sư cảnh, thậm chí càng mạnh. Giờ phút này, Liêu Tô ánh mắt đấy hiện lên thật sâu kiếm kỵ. Cái này giao thủ ngắn ngủi, liền suýt chút nữa thì nàng mệnh. Thực lực sai biệt quá rõ ràng. Tới đỉnh tiêm cao thủ thực lực, mỗi một đoạn ngắn chênh lệch đều giống như là trời. Kia là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Vừa giao thủ, nàng liền đã bị thương không nhẹ. Vừa mới cái này vừa va chạm, đụng nàng ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Nhất là phía sau lưng lần này, đau rát. Có thể nàng thậm chí cũng không kịp suy nghĩ chỉ dừng lại một cái mắt. Phía trước tầm mắt Trần Chiêu lại lần nữa động thân. Liêu Tố chỉ ngắn ngủi ngăn lại một lát cước bộ của hắn, Trần Chiêu liền lại lần nữa hướng phía sau Lý Tử Ninh phát động tập sát. Giờ phút này Lý Tử Ninh cũng ý thức được Trần Chiêu mục tiêu là hắn, hắn sớm đã đứng dậy, triệt thoái phía sau trốn đến sau tấm bình phòng. Có thể hắn không biết bất kỳ võ công, tự nhiên là trốn không thoát Trần Chiêu tập sát. Trong chớp mắt, Trần Chiêu đã tới trước mặt. Đột nhiên vất tay áo, một cú mạnh mẽ sát khí lôi cuốn lấy gió mạnh quét sạch. Nguyên bản cao lớn rắn chắc bình phong ầm vang sụp đổ, thành một vùng phế tích, vẩy xuống. Sau tấm bình phong, Lý Tử Ninh ánh mắt ngưng thần, ánh mắt đầy tràn đầy kiên kỵ. Hắn không sợ chết, có thể hắn không thể chết tại Trần Chiêu trên tay. Nhưng giờ phút này tình huống không thể kìm được hắn cải biến, tại bị Trần Chiêu ánh mắt để mắt tới lúc, Lý Tử Ninh phía sau lưng phát lạnh, toàn thân không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Chiêu vào, tốc độ cực nhanh. Phanh, hưu. Tại Trần Chiêu tới gần trong nháy mắt, hai cỗ khí tức một trái một phải giáp công mà đến. Vừa rồi Liêu Tô ngắn ngủi ngăn cản Trần Chiêu đột nhiên thế công, cho phía sau Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên lấy lại tinh thần phản ứng cơ hội. Tiếp theo, hai người cấp tốc theo vào, đồng thời ra tay. Hừ. Trần Chiêu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phất tay áo, bàng bạc khí tức cầm vang mà ra. Phanh. Cỗ này khí tức khủng bố lan tràn, nhường Lâm Giang Niên toàn thân tựa như cứng ngắc lại giống như, thể nội huyền dương tâm pháp điên cuồng vận chuyển, khó khăn lắm ngăn lại một chiêu này. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũng bị cỗ này khí tức kinh khủng đẩy lui mấy bước. Đợi đến đứng vững bước chân, sắc mặt giống nhau tái nhợt. Thể nội càng là rời sông lấp biển, nhường hắn kém chút không có phun ra. Thực lực sai biệt quá lớn. Liên lần này, suýt chút nữa thì hắn mạng già. Dù là hắn hơn một năm nay đến, võ công tiến bộ đột nhiên tăng mạnh, có thể xưng bất hắc. Nhưng hôm nay Lâm Giang Niên cũng mới bất quá vừa mới đụng chạm đến nhị phẩm chi cảnh cánh cửa. Phóng nhãn trên đời này được cho kỳ tài ngút trời, đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng cùng trước mắt vị này trên đời này chân chính đỉnh tiêm cao thủ so sánh, vẫn là kém một cái đại cảnh giới. Ở trong đó chênh lệch, căn bản không phải có thể dựa vào bất luận ngoại lực gì bổ khuyết. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, mọi thứ đều là loè loẹt. Quái vật, đều là quái vật. Chẳng ai ngờ rằng, giết một cái giáo chủ, còn có một cái Trần Chiêu. Chuyện này đối với không biết từ nơi nào xuất hiện minh đệ, một cái so một cái khoa trường kinh khủng. Lúc trước vì giết giáo chủ, Lâm Giang Niên bày ra thiên la địa võng, thậm chí theo Lâm Vương phủ điều động số lớn binh mã cao thủ, mạnh mẽ đem hắn vây quét chí tử. Nhưng đêm nay chỉ dựa vào bọn hắn ba người này, mong muốn chặn giết vị này, thậm chí võ công so giáo chủ càng phải mạnh mẽ Trần Chiêu, gần như không có khả năng. Ý thức được điểm này, Lâm Giang Niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Tử Ninh, tức giận nói: "Người của ngươi đâu? Còn chưa động thủ, đêm nay chúng ta liền phải chết hết ở chỗ này." Chương 836, ba người ăn ý liên thủ, 1, chương 836, ba người ăn ý liên thủ, 1, đại điện bên trong. Ánh lửa điên cuồng chập chờn, hàn phong tứ ngược, thổi tới Lý Tử Ninh trên thân, hắn nguyên bản liền đơn bạc thân thể càng là giả hơn yếu. Hắn sát mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thân thể vốn là tới nọ mạnh hết đà hắn, giờ phút này đối mặt đại điện bên trong tia khí tức kinh khủng càng thêm yếu đuối. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể đứng vững, gió lạnh thấu xương đập ở trên người hắn, lan lộn thân răng cơ hồ đều đang run rẩy lấy. Tia cỗ kinh khủng khí lưu ép hắn không thở nổi, Lý Tử Ninh gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Giờ phút này đã là đêm dài, tiên tĩnh đại điện bên ngoài có một đạo chói thai hàn quang lóe lên. Ngay sau đó, từng đợt tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng vang lên, từ xa tới gần, càng ngày càng vang. Trong đêm tối, sen lẫn hô hô rung động góc áo tiếng vang. Sau đó, chính là phô thiên cái địa áp bách khí tức. Phanh, phanh, phanh. Đại điện bốn phương tám hướng, đại môn ầm vang ngã xuống. Cùng lúc đó, vô số người mặc khôi giáp cấm quân thị vệ theo bốn phía tràn vào đại điện. Những thị vệ này người mặc hắc giáp, khôi giáp trong đêm tối hiện ra quang trạch, bao phủ một cỗ tốc sát chi khí. Binh khí trong tay càng là lóng lánh sáng loáng hàn quang, bao phủ ở trong đại điện. Bảo hộ bệ hạ. Nhanh chóng, Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, một chi tinh nhuệ cấm quân thị vệ xe nhẹ đường quen tới gần, bảo hộ tại Lý Tử Ninh trước người, đem Lý Tử Ninh bao quanh hộ vệ ở mà còn lại cấm quân thị vệ, thì mười phần có kỷ luật tổ chức tiến lên, đem trước điện Trần Chiêu vây quanh. Ba ba bá. Vô số phong mang tất lộ binh khí nhắm ngay Trần Chiêu. Mai phục. Đây là một trận mưu đồ đã lâu mai phục. Bệ hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn mời thứ tội. Một gã người mặc nặng nề khôi giáp tướng lĩnh quỳ một gối xuống tại Lý Tử Ninh trước người, cúi đầu cung kính mở miệng. Nô tướng quân, đứng dậy a. Trong đám người, có thị vệ là Lý Tử Ninh phụ thêm một cái ngự hàn long áo, Lý Tử Ninh sắc mặt tái nhợt hòa hoãn không ít, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước tên này tướng lĩnh, "Trẫm không ngại, các ngươi làm rất tốt." "Tạ bệ hạ." Nô tướng quân đứng dậy, ánh mắt cứng cỏi. Đêm nay hắn phụ bệ hạ chi mệnh, thiết hạ thiên la địa võng, để phòng bị phát hiện mánh khóe, thậm chí còn cố ý điều cấm quân thị vệ rời đi. Nhưng sau đó, nô tướng quân liền âm thầm trở về. Đồng thời, cũng đã sớm tại đại điện bên ngoài bố trí xuống mật thám. Để phòng bị phát hiện mánh khóe, hắn người thậm chí đều không có tới gần đại điện. Cũng bởi vì này một mực không rõ ràng trong điện tình huống, thẳng đến lúc trước đang nghe trong điện đã xảy ra đánh nhau động tĩnh sau, lúc này mới cấp tốc dẫn đầu cấm quân thị vệ chạy đến. Giờ phút này, xác nhận bệ hạ không ngại sau, nô tướng quân quay người, ánh mắt rơi vào trong đám người, bị cấm quân thị vệ vây quanh trong đó, còn vẫn như cũ mặt không đổi sắc đạo thân ảnh kia lúc, trong lòng hơi trầm xuống. Người này, chỉ sợ là vị tình địch. Võ công không thể khinh thường. nhưng khi ánh mắt rơi vào mặt của người kia bên trên lúc, nô tướng quân lại con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi cái này, đây không phải. Nô tướng quân trên mặt đống nhiên hiện hiện kinh ngạc, không thể tin nhìn người trước mắt này. Trần Chiêu. Xem như bên cạnh bệ hạ đại tướng quân, hắn làm sao có thể không biết Trần Chiêu. Chỉ là, Trần Chiêu không phải đã chết rồi sao? Bệ hạ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nô tướng quân kinh ngạc quay đầu, không thể tin. Lý Từ Ninh thì bình tĩnh nói, nô tướng quân chớ sợ, một năm trước Trần Chiêu như hại tiên hoàng, lấy giả chết thoát thân, một năm qua này một mực giấu ở trong cung. Chính là đêm nay hiện thân, ý đồ bất chính, muốn như hại chấm. Nghe vậy, nô tướng quân đột nhiên rung động. Giả chết, ẩn nút trong cung. Thì ra là thế. Một cái mắt, nô tướng quân trong ánh mắt tràn ngập lệnh ý, bệ hạ, người này lúc trước bị tiên đế thiên ân, lại lòng lang dạ thú, tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ, phải chăng muốn đem hắn cầm xuống, lấy chứng bắt trước làm theo? Lý Từ Ninh ánh mắt rơi vào Trần Chiêu trên thân. Một mực tính cách ôn hòa hắn, giờ phút này trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần nồng đậm lệnh ý năm đó phụ hoàng đối với hắn như thế nào tín nhiệm. Thậm chí vượt qua hắn bị này thân thái tử, thân nhi tử. Có thể hắn lại cuối cùng trở thành hại chết phụ hoàng kẻ đầu sỏ. Nhớ tới nơi này, Lý Từ Ninh ánh mắt dần dần biến hờ hững. Giết không tha. Vừa dứt lời lúc, nô tướng quân đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm. Bệ hạ có lệnh, giết không tha. Theo nô tướng quân thanh âm vừa ra tay, bốn phía cấm quân tướng sĩ đột nhiên đồng quát một tiếng. Thanh âm đinh tai nhức óc, chấn cả tòa đại điện cũng vì đó lắc lư hạ. Giữa thiên địa, túc sát chi khí tràn ngập. Quay chung quanh tại Trần Chiêu quanh thân gần nhất một nhóm cấm quân thị vệ, đột nhiên tiến lên, phát động tập sát. An Nan Hối Lôi Đế đăng cơ sau, gây dựng lại cấm quân thị vệ. Bây giờ Lý Tử Ninh bên người cái này một nhóm cấm quân thị vệ đều không ngoại lệ đều là cao thủ tinh nhuệ. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, ra tay gọn gàng mà linh hoạt. Đồng loạt tràn ngập hàn ý binh khí nhắm ngay Trần Chiêu, ở bang tiến lên. Trong đám người, đối mặt hơn 10 vị cấm quân thị vệ vây quanh, hắn vẫn như cũ không thích dáng vẻ, trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối. Tại cấm quân thị vệ tới gần trong nháy mắt, trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng ý áp khí thế. Lập tức, Trần Chiêu đột nhiên dậm chân một cái. Ầm ầm. Trần Chiêu dưới chân phủ kín ngọc thạch mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó, khe hở từ hắn quanh thân hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Lại ngay sau đó, cỗ này kinh khủng uy áp theo mặt đất khe hở bắn ra. Trong chốc lát, Mạn Thiên Phi Vũ Ngọc Thạch đánh tới hướng bốn phía tới gần cấm quân thị vệ. Vừa đến gần cấm quân thị vệ, nhao nhao bị những ngọc thạch này đập trúng, tiếng kêu rên liên hồi. Võ công thực lực hơi kém một chút, bị những ngọc thạch này trực tiếp đập ngã trên mặt đất, ngất đi tại chỗ. Còn lại những cấm quân kia thị vệ không có bất kỳ cái gì lui lại, bọn hắn cầm trong tay binh khí ngăn lại ngọc thạch, tiếp tục nhanh chóng hướng phía Trần Chiêu đánh tới. Hô hô hô. Có thể vừa lại tới gần, một cô khác kinh khủng hơn uy áp khí thế lại lần nữa đập vào mặt. Đại điện bên trong gió lạnh tựa như dao cắt giống như, rõ ràng vô hình, lại có thể trong nháy mắt cắt vỡ da thịt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Trước đại điện, nô tướng quân nhìn trước mắt một màn này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này Trần Chiêu, võ công càng như thế sâu không lường được, kinh khủng đến trình độ này. Giết! Nô tướng quân đột nhiên trầm xuống, lại lần nữa hạ lệnh. Phía trước vừa ngã xuống một nhóm cấm quân thị vệ, đám tiếp theo liền sau này bổ sung, lại lần nữa hướng phía Trần Chiêu nhào tới. Nhưng lần này, Trần Chiêu động. Hắn đột nhiên ngước mắt, ánh mắt đầy tràn đầy hờ hững lanh ý bảo hộ bệ hạ. Đang nhìn nhau bên trên Trần Chiêu kia cặp mắt hờ hững lúc, nô tướng quân trong lòng run lên, dường như ý thức được cái gì, lúc này tiếng quát mở miệng. Tiếng nói còn chưa kịp rơi xuống, trong tầm mắt Trần Chiêu đã biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc tới gần. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản phản ứng không kịp. Nô tướng quân hoàn toàn không ngờ tới, cái này Trần Chiêu rõ ràng đã bị hắn cấm quân thị vệ vây quanh chật như nêm cối, không đường có thể trốn, nhưng hắn lại có thể mạnh mẽ từ trong đám người như vào chỗ không người giống như xông ra. Năm đó tiên đế bên người thái giám Trần Chiêu, như thế nào là như vậy cao thủ? Nhưng hắn đã tới không kịp suy nghĩ, tại phát giác được Trần Chiêu muốn đối bệ hạ bất lợi lúc, nô tướng quân nhấc lên kiếm trong tay liền đột nhiên tiến lên, vung vậy xuất kiếm. Giang giác. Phanh. Chương 836, ba người ăn ý liên thủ, 2, chương 836, ba người ăn ý liên thủ, 2, một cỗ nghiền ép giống như khí tức khủng bố đập vào mặt, vừa mới rút kiếm Ngô tướng quân liền phát giác kiếm trong tay hắn không chịu nổi cỗ này khí thế kinh khủng, ầm vang vỡ vụn. Lại ngay sau đó, khí thế kinh khủng trong nháy mắt đem hắn bao khỏa quét sạch. Dù là hắn vận chuyển nội lực ý đồ mong muốn chống cự ngăn trở cỗ uy áp này, nhưng một giây sau, thân thể của hắn vẫn là bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy không thể tin. Hắn hôm nay người mặc khôi giáp, võ trang đầy đủ, toàn thắng dưới thực lực, lại ngăn không được đối diện nửa bước. Tại hời hợt đem Ngô tướng quân đụng ngã bay ra ngoài sau, Trần Chiêu tốc độ không có chút nào yếu bớt, tiếp tục lướt qua thẳng bước bị cấm quân thị vệ bảo hộ trong đám người Trần Chiêu. Hắn hôm nay mục tiêu chỉ có Lý Tử Ninh. Một giây sau, mấy thân ảnh cấp tốc tới gần Trần Chiêu quanh thân. Trong tầm mắt, chỉ riêng cùng Liêu Tô chẳng biết lúc nào đã lại lần nữa ngăn ở Trần Chiêu trước người, hai người song song mà đứng, một đỏ một trắng, khí chất thanh lãnh mà diễm lệ, tựa như phong hoa tuyệt đại. Các nàng cầm trong tay trường kiếm, toàn thân khí tức tăng lên tới cực điểm, cảnh giác nhìn chằm chằm trong tầm mắt tới gần Trần Chiêu. Hiển nhiên, hai người đều tin tưởng đêm nay Trần Chiêu là kình địch, so với lúc trước giáo chủ càng phải lợi hại. Giờ phút này ở giữa, chuyện này đối với cùng cha khác mẹ tỉ muội, khó được có giống nhau ăn ý mà đổi thành một bên, Lâm Giang Nhiên cũng từ phía sau tới gần Trần Chiêu, hình thành ba người bao bọc Trần Chiêu cục diện. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang tràn ngập, sắc bén mũi kiếm khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Lâm Giang Nhiên toàn thân khí tức liên tục tăng lên. Thu thủy kiếm. Lúc trước Lý Lao tiền bối đưa tặng Thu thủy kiếm, hôm nay lại lần nữa phát huy được tác dụng. Đối mặt ba người giáp công, Trần Chiêu ánh mắt đấy không có chút nào khiếp sợ, chỉ có lạnh lùng, đối với sinh tử tất cả lạnh lùng. Tốc độ của hắn căn bản không có mảy may dừng lại, thẳng tắp xông lên trước. Mục tiêu, trong đám người sau Lý Tử Ninh. Hắn muốn cứng rắn giết, ngăn lại hắn. Không biết là ai thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong tầm mắt song song mà đứng Chỉ Diên cùng Liễu Tố đồng thời ra tay. Hai người kiếm trong tay bắn ra mạnh mẽ quang mang, mũi kiếm sắc bén tràn ngập, trong chốc lát, giữa thiên địa tràn đầy hai người vùng vẫy ra kiếm khí. Hai người phảng phất có cực kỳ tinh diệu ăn ý, một trái một phải, rút kiếm mà lên. Liên miên bất tuyệt kiếm khí tung hoành mãnh liệt mà ra, ý đồ mong muốn ngăn lại tới gần Trần Chiêu. Giống. Một tiếng đinh thai nhức óc kinh khủng thanh âm chói tai vang lên, đâm trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ thống khổ. Kia đầy trời tung hoành mạnh mẽ kiếm khí, tại Trần Chiêu đến gần trong nháy mắt, ầm vang vỡ vụn. Trong nháy mắt phá hủy. Trần Chiêu khí thế như hồng, toàn thân trên dưới bao phủ sát phạt chi khí, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Bốn phía những cái kia ý đồ đến gần cấm quân thị vệ, bị cố khí thế này trực tiếp đẩy lui, không ít người thậm chí tại chỗ miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Trước đám người Chỉ Diên cùng Liễu Tố, tại kiếm khí vỡ vụn trong nháy mắt, rút kiếm lên tiếp. Hai người giống nhau đều là đương thời nhị phẩm chi cảnh cao thủ, võ học kinh nghiệm càng phong phú. Nhất là Liễu Tố, thân làm Thiên Thần giáo thánh nữ, thở nhỏ sở học võ công không chỉ có tinh xảo, đồng thời tại Thiên Thần giáo loại địa phương kia lớn lên, đối với võ học kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ thuật càng thêm tinh diệu. Hai người một trái một phải, rõ ràng chưa hề diễn luyện qua, lại vô cùng có ăn ý hướng phía Trần Chiêu tới gần. Đối mặt hai người liên thủ, Trần Chiêu không lui về phía sau chút nào, kinh khủng uy áp bọc lấy mạnh mẽ sát ý đập vào mặt. Ầm ầm. Vừa tới gần, tiếng nổ lại lần nữa ở trong đại điện ầm vang vang lên. Như bài sơn đảo hải khí tức khủng bố, đem Chỉ Diên cùng Liễu Tố hai người đẩy lui mấy bước. Hai nữ sắc mặt đều khẽ biến, hiển nhiên Trần Chiêu võ công thực lực tại các nàng phía trên. Cho dù là hai người liên thủ, cũng rất khó ngăn lại đối phương bước chân. Nhưng hai nữ vừa đứng vững thân hình, liền lại lần nữa rút kiếm lên tiếp. Không chút do dự, đỉnh tiêm cao thủ ra chiêu, thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Giang Niên cũng cầm kiếm tới gần. Luận võ công, thực lực của hắn kém xa Trần Chiêu. Như đối kháng chính diện, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội, chỉ sợ liền Trần Chiêu một chiêu đều không cản được. Nhưng có Chỉ Diên cùng Liêu Tố cương ép kéo lấy Trần Chiêu tinh lực, Lâm Giang Niên liền có cơ hội từ một bên thừa cơ hội xuất thủ. Tập kích bất ngờ. Lâm Giang Niên không có chút nào lưu thủ, thể nội Huyền Dương Tâm Pháp điên cuồng vận chuyển, toàn thân nội lực vận động, liên tục không ngừng bàng bạc khí tức tràn vào cánh tay, tiếp theo tràn vào trong tay Thu Thủy Kiếm. Tại nội lực thôi động phía dưới, Thu Thủy Kiếm run run rẩy rẩy lấy phảng phất có sinh mệnh lực, một cỗ thanh quang tràn ngập vờn quanh trên mũi kiếm. Bàng bạc kiếm khí tung hành, tràn ngập giữa thiên địa. Thức mở đầu, chính là kiếm chi chí thuật. Lâm Giang Niên không có chút nào lưu thủ, lên tay chính là đại chiêu. Đối mặt Trần Chiêu dạng này đỉnh tiêm địch nhân, mong muốn giết hắn cơ hội cũng chỉ có một lần. Một khi chờ đối phương kịp phản ứng, thực lực chênh lệch sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy, Lâm Giang Niên không có chút nào giữ lại, tại toàn thân nội lực vận chuyển đỉnh phong phía dưới, trực tiếp thi triển ra kiếm chi chín thuật thất truyền một thức sau cùng. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt rút khô Lâm Giang Niên nội lực trong cơ thể. Theo sát mà đến, là kinh khủng kiếm khí lan tràn, từ phía sau thẳng bức Trần Chiêu chán. Một kiếm này, so mấy tháng trước càng cường thế hơn. Giờ phút này, Trần Chiêu phía sau lưng phong mang tất lộ. Nguyên bản đang chuẩn bị đẩy lui Chỉ Diên cùng Liêu Tô liên thủ Trần Chiêu, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ kinh khủng ý hiếp khí tức tới gần. Cỗ khí tức này lại nhường trong lòng hắn sinh ra một tia uy hiếp. Không lo được lại ứng đối trước mắt hai nữ, Trần Chiêu đột nhiên quay người, tia khí tức kinh khủng liền đã tới gần. Trong cơ thể hắn khí tức cũng tại thời khắc này ầm vang mà ra. Bèn, nội lực phóng thích, trong nháy mắt nhường Trần Chiêu toàn thân góc áo bành trướng, tóc tứ tán, tóc hai bù xù. Nhưng Trần Chiêu ánh mắt lại vô cùng nghiêm trọng, hắn gầm nhẹ một tiếng, miệng bên trong phát ra một tiếng kỳ quái gào thét. Tiếp theo, hai tay áo đột nhiên đánh ra một trường, mạnh mẽ chuẩn bị chống đỡ Lâm Giang Niên một kiếm này. Ầm ầm, kịch liệt liên hoàn tiếng nổ vang lên, khí tức kinh khủng trong nháy mắt phá hủy bốn phía tất cả kiến trúc. Đại điện bên trong, hình trụ ầm vang ngã xuống, bốn phía một vùng phế tích. Một năm trước bị phá hủy sau, vừa mới trùng kiến không lâu dưỡng tâm điện, lại lần nữa bị hủy. Khí tức kinh khủng còn tại lan tràn, không ngừng phá hủy lấy bốn phía. Cùng lúc đó, trong đám người Chỉ Diên cùng Liêu Tố lẫn nhau, đồng thời ra tay. Thừa dịp Trần Chiêu ứng đối Lâm Giang Niên trong nháy mắt, hai người phát động tập kích. Tốc độ cực nhanh, không có chút nào do dự. Đây là các nàng cơ hội duy nhất. Đêm nay, nhất định phải chém giết người này. Giờ phút này ở giữa, ba người phối hợp vô cùng ăn ý, thế giết Trần Chiêu. Chỉ Diên cùng Liêu Tố đồng thời tới gần, lại lần nữa bị Trần Chiêu quanh thân khí thế ngăn trở. Chỉ có điều, lần này hắn vì ngăn trở Lâm Giang Niên kiếm chi chín thuật một tức sau cùng uy lực khủng bố, thân thể bản năng phòng ngự. Cái này cũng dẫn đến sau lưng không phòng, không kịp phòng thủ. Chỉ Diên cùng Liêu Tố dù sao thân làm nhị phẩm thiên huyền đỉnh tiêm cao thủ, đã đủ để sừng sững võ học nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Hai người liên thủ phía dưới, triển hiện ra thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Phốc phốc. Trường kiếm vào thịt thanh âm vang lên. Chỉ Diên cùng Liêu Tố toàn thân khí tức tăng lên tới cực điểm, đồng thời ra tay ám sát, bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ Trần Chiêu phòng ngự. Hừ. Một tiếng rên rỉ vang lên. Chương 837, ba cái không được liền bốn cái, một, chương 837, ba cái không được liền bốn cái, một, ngay tại một tiếng này trầm muộn tiếng hừ lạnh vang lên lúc, nương theo lấy một cỗ khác khí tức kinh khủng ở trong đại điện trong nháy mắt bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng ầm vang quyết tán. Ầm ầm. Rời sông lấp biển, che khuất bầu trời. Đầy trời tràn ngập cho bụi bay lên. Khí tức kinh khủng từng tầng lan tràn ra, hướng phía bốn phương tám hướng ầm vang mà đi. Đứng núi chịu sào, chính là ngăn ở phía trước nhất Lâm Giang Niên. Kiếm chi chín thuật cuối cùng này một thức cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn nội lực, tiếp theo tại đối mặt cỗ này khí tức khủng bố phản kích lúc, hắn bị trong nháy mắt đụng bay ra ngoài. Cỗ này khí thế kinh khủng phô thiên cái địa, tràn ngập ở trong thiên địa uy áp nội lực nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên không trung bay ngược mười mấy mét, trung điệp đụng vào trong đám người. Cũng phải thua thiệt sau lưng còn có không ít cấm quân thị vệ tay mắt lanh lẹ, trước tiên tiến lên nắm nâng, lấy nục thân mạnh mẽ đem Lâm Giang Niên hộ hạ. Nhưng dù cho như thế, khủng bố như thế lực va đập độ, vẫn như cũ đụng sau lưng mảng lớn cấm quân thị vệ té ngã trên đất, tiêu thảm, không ít người thậm chí tại chỗ bản thân bị trọng thương. Cho dù sau lưng có như thế nhiều khiên thị đệm hộ, Lâm Giang Niên vẫn như cũ sắc mặt biến tái nhợt, thể nội rời sông lớp biển, một cỗ ngai ngái khí tức tràn vào yết hầu. Phốc, một ngụm tích tụ tại ngực huyết thủy phun ra. Kém một chút, nếu không phải sau lưng có cấm quân thị vệ ngăn lại, chỉ sợ vừa rồi lần này không cho hắn ké bán thân bất bại, cũng phải tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Cái này Trần Chiêu võ công, so vị giáo chủ kia càng mạnh. Nhất phẩm tông sư cảnh, vốn là dưới gầm trời này cực ít đỉnh tiêm cao thủ. Huống chi, cái này nhất phẩm chi cảnh cũng có khoảng cách. Mà bị cỗ này bỗng nhiên bộc phát ra uy thế đánh lui không chỉ là Lâm Giang Niên, bốn phía công trình kiến trúc bị hủy tại một khi, đại điện mái hiên cũng bị cỗ này kinh khủng nội lực vén phá một cái độc lớn. Bốn phía những cái kia cách gần cấm quân thị vệ, càng là trực tiếp bị cỗ này nghiền ép nội lực sinh sinh chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, tại chỗ bỏ mình. Cho dù là nội lực hùng hậu may mắn người, cũng là giống nhau bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngất đi. Trong điện khói đặc tràn ngập, hai đạo bóng hình xinh đẹp giống nhau bị cỗ uy áp này đẩy lui. Hai người ngược phịch tám bước, khó khăn lắm ổn định thân hình. Thanh tú dung mạo bên trên nhiều hơn mấy phần chật vật, giờ phút này hô hấp hỗn loạn, rõ ràng cũng bị thương. Bất quá, ánh mắt hai người lại càng thêm nghiêm trọng. Hai người cúi đầu nhìn xem kiếm trong tay, trên mũi kiếm có mùi huyết tinh. Nhưng hai người thần sắc lại biến càng thêm cảnh giác. Thất bại. Ba người cực lực tinh xảo phối hợp phía dưới, đều không thể giết chết Trần Chiêu. Đây là duy nhất cơ hội. Một khi thất bại, đem không còn bất kỳ khả năng. Quả nhiên, trong khói dày đặc, lại lần nữa truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Kiếm chi chín thuật. Gầm nhẹ thanh tuyến bên trong, rõ ràng mang theo vài phần kinh sợ. Hiển nhiên, Trần Chiêu không có dự liệu được Lâm Giang Niên giữ lại dạng này một tay lại chiêu. Đêm nay từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Lâm Giang Niên để vào mắt. Một cái chưa bước vào nhị phẩm chi cảnh Lâm Vương Thế Tử, trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Có thể hết lần này tới lần khác, vị này trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp Lâm Vương Thế Tử, lại đột nhiên kèm chút nhường hắn bị thiệt lớn. Kiếm chi chín thuật một tức sau cùng, kiếm đạo đã thất truyền mấy chục năm. Không nghĩ tới, bây giờ lại tại vị này Lâm Vương Thế Tử dáng vẻ yếu ớt. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Trong khói dày đặc, truyền đến Trần Chiêu trầm muộn thanh âm. Kiếm chi chín thuật đích thật là đương thời đỉnh tiêm võ học, nhất là một thức sau cùng, có thể xưng có hủy thiên diệt địa chi uy. Chỉ tiếc, Lâm Giang Niên thực lực hôm nay còn không thể hoàn toàn phát huy ra. Nếu không, vừa rồi kia một chút tuyệt đối có cơ hội. Giết! Khói đặc cuồn cuộn, trong đám người truyền đến Ngô tướng quân băng lãnh tốc sát thanh âm. Hắn rõ ràng nhất bất quá dưới mắt tình huống, chính mắt thấy Lâm Vương Thế Tử cùng bên người hai vị kia võ công sâu không lường được tuyệt sắc nữ tử liên thủ, vẫn như cũ không thể giết chết Trần Chiêu. Trong lòng của hắn kinh hãi đồng thời, cũng ý thức được mãnh liệt nguy hiểm. Cho dù võ công lại cao hơn, cũng cuối cùng bất quá là xính cái dũng của thất phu. Tại triều đình trong mắt, tại Ngô tướng quân trong mắt, bất kỳ cao thủ tại đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất là cao thủ tinh nhuệ vây quét phía dưới, đều không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhất phẩm tông sư cao thủ ngoại lệ. Cao thủ như vậy, đã vượt ra cao thủ bình thường phạm chủ, Ngô tướng quân đời này đều không cùng nhất phẩm cao thủ đối đầu cơ hội. Cao thủ như vậy, có thể ở từ trong vạn quân dễ như trở bàn tay lấy địch tướng thủ cấp năng lực. Dẫu gì, cũng có được cực hạn một đội một bản sự. Một vị nhất phẩm tông sư cảnh cao thủ, nếu là thật sự liều chết mong muốn giết một người, đừng nói là dưới tay hắn cấm quân thị vệ, cho dù là triều đình ngoại phái tinh nhuệ binh mã tới, chỉ sợ cũng ngăn không được. Bởi vậy, Ngô tướng quân không chút do dự, trước tiên hạ đạt động thủ mệnh lệnh. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thừa dịp đối phương khẩu khí này còn không có thở tới, dẫn đầu ra tay. Một giây sau, bốn phương tám hướng cấm quân thị vệ lại lần nữa nhào tới. Bọn hắn có tổ chức có kỷ luật sát khí giạt rào xông vào trong khói dày đặc, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Nhưng rất nhanh, tại bọn hắn bước vào trong khói dày đặc, theo khói đặc tán đi, trong tầm mắt lại không Trần Chiêu thân ảnh. Người đâu? Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đột nhiên trầm xuống, dâng lên một cái ý niệm bất tường. Không tốt. A. Đám người sau vang lên từng đợt kêu thảm. Lúc này, mới chú ý tới nguyên bản đem Lý Tử Ninh che chở ở trong đó cấm quân thị vệ, chẳng biết lúc nào đã ngã xuống mấy người. Nguyên bản thân ở trong khói dày đặc Trần Chiêu, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đó. Giờ phút này Trần Chiêu toàn thân chật vật, tóc hai bù xù giống như điên ma lão giả, hắn toàn thân quần áo rách rưới. Càng rõ ràng hơn, là hắn phía sau lưng hai nơi kiếm thương. Kiếm thương phía trên, máu tươi còn tại chảy xuống trôi. Hiển nhiên, lúc trước Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên cùng Liêu Tô vây quét có tác dụng, Chỉ Diên cùng Liêu Tô tập kích bất ngờ, đối Trần Chiêu tạo thành tổn thương. Có thể điểm này tổn thương, tựa hồ đối với Trần Chiêu không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trên người hắn khí thế vẫn như cũ, thậm chí so vừa rồi còn càng phải cường thịnh. Xuất thủ trong nháy mắt, liền có 3-4 tên tinh nhuệ cấm quân chết ở trên tay hắn. Những này võ công thực lực không kém, ít ra đều là 4-5 thành phẩm cảnh giới tinh nhuệ, đã coi là trong triều đỉnh cao thủ hàng đầu. Nhưng tại Trần Chiêu trên tay, lại giống như con kiến dường như, dễ như trở bàn tay bóp chết, không có chút nào sức phản kháng. Chớp mắt trong nháy mắt, ngăn khuất Lý Tử Ninh trước người cấm quân thị vệ liền thương vong hơn phân nửa. Bảo hộ bệ hạ. Nô tướng quân hoảng sợ lên tiếng, rút kiếm đột nhiên quay người, ý đồ mong muốn bảo hộ bệ hạ. Nhưng hiển nhiên đã tới không kịp. Trần Chiêu ôm lòng quyết phải giết, không có chút nào đem những người khác để vào mắt. Trong mắt của hắn, chỉ có Lý Tử Ninh. Kia hừng hực sát ý ngút trời khóa chặt Lý Tử Ninh, cấp tốc tới gần. Bị cấm quân thị vệ bảo hộ ở phía sau, Lý Tử Ninh giờ phút này toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Có thể ánh mắt của hắn lại trước nay chưa từng có kiên định, đối mặt Trần Chiêu tới gần, hắn không có chút nào bất kỳ vẻ sợ hãi, đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng. Cho đến, một cỗ khác khí tức kinh khủng ở trong đại điện lan tràn ra. Tự Lý Tử Ninh trước người, một đạo bình chướng vô hình khí lưu hình thành, ngăn cản điên cuồng Trần Chiêu tới gần. Ầm ầm, nội lực va chạm, để ép tiếng nổ tái khởi. Nhưng mà, cỗ này khí lưu vô hình vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản Trần Chiêu bước chân. Trần Chiêu ngắn ngủi bị cỗ khí lưu này ngăn lại, cản lại đối Lý Tử Ninh một kích chí mạng. Có thể theo Trần Chiêu toàn thân khí tức lại lên một tầng nữa, đạo này khí bình phong liền trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay tại khí lưu bình chướng vỡ vụn một giây sau, một đạo áo bào xám thân ảnh lặng yên không một tiếng động ngăn khuất Trần Chiêu trước người. Làm Trần Chiêu ánh mắt rơi vào người này trên mặt lúc, ánh mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, "Là ngươi?" "Là ta." Áo xám lao giả hai tay phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trần Chiêu. Chương 837, ba cái không được liền bốn cái, 2, chương 837, ba cái không được liền bốn cái, 2, trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác các bách. "Ngươi còn chưa có chết." Trần Chiêu ánh mắt đấy hiện lên một vẻ tâm lãnh, dường như đối với lao giả trước mắt xuất hiện cực kỳ ngoài ý, lao giả bình tĩnh nói, "Vốn nên chết, nhưng còn chưa có chết thành." Hẳn là Lao Thiên không cho ta chết. Ngươi muốn ngăn ta? Trần Chiêu ngữ khí băng lãnh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lão giả lắc đầu, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi là ta đương thời trăm năm qua võ học thiên phú có thể xếp vào năm vị trí đầu quái tài. Theo ngươi 20 năm trước vào cung bắt đầu, ta liền biết được ngươi không đơn giản. Thành tựu của ngươi xa so với ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Trần Chiêu đột nhiên phất tay áo, nể tình ngươi ta quen biết một trận, ta không giết ngươi, tránh ra. Lão giả không nhúc nhích, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh hỏi, ngươi vì sao muốn giết hắn? Trần Chiêu không có trả lời vấn đề này. Ngươi giết hắn, cái gì đều không cải biến được. Lão giả mở miệng nói, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hôm nay cũng không giết được hắn. Ngươi ngăn không được ta. Trần Chiêu ánh mắt biến băng lãnh. Lão giả ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngươi thụ thương. Trần Chiêu toàn thân chật vật, trên thân tràn ngập mùi huyết tinh, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Trần Chiêu không sợ chút nào, một chút ngoại thương đối với hắn không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Chỉ dựa vào một mình ta, tự nhiên là ngăn không được ngươi. Lão giả mở miệng. Hắn tin tưởng Trần Chiêu võ công nội tình, trăm năm qua võ học kỳ tài, nếu không phải là kiếm tẩu thiên phong, chỉ sợ bây giờ thực lực xa không chỉ này. Hắn không phải là đối thủ của hắn, cũng ngăn không được hắn. Nhưng ta cũng không phải là một người. Lão giả ánh mắt bình tĩnh rơi vào bốn phía đại điện. Giờ phút này, đại điện bên trong bốn phía cấm quân thị vệ thương vong thảm trọng, nhưng vẫn như cũ còn lưu lại một chi tinh nhuệ thị vệ, đã tại Ngô tướng quân chỉ huy hạ tiếp tục tới gần vây lại Trần Chiêu. Mà ngoài điện, kịch liệt như thế dung chuyển, mang ý nghĩa trong cung cái khác cấm quân thị vệ cũng biết rất nhanh chạy tới nơi đây. Thú chi, còn có. Lão giả ngước mắt, ánh mắt rơi vào đại điện bên trong ba người thân ảnh bên trên. Chỉ riêng dẫn đầu khởi hành, một bộ áo trắng rút kiếm tới gần, lại ngay sau đó là Lâm Giang Nhiên, hắn tiến lên tới gần. Cuối cùng mới là Liễu Tố, ánh mắt của nàng tại trước điện trên người lão giả dừng lại thật lâu, mới giống nhau tới gần, lại lần nữa đối Trần Chiêu hình thành vây quanh chi thế. Giờ phút này ở giữa, Trần Chiêu sắc mặt rốt cục gầm trầm xuống. Nếu như đêm nay chỉ là vây quét, hắn không sợ chút nào. Nhất phẩm tông sư cao thủ, hắn muốn giết Lý Tử Ninh dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, tại vừa rồi lúc động thủ hắn lãng phí quá nhiều thời gian, cũng vì ngạnh kháng Lâm Giang Nhiên kiếm chi chín thuật tiêu hao đại lượng nội lực. Dưới mắt, theo lão giả xuất hiện, cùng dần dần trợ giúp tới cấm quân thị vệ, hắn dần dần lâm vào bị động. Dưới mắt, bị bốn người vây quanh, hắn còn muốn giết Lý Tử Ninh, đã không có dễ dàng như vậy. Trần Chiêu ánh mắt đấy rốt cục hiện lên một chút tức giận. Người nào ngăn ta, chết! Hắn thấp giọng gào thét một tiếng, thả người đột nhiên nhảy lên, hướng phía lão giả trước mắt đánh tới. Một giây sau, bên cạnh chỉ riêng cùng Liêu Tố động. Lâm Giang Niên bởi vì tổn hao nội lực nghiêm trọng, giờ phút này chỉ có thể giáng chống đỡ lấy, căn bản vô tâm ra tay. Kịch liệt dung chuyển lại lần nữa tái hiện, tại chỉ riêng cùng Liêu Tố liên thủ phía dưới, các nàng hai người mặc dù không cản được Trần Chiêu, nhưng lại cho lão giả sáng tạo ra cơ hội ra tay. Lão giả bước lên trước một bước, ngăn khuất Trần Chiêu trước người, đối mặt Trần Chiêu đánh tới không sợ chút nào. Phanh! Thử! Một tiếng lột ngạt bạo tạc, dơ lên đầy trời cho bụi, kinh khủng uy áp khí tức lại lần nữa khuyết tán ra. Lâm Giang Niên vận chuyển lên thể nội còn sót lại không nhiều nội lực chống cự cỗ uy áp này, đợi đến khí tức tán đi, bốn phía đông nhiên biến yên tĩnh. Lâm Giang Niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong sương khói. Đợi cho sương mù tán đi, trong tầm mắt chỉ riêng cùng Liêu Tô xuất hiện tại nguyên chỗ, hai nữ sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên đêm nay nội lực giống nhau hao tổn nghiêm trọng. Trên thân hai người cũng bị thương không nhẹ, chỉ có điều, hai người ánh mắt giống nhau nhìn về phía trong sương khói. Giờ phút này, đã không thấy Trần Chiêu thân ảnh. Người đâu? Bốn phía đại điện bên trong, đã không thấy Trần Chiêu bóng người, biến mất tại chỗ như thế. Hắn chạy. Lão giả ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía ngoài điện phương hướng. Truy. Một bên khác, đại điện bên trong Ngô tướng quân nghe nói Trần Chiêu chạy, lúc này triệu tập cấm quân thị vệ tiến đến đuổi bắt. Giờ phút này, đại điện bên trong hỗn loạn tương bừng, cơ hồ thành một vùng phế tích. Ngô tướng quân mệnh tinh nhuệ thị vệ lưu lại bảo hộ bệ hạ, xuất lĩnh còn lại cấm quân thị vệ tiến đến đuổi bắt Trần Chiêu. Còn lại những người khác bắt đầu quét dọn hiện trường. Bốn phía tàn biên và vượng, khắp nơi đều là người bị thương thi thể, trong không khí tràn ngập khói lửa cùng nồng đậm mùi huyết tinh. Một trận thảm trạng. Kết quả cuối cùng, lấy thắng thảm kết thúc. Nhưng mà, vẫn là để Trần Chiêu chạy. Lâm Giang Niên có chút tiếc nuối, đã sử xuất toàn lực, nhưng vẫn là nhường hắn chạy. Không có cam lòng, nhưng dưới mắt lại chỉ có thể coi như thôi. Giờ phút này Lâm Giang Niên tổn hao nội lực hầu như không còn, căn bản bất lực lại đuổi bắt. Hắn đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Chỉ Diên cùng Liêu Tô trên thần, hai nữ tình huống cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu. Vừa rồi Tam Anh chiến lữ bố các nàng hai người thật là bỏ bao nhiêu công sức, giờ phút này cũng sắp tới nọ mạnh hết đà. Trước điện, Chỉ Diên hít thở sâu một hơi, chậm rãi thu kiếm, tiến tới vị lão giả kia trước người, có chút trong mắt, ngữ khí cung kính nhẹ giọng mở miệng, "Sư phụ." "Chỉ Diên a." Lão giả ngữ khí cảm khái một tiếng, đánh ra trước mắt vị này thái độ, "Ngươi không sao chứ?" Chỉ Diên nhẹ lay động đầu, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Giang Niên. Lúc này, khôi phục một chút khí lực Lâm Giang Niên cũng đi lên phía trước, đi vào lão giả trước người, "Tiền bối, ngươi chậm thêm đến một chút, chúng ta hôm nay sợ rằng liền phải đều biết gì chúc ở đây rồi." Lão giả ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, cảm khái nói, "Điện hạ có thể để lão phu lau mắt mà nhìn, không đến 2 năm, lại có thực lực như thế. Đợi một thời gian, vượt qua cha ngươi cũng chưa hẳn không được. Cái kia còn được nhiều thua lỗ ngày xưa tiền bối dốc túi tương thụ chỉ điểm." Nói đến đây, Lâm Giang Niên mới lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn từ trên xuống dưới lão giả, cảm khái nói, "Tiền bối quả nhiên thâm tàng bất lộ." Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lý Lao tiền bối lúc, Lâm Giang Niên liền suy đoán hắn không đơn giản. Nhất là đằng sau Lý Lao tiền bối chỉ điểm hắn võ học, thậm chí truyền thụ cho hắn kiếm chi chín thuật cái loại này tuyệt học, càng làm cho Lâm Giang Niên tin tưởng vững chắc Lý Lao tiền bối thực lực sâu không lường được. Nhưng một mực lâu như vậy, hắn từ đầu đến cuối không gặp Lý Lao tiền bối ra tay qua. Đêm nay cuối cùng là thấy được. Lúc trước Lý Lao tiền bối ngăn cản Trần Chiêu lúc triển hiện ra khí thế, tuyệt đối không đơn giản. Cố khí thế kia, không kém chút nào Trần Hạo. Mà đối mặt Lâm Giang Niên truy vấn, Lý Lao tiền bối thở dài khẩu khí, một đời người mới thay người cũ, ngày sau thiên hạ này đã là các ngươi. Lý Lao tiền bối nói, ánh mắt ở đây bên trên ba người trên thân liếc nhìn mà qua. Lập tức, thu hồi ánh mắt, quay người đi đến trước đại điện bị cấm quân thị vệ bảo hộ trong đó Lý Tử Ninh trước người. Giờ phút này, thân thể khôi phục một chút khí lực Lý Tử Ninh theo cấm quân thị vệ bên trong đi ra, đi tới Lý Lao tiền bối trước người, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, "Hoàn thúc, ngài đã tới." Mà đổi thành một bên, Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên kia hơi sắc mặt tái nhợt, có chút đau lòng, tiến lên bắt lấy nàng tay quan tâm nói, "Ngươi thế nào? Tổn thương có nghiêm trọng không?" Chỉ Diên hình như có chút mất tự nhiên, thất ra Lâm Giang Niên tay. "Ta, không có việc gì." Lâm Giang Niên đang cảm thấy có chút kỳ quái, phát giác được trong không khí như có một cỗ cái gì khác khí tức. Lúc này mới đột nhiên phát giác được cái gì, quay đầu, liền thấy cách đó không xa kia một bộ phong hoa tuyệt đại áo đỏ đứng ở nguyên địa. Hai tay ôm ngực, đang cười lạnh liên tục mà nhìn xem hắn. Ánh mắt hứng hở, đánh giá nhất cử nhất động của hắn. Vừa mới trải qua một trận đại chiến Lâm Giang Niên, ít nhiều có chút tê cả da đầu. Hỏng. Chương 838, chiếu cố tốt mà mịt, 1, chương 838, chiếu cố tốt mà mịt, 1, đã qua đêm dài, bắt đầu mùa đông thời gian, ban ngày ngắn đêm dài. Ngày xưa ứng đã hừng đông giờ, bây giờ ngoài điện vẫn như cũ đen kịt một màu. Đen như mực trong bầu trời đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, bóng đen thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả. Mà tại bầu trời đêm bao phủ dưới hoàng thành, lại dần dần bắt đầu đèn đuốc sáng trưng, tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên, ồn ào mà động đãng. Trong đêm tối, vô số cấm quân thị vệ võ trang đầy đủ, tắm rửa sắc ý, đen như mực khôi giáp thấm trong lòng người hốt hoảng. Giờ phút này, vô số sắc mặt người ngưng trọng. Ngày xưa vốn là quặn quẽ trong cung điện, tối nay lại lần nữa nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Vừa mới trùng kiến được không tới nửa năm dưỡng tâm điện, tối nay lại lần nữa thành một vùng phế tích. Đại điện bên trong khắp nơi có thể thấy được tường đổ, trong không khí tràn ngập khói lửa khí tức. Cấm quân thị vệ đang có đầu không lộn xộn quét dọn chiến trường, quét sạch hài cốt. Bốn phía dấu vết lưu lại, chứng minh nơi này trước đây không lâu từng phát sinh qua cỡ nào kịch liệt một trận chiến đấu. Giờ phút này, hết thảy đều kết thúc. Đại điện bên trong, Lý Tử Ninh sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt đấy lại không che giấu được vui sướng. Hoàng thúc. Lý Tử Ninh theo thị vệ che chở bên trong đi ra, bước nhanh đi vào Lý Lao tiền bối trước người. Bái kiến bệ hạ. Lý Lao tiền bối chắp tay. Lý Tử Ninh liền vội vàng tiến lên nâng, "Hoàng thúc không cần đa lễ, đêm nay còn nhiều hơn thua lỗ hoàng thúc xuất thủ tương trợ, nếu không hậu quả khó mà lường được." Nhìn qua trước mắt đạo này quen thuộc mà thân ảnh xa lạ, Lý Tử Ninh trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Năm đó hắn một lần cuối cùng thấy hoàng thúc lúc bất quá mấy tuổi, đối hoàng thúc ấn tượng sớm đã mơ hồ. Nhưng hôm nay tại nhìn thấy hoàng thúc sau, trong lòng câu xiết lên huyết thống thân tình, vẫn như cũng nhường trong lòng của hắn vô cùng kích động. Bệ hạ bị sợ hãi. Lý Lao tiền bối thở dài, "Bệ hạ thân thể như thế nào?" "Chấm không có gì đáng ngại." Lý Tử Ninh quát tay, đỡ lấy Lý Lao tiền bối đang còn muốn nói cái gì lúc, bên cạnh truyền đến một tên thái giám thanh âm. "Bệ hạ, nơi đây không phải ở lâu chỗ, còn mời bệ hạ trước gì giá thánh thể a." Giờ phút này dưỡng tâm điện bên trong rách tung tóe, khắp nơi lung la lung lay, bốn phía còn sót lại nóc nhà tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống đến. Lý Tử Ninh thấy thế, nhẹ gật đầu, "Vậy liền di giá a." Nói, lại dường như nhớ tới cái gì, Lý Tử Ninh sắc mặt trầm xuống, "Trần tổng quản ở đâu? Nhanh đi tìm tới Trần tổng quản." "Bệ hạ yên tâm, chúng ta đã ở ngoài điện tìm tới Trần tổng quản, Trần tổng quản bản thân bị trọng thương đã hôn mê, bây giờ ngự y ngay tại cứu rút, bệ hạ không cần quá lo lắng." Nghe được Trần tổng quản không chết, Lý Tử Ninh nỗi lòng lo lắng có chút buông xuống, lập tức ánh mắt ngưng tụ, không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi Trần tổng quản. "Là hoàng thúc, theo chấm mượn một bước nói chuyện a." Lý Tử Ninh quay đầu nhìn về phía Lý Lao tiền bối, "Lần này hoàng thúc hồi kinh, chấm còn chưa kịp thật tốt cùng hoàng thúc ôn chuyện, còn mời hoàng thúc không cần thiết chối từ." "Cũng tốt, như vậy tùy bệ hạ lời nói." Lý Lao tiền bối gật đầu. "Đúng rồi, muội phu ở đâu?" Lúc này, Lý Tử Ninh nghĩ đến cái gì, quay đầu, rất mau nhìn tới trong tầm mắt bầu không khí một màn quỷ dị. Đại điện bên trong, hỗn loạn tưng bừng. Cấm quân thị vệ ngay tại phụ cận dọn dẹp hài cốt, mà tại đại điện khác một bên, đứng lặng lấy ba đạo thân ảnh. Một vị hình dạng tinh xảo, khí chất thanh lãnh thiếu nữ áo trắng thân ảnh, tuyệt lệnh mà độc lập, tuổi không lớn lắm, nhưng khí chất lại thành thục, trong lúc giơ tay nhấc chân thi triển hết kia cố điểm tĩnh tuế nguyệt tĩnh tốt khí chất. Mà tại thiếu nữ áo trắng bên cạnh cách đó không xa vị trí, còn có vị kia nữ tử áo đỏ. Nàng cùng thiếu nữ áo trắng tuổi tác gần, có thể trên thân hai người khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nữ tử áo đỏ khí chất nhiệt tình, phong tình vạn trùng, rất có tuyệt đại phong hoa lãnh diễm khí chất. Giờ phút này, nàng tinh tinh đứng ở đằng kia, hai tay ôm ngực, đôi mắt đẹp giống như cười mà không phải cười ở giữa hiện ra mấy phần ý vị thâm trường, đang tinh tinh mà nhìn xem giữa hai người. Mà liên tại thiếu nữ áo trắng cùng nữ tử áo đỏ ở giữa, còn đứng lấy một vị nam tử, đang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lại có chút hoàn thành một đoàn trạng thái. Lý Tử Ninh đầu tiên là nhìn một chút kia hai vị nữ tử, lại nhìn về phía bị hai nữ kẹp ở giữa Lâm Giang Nghiên, trên mặt lúc này hiện lên một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Khục, muội phu hắn, thật đúng là có phúc a. Một bên Lý Lao Tiền Bối nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần vui mừng. Một màn này mặc dù nhìn xem Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng cũng chỉ là đối người trong cuộc mà nói. Người ở bên ngoài xem ra, rất có vài phần hài kịch hiệu quả. Vậy hạ, giờ phút này, làm Lâm Giang Nghiên nhìn thấy cách đó không xa Lý Tử Ninh cùng Lý Lao Tiền Bối lúc, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh. Hắn lúc này theo hai nữ nhìn chăm chú kinh khủng bầu không khí hạ thoát thân, bước nhanh về phía trước. Bệ hạ thân thể ngươi như thế nào? Đêm nay chân kinh, long thể còn ăn khang. Nhìn qua bỗng nhiên tiến lên nhiệt tình như vậy quan tâm chính mình Lâm Giang Niên, Lý Tử Ninh còn có chút không quá quen thuộc. Bất quá liếc qua phía sau hắn, cũng rất nhanh minh bạch. Muội phu không cần lo lắng, châm thân thể cũng không lo ngại. Lý Tử Ninh mở miệng cười nói. Chỉ là, lời này vừa ra miệng, Lâm Giang Niên rõ ràng phát giác được có hai cô ánh mắt từ phía sau nhìn chằm chằm đi lên. Vị này thiên tử, ít nhiều có chút không có nhãn lực hình. Lúc này hô cái gì đâu? Lý Tử Ninh tự nhiên cũng ý thức được, đáy mắt hiện hiện một vẻ ý cười, có chút thấp giọng nói, "Muội phu thật đúng là có phúc lớn à. Xem ở hắn là thiên tử phân thượng, Lâm Giang Niên nhịn xuống muôn quất hàn tâm. Bất quá, ngày sau muội phu còn phải thật tốt chờ mở miệng, chớ có nhường nàng bị ủy khuất." Lý Tử Ninh cảm khái dặn dò một tiếng, đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên ho kịch liệt một hồi. "Vậy hạ." Thái giám bên cạnh liền nội vàng tiến lên, sắc mặt bị biến. Lý Tử Ninh thì khoát khoát tay, chẳng không ngại. Mặc dù nói như thế, nhưng hắn ngự khí lại rất suy yếu, sắc mặt cũng biến thành không có bất kỳ cái gì huyết sắc, cũng không có chút tinh khí thần. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn vẻ mặt như vậy bộ dáng, trong lòng hơi trầm xuống. Vị này thiên tử, giống như thật đã đến nọ mạnh hết đà tình trạng. Ngươi lần này lại cứu chấm một mạng. Lý Tử Ninh nhìn về phía Lâm Giang Niên, trên mặt một lần nữa miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, coi như chấm đã thiếu hai người cái mạng. Lý Tử Ninh dường như còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Lâm Giang Niên kia bình tĩnh thần sắc lúc, hắn lại không có tiếp tục nói nữa. Ngược lại cảm khái nói, đáng tiếc, chấm quá muộn nhận biết muội phu, nếu có thể sớm đi nhận biết, thật là tốt biết bao à. Lý Tử Ninh cảm khái một tiếng, chấm vẫn luôn rất tin tưởng ngươi, ngày sau hy vọng muội phu có thể chiếu cố thật tốt mà mịt. Chấm liền đem nàng giao phó cho ngươi. Nói tới chỗ này lúc, Lý Tử Ninh lại là một hồi ho kịch liệt. Ho khan phía dưới, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thái giám bên cạnh thị vệ lo lắng và phần, không tiếp tục để bệ hạ nói tiếp, vội vàng hầu hạ bệ hạ rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, tinh tĩnh nhìn trước mắt một màn này, hắn không có mở miệng. Có một số việc không cần hỏi, trong lòng của hắn đã có đáp án. Vừa rồi Lý Tử Ninh lặp lại hai lần nhường hắn chiếu cố thật tốt mà mịt, trong lời nói thâm ý, cũng không chỉ là đơn thuần chiếu cố. Chương 838, chiếu cố tốt mà mịt 2. Chương 838, chiếu cố tốt mà mịt 2. Vị này vừa mới đăng cơ không đến một năm tân hoàng, trong mắt người ngoài bất quá là cái trẻ tuổi bao đầu tiểu tử, không có gì năng lực thủ đoạn đế vương. Nhưng Lâm Giang Niên lại mơ hồ phát giác được, vị này tân hoàng dường như đã đoán được cái gì. Lâm Giang Niên hít mắt, tinh tĩnh nhìn xem Lý Tử Ninh cùng Lý Lao Tiền Bối rời đi bóng lưng, thật lâu không nói chuyện. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt. Lúc này mới phát hiện, bên trong đại điện, cách đó không xa Chỉ Diên cùng Liêu Tô ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người hắn. Hai nữ ánh mắt khác nhau, Chỉ Diên cũng là bình tĩnh, nàng thần tình lạnh nhạt, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra mấy phần lo lắng. Mà Liêu Tố thì nhìn chằm chằm vào Lý Tử Ninh rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ trạng. Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về. Lâm Giang Niên một lần nữa cởi đi lên trước, đi đến trong hai người ở giữa, tựa như lúc trước cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, cũng là không nói chuyện. Một bên khác Liêu Tố lấy lại tinh thần, thấy Lâm Giang Niên đang cởi đùa tí từng bộ dáng, lập tức nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Kia một bộ áo đỏ phong hoa tuyệt đại, lại tiêu sái phiêu dật. Nữ nhân này, thiếu điều giáo thích gan đòn a. Làm ba người theo trong đại điện rời đi. Rời đi hoàng thành lúc, nơi chân trời xa một vệt tia sáng xé rách mở tối tầng mây, chiếu sáng xuống tới. Muốn trời đã sáng, nhưng ba người tâm tình đều có khác biệt, đều mang tâm tư. Đêm nay, không thể nghi ngờ là cực kỳ khẩn trương mà kích thích một đêm. Chuyện đã xảy ra, cũng trong khoảng thời gian ngắn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Trần Chiêu không chết. Theo Liếu Tố trở lại kinh thành, mang đến tin tức này về sau, Lâm Giang Niên liền có điều đề phòng. Sau đó, liên hợp Lý Tử Ninh bày ra cục này, chỉ là kết quả sau cùng, vẫn là để Trần Chiêu trốn khỏi một kiếp. Ai cũng không ngờ tới, bước vào tông sư chi cảnh Trần Chiêu, võ công thực lực lại sẽ như thế kinh khủng. Ngay cả bốn người bọn họ liên thủ, đều không thể đem hắn lưu lại. Đây không phải một tin tức tốt. Một vị tông sư cao thủ uy hiếp quá mức kinh khủng, nếu là không có thể thừa dịp đêm nay Trần Chiêu thụ thương, tại hắn thực lực giảm đi nhiều trước đó đem hắn tìm ra. Đợi đến thương thế hắn khôi phục về sau, Lâm Giang Niên có đôi chút không ngủ yên giấc. Tìm, đến mau chóng đem hắn tìm ra. Lâm Giang Niên cắn răng nói, lần này vô luận như thế nào đều phải giết chết hắn, tuyệt không thể nhường hắn còn sống. Một bên Chỉ Diên không nói gì, chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp lưu chuyển lên sát ý hiển nhiên, nàng cũng tin tưởng Trần Chiêu uy hiếp. Dạng này uy hiếp, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ. Ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bên cạnh truyền đến Liêu Tô thanh âm, nàng híp mắt nhìn về phía trước, hắn cùng giáo chủ là thân huynh đệ, là một loại người am hiểu nhất ngụy trang. Đêm nay nhường hắn chạy, kế tiếp muốn tìm tới hắn sẽ rất khó. Lời này, không nghi ngờ gì nhường tâm tình mấy người nặng nề mấy phần. Mà lúc này, Liêu Tố lại lườm Lâm Giang Niên một cái, cùng nó lo lắng Trần Chiêu thương thế khôi phục tốt về sau trả thù ngươi, dưới mắt ngươi hẳn là lo lắng hơn một chuyện khác. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía nàng, cái gì? Liêu Tố có ý riêng, vị kia thiên tử không còn sống lâu nữa đi. Đối với cái đề tài này, Lâm Giang Niên không có trả lời, cũng đã không cần trả lời. Dù sao đây là lòng biết rõ chuyện, Liêu Tố vừa rồi tận mắt nhìn thấy, thiên tử bệnh nặng, không có bao nhiêu thời gian. Bây giờ Đại Ninh Vương triều loạn trong giặc ngoài, thời buổi rối loạn chính là nhất là dung chuyển thời điểm. Như lúc này lại truyền đến thiên tử băng hà tin tức, vậy coi như có ý tứ. Dường như nghĩ đến cái gì, Liêu Tố đây trong mắt hiện lên một vẻ nghiền ngẫm giống như thần thái. Xem như thiên thần giáo thánh nữ, nàng tự nhiên đối với Đại Ninh Vương triều chết sống không có cảm giác nào. Bất quá, nàng ngược đối lại sau sẽ xảy ra cái gì cảm thấy rất hứng thú. Nhớ không lầm, vị kia thiên tử bây giờ còn không có con nối dõi a. Một khi hắn chết, đến lúc đó hoàng vị nên chuyển cho ai? Bàn luận pháp lý, huynh cuối cùng đệ cùng lời nói, Lý Tử Ninh chết, cái này hoàng vị chẳng phải là giờ đến phiên vị kia tam hoàng tử Lý Nguyên đến kế thừa. Sách, bây giờ Lý Nguyên còn đi theo Hứa Hồng Nhu phản đầu. Đến lúc đó Lý Tử Ninh vừa chết, hắn bỗng nhiên liền thành người thừa kế, hoàng vị rơi xuống trên người hắn. Sách, cái này có ý tứ. Liêu Tố chợt nói, thần sắc tràn đầy nghi ngờ. Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên liếc nhau một cái, Chỉ Diên ánh mắt thánh lãnh, cùng Lâm Giang Niên đối mặt lúc ít nhiều có chút manh cảm giác thiếu nữ. Hai người đều không nói gì, dường như tất cả đều không nói bên trong. Mà nguyên bản chật chật cảm khái Liêu Tố, rất nhanh nhạy cảm đã nhận ra không đúng. Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân hai người, tả hữu qua lại đối mặt, làm phát hiện Lâm Giang Niên trên mặt như có như không nụ cười lúc, nàng rất nhanh phát giác được cái gì. Hai người các ngươi, có phải hay không biết một chút cái gì? Đối mặt Liêu Tố chất vấn, Lâm Giang Niên cười không nói. Phản ứng của hắn, càng làm cho Liêu Tố ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi có cái gì bí mật giấu giếm ta? Liêu Tố ánh mắt nghi ngờ tại trên thân hai người liếc nhìn, hai người các ngươi có phải hay không biết nội tình tin tức? Thế thì không có. Lâm Giang Niên nhún nhún vai, cái này hoàng vị sẽ rơi xuống trên tay người nào, làm sao chúng ta sẽ biết? Nhưng Liêu Tố đối với hắn lời này cũng không tin, ánh mắt càng thêm hồ nghi, ngươi thật không biết rõ. Lâm Giang Niên đang muốn nói cái gì lúc, lại đột nhiên phát hiện Liêu Tố giữa lông mày nhẹ trao lại một chút, hình như có chút đau đớn. Thế nào? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Không có việc gì, Liêu Tố vừa mở miệng, liền lại hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, lúc này mới phát giác được phía sau lưng một hồi nóng bỏng đau đớn đánh tới. Thụ thương. Liêu Tố lúc này mới kịp phản ứng, lúc trước cùng Trần Chiêu lúc giao thủ bị thương, chỉ là lúc trước cố lấy cùng Trần Chiêu liều mạng đi, ngược quên đi vết thương trên người. Dưới mắt nội lực dần dần bình phục, bị cái này gió lạnh thổi, cảm giác đau đớn lập tức xông lên đầu. Lâm Giang Niên cũng phát hiện, người thụ thương. Hắn liền vội vàng tiến lên xem xét, quả nhiên phát hiện Liêu Tố trên thân lưu lại không ít ngoại thương. Lại nhìn Chỉ Diên, nàng tuy nói trạng thái tốt hơn không ít, nhưng cũng hoàn toàn chính xác thụ chút tổn thương. Lúc trước ba người liên thủ đối phó Trần Chiêu lúc, cũng nhiều ít thụ chút tổn thương. Đi, về trước đi lại nói. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên cũng không lo được nói thêm gì nữa, một trái một phải, lôi kéo các nàng hai người liền hướng ngoài cung bước nhanh tới. Ngươi, thả ta ra. Thình lình bị kéo tay cổ tay, Liêu Tố nguyên bản còn không có cái gì, nhưng khi khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn tên chó chết này, một cái tay khác còn lôi kéo một bên khác Chỉ Diên. Lúc này liền cũng làm. Phấn mà dùng sức mong muốn vùng thoát khỏi, nhưng Lâm Giang Niên chỗ nào cho nàng cơ hội, tùy ý nàng dãy rủa, cưỡng ép lôi kéo nàng cùng Chỉ Diên cùng một chỗ trở lại thư phủ. Thương phủ bên trong, đợi đến ba người sau khi trở về, sắc trời đã sáng rõ. Đêm qua trong hoàng cung dung chuyện, cũng không có gây nên trong thành quá nhiều chú ý bất quá, nhưng cũng có chút âm thầm thế lực hữu giác tới một tia không tầm thường. Bọn hắn phát hiện hoàng cung thủ vệ đổi một nhóm, đồng thời trong kinh tăng cường tuần tra. Vội vàng mà qua thị vệ, rất có gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa kiểm chế khí tức. Mà tại Khương phủ bên trong, hậu viện, gian phòng bên trong, truyền đến một chút nhỏ xíu tiếng vang. T, điểm nhẹ chương 839, phân tích suy đoán, 1, chương 839, phân tích suy đoán, 1, nội viện, gian phòng bên trong. Lâm Giang Niên ngay tại bôi thuốc. Nói đúng ra, là Chỉ Diên đang giúp cánh tay của hắn bôi thuốc băng bó. Trận này vây quét Trần Chiêu ác chiến xuống tới, ba người đều bị thương không nhẹ. Mà võ công thấp nhất Lâm Giang Niên, nhận thương thế càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, hắn nội thương cũng không nặng. Bất quá đang thi triển kiếm chi chín thuật lúc hao phí đại lượng nội lực, dẫn đến nhìn qua có chút hư. Trừ cái đó ra, chỉ có trên cánh tay bị kình phong cắt vỡ mấy đạo cũng không tính nghiêm trọng vết thương. So sánh dưới, liên thủ ngăn cản Trần Chiêu Chỉ Diên cùng Liêu Tố, thương thế liền phải nghiêm trọng hơn. Vì ngăn lại Trần Chiêu, ngăn cản hắn ám sát Lý Tử Linh, hai nữ cơ hồ sử xuất tất cả vô liếng. Đồng thời, cũng gặp nhất phẩm tông sư cao thủ chính diện áp lực. Hai nữ đều thụ không tính nhẹ nội thương, bất quá cũng là không nguy hiểm đến tính mạng. May Trần Chiêu chân chính mục tiêu là Lý Tử Linh, nếu không coi là thật giao thủ lên, chỉ sợ thương thế của các nàng sẽ nghiêm trọng hơn. Trừ cái đó ra, hai nữ trên thân cũng ít nhiều mang theo điểm ngoại thương. Chỉ riêng thương thế nhẹ nhất, nàng trừ bỏ thụ chút nội thương bên ngoài, trên thân cũng không lo ngại. Trở lại Khương phủ sau, phục dụng theo như ý lâu mang ra thuốc chữa thương hoàn, thân thể chuyển tốt rất nhiều. Ngoại thương nghiêm trọng nhất thuộc về Liễu Tố, võ công của nàng con đường vốn là thiên cương cứng rắn, cùng Trần Chiêu liều mạng lên càng là không muốn sống. Vừa trở về thời điểm, Lâm Giang Nghiên liền phát hiện nàng bị thương. Cẩn thận một kiểm tra, phát hiện là phía sau lưng thụ ngoại thương, còn chảy không ít máu. Cái này có thể cho Lâm Giang Nghiên lo lắng, lúc này lo lắng muốn giúp nàng xem xét thương thế, xử lý vết thương, kết quả bị Liễu Tố không lưu tình chút nào từ chối. Không chút nào cho hắn chiếm chính mình tiện nghi cơ hội. Hắc, trong mắt ngươi, bản thế tử là như vậy người? Gian phòng bên trong, trên cánh tay vết thương băng bó kỹ, Lâm Giang Niên giật giật, không có gì đáng ngại. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tựa ở cổng kia một bộ áo đỏ, đang hai tay ôm ngực, thấp mắt mắt túi xuống thần sắc lười biếng liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không phải sao? Nói xấu, tuyệt đối là nói xấu. Lâm Giang Niên tức hổn hển. Liêu Tố đáp lại cười lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn. Ngước mắt nhìn về phía ngoài viện, lúc này sắc trời đã sáng rõ, nhưng bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt lấy, trong viện gió lạnh gào thét vẫn như cũ. Thấy Liêu Tố không có phản ứng hắn, Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía ngồi bên cạnh Chỉ Diên, không còn sớm nữa, một đêm không ngủ, Chỉ Diên ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi à. Tối hôm qua dày vò cả đêm, bị thương lại bận đến hiện tại, dưới mắt sớm đã tinh bị lửa tẫn. Lâm Giang Niên có thể nhìn thấy Chỉ Diên thần sắc trạng thái yếu đi không ít, có chút đau lòng. Chỉ Diên ngồi ở một bên, trong đôi mắt đẹp hoàn toàn chính xác có mấy phần mỏi mệt, nhưng nàng lại không có bất kỳ buồn ngủ. Nàng nhẹ lay động lắc đầu, ánh mắt theo đứng tại cổng Liêu Tô chuyển tới Lâm Giang Niên trên thân, nhẹ giọng mở miệng hỏi lên, "Điện hạ, Trần Chiêu một chuyện, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Có thể nói cho ta một chút sao? Theo hôm qua đến bây giờ, đã xảy ra quá nhiều chuyện." Chỉ Diên tại tiếp vào Lâm Giang Niên chỉ thị sau, liền lập tức khởi hành vào cung, nàng cũng không có tới được đến cẩn thận hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà tối hôm qua chuyện phát sinh, cùng trên đường trở về mơ hồ đã biết được đoán được đại khái, nhưng liên quan tới trong đó chi tiết, nàng cũng không hiểu biết. Trần Chiêu vì sao còn sống? Là thế nào phát hiện? Trần Chiêu người minh đệ kia, lại đến tột cùng là thế nào một chuyện? Đối mặt Chỉ Diên kia hơi hoang mang ánh mắt, Lâm Giang Niên mắt nhìn cổng Liễu Tố, khẽ cười một tiếng, chuyện này, nói đến liền lời nói lớn. Kết quả là, Lâm Giang Niên đem chuyện này từ đầu đến cuối tinh tế nói ra. Liêu Tố tại Thiên Thần Giáo tổng đàn tìm tới giáo chủ lưu lại dấu vết để lại, hoài nghi giáo chủ cùng Trần Chiêu không phải cùng là một người. Theo những này dấu vết để lại tra được, Liêu Tố rất nhanh tra được rất nhiều trước kia không có phát hiện bí mật, mà những bí mật này đều chỉ hướng một chút. Giáo chủ và đại hoạn quan Trần Chiêu vô cùng có khả năng không phải một người. Đồng thời, giáo chủ cùng Trần Chiêu còn nhất định khả năng có một loại nào đó liên hệ chặt chẽ. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn tất cả mọi người đoán sai. Đồng thời, một cái khác đáng sợ khả năng nổi lên mặt nước. Trần Chiêu cùng giáo chủ ở giữa, vô cùng có khả năng còn có một người không chết. Ý thức được chuyện tính nghiêm trọng, Liêu Tố lập tức chạy tới kinh thành, đem việc này nói cho Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên tại biết được việc này lúc cũng rất là giật mình, nếu quả như thật là như thế này, kia Trần Chiêu cùng giáo chủ ở giữa, nhất định mưu đồ bí mật lấy cái gì kinh thiên âm mưu. Chính như Liêu Tố suy đoán, giữa hai người vô cùng có khả năng có người không chết. Nhưng Lâm Giang Niên có thể xác định giáo chủ đã chết, đêm đó hắn bố trí xuống Thiên La địa võng, tự tay chấm dứt giáo chủ tính mệnh, giáo chủ là chết không thể chết lại. Như vậy, còn lại sống sót người kia, cũng liền chỉ còn lại Trần Chiêu. Kể từ đó, Trần Chiêu cùng giáo chủ bọn hắn âm mưu kinh thiên đến tuột cùng là cái gì cũng không tin tưởng, nhưng có thể xác định chính là chỉ sợ cùng Đại Ninh Vương triều có quan hệ. Bởi vậy, ý thức được tình huống không đúng, Lâm Giang Niên lúc này phái Chỉ Diên vào cung, tiến đến đem tin tức âm thầm thông báo cho Lý Tử Ninh. Đồng thời, nhường Chỉ Diên ở lại trong cung để phòng ngoài ý muốn. Quả nhiên, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Bản thân bị trọng thương Trần Thường Thanh xuất hiện tại Khương phủ, mang đến cực kỳ trọng yếu tình huống. Thế là Lâm Giang Niên lúc này vào cung, vừa vặn gặp phải Trần Chiêu hiện thân muốn ám sát Lý Tử Ninh. Kết quả là trời xui đất khiến vừa vặn đụng vào, cũng vừa vặn. Tại nghe xong Lâm Giang Niên sau khi giải thích, Chỉ Diên lâm vào suy tư. Hiển nhiên, việc này cũng làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Chiêu lại sẽ giấu sâu như thế, ngay cả Lâm Vương phủ tình báo cơ cấu đều không thể điều tra tới chút dấu vết. Lúc trước một mực tra không được phía sau dở trò quỷ người là ai, hiện tại đến xem như chân tướng rõ ràng. Lâm Giang Niên bùi ngùi mãi thôi, chẳng ai ngờ rằng, một năm trước Trần Chiêu có thể mượn giả chết thoát thân, về sau thay hình đổi dạng giấu ở trong cung, trốn ở trong tối quái phong vân. Chỉ Diên giữ im lặng, một năm trước Trần Chiêu bỏ mình lúc nàng ở đây, thậm chí tham dự trong đó. Khó trách khi đó nàng cảm giác có chút không thích hợp, ngay lúc đó Trần Chiêu thua xa bây giờ. Nghĩ đến, khi đó Trần Chiêu cũng đã nghĩ kỹ giả chết thoát thân. Chỉ là kể từ đó, để cho người ta phía sau lưng phát lệnh chính là Trần Chiêu trong cung lực ảnh hưởng. Có thể một mực cẩn thân âm thầm, đồng thời quấy phong vân, đủ để chứng minh Trần Chiêu đối trong hoàng cung lực không chế. Những năm này hắn dựa vào tiên đế tin một bề, không biết rõ bày ra nhiều ít thế lực. Dù là trốn ở trong tối, tầm ảnh hưởng của hắn vẫn như cũ không thể khinh thường. Như thế nói đến Chỉ Diên trong lúc suy tư, đôi mắt đẹp nổi lên một vẻ lạnh ý, Sở Giang Thành ám sát điện hạ chủ sự sau màn, là hắn. 89/10. Lâm Giang Niên gật đầu. Giang Nam ám sát một án, hắn theo Giang Nam một đường tra được kinh thành, không biết rõ tra được nhiều ít thế lực, thậm chí hoài nghi tới đương triều thiên tử trên thân. Nhưng cuối cùng đều không có đáp án. Mà Trần Chiêu còn sống tin tức, cũng dần dần nhường Lâm Giang Niên trước mắt đủ loại bí ẩn giải khai. Chương 839, phân tích suy đoán 2, chương 839, phân tích suy đoán 2, ngày hôm nay dưới đáy, nếu như nói có ai có thể quấy như thế động tĩnh phong vân, Trần Chiêu tuyệt đối coi là một cái. Cũng chỉ có hắn có thể có bản sự này, có thể sai bảo trong kinh thế lực khắp nơi, cùng giang hồ thế lực phát động giang nam ám sát một án. Mà hắn cũng là có khả năng nhất làm chuyện này người. Hắn trốn ở trong tối, chu hoạch ám sát Lâm Giang Niên cùng Hứa Triều Ca. Một khi thành công, Lâm Giang Niên cùng Hứa Triều Ca chết chẳng những có thể kích thích Lâm Vương phủ cùng Hứa Vương phủ mâu thuẫn, càng là có thể trực tiếp giá họa cho triều đình. Kể từ đó, kinh nghiệm mất con thống khổ Lâm Hằng trọng quả quyết không có khả năng thờ ơ, mà hắn một khi cùng triều đình trở mặt, đối triều đình mà nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường a. Lâm Giang Niên cảm khái, tất cả chúng ta đều kém chút bị huynh đệ bọn họ hai người cho lừa gạt. Chỉ riêng ngước mắt, nói khẽ, Trần Chiêu cùng giáo chủ, đến tuột cùng là lai lịch gì? Việc này cũng là nghi vấn. Lâm Giang Niên thì quay đầu nhìn về phía tựa ở cổng Liễu Tố, Liễu Tố liếc mắt nhìn hắn, nhún nhún vai, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Lâm Giang Niên nói, chúng ta nơi này liền ngươi rõ ràng nhất giáo chủ thân phận, ngươi không có tra được, ngươi làm ta thần thông quảng đại đâu? Liễu Tố liếc mắt, bĩu môi, giáo chủ hắn liền chưa hề hiện thân lộ diện qua, cũng chưa hề người biết được của hắn thân phận lai lịch. Bất quá nói đến đây, Liễu Tố đống nhiên như có điều suy nghĩ, Thiên Thần Giáo phát nguyên tại Nam Cương, trong giáo đồ đẳng cũng dường như cùng Nam Cương một chút nguyên thủy bộ lạc có chút quan hệ, cái này Trần Chiêu cùng giáo chủ có thể hay không tới từ ở Nam Cương chi địa? Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên liếc nhau, thuyết pháp này cũng là không phải là không được. Lúc trước Lâm Giang Niên liền có như thế suy đoán, dưới mắt đến xem, giáo chủ thân phận hoàn toàn chính xác khả năng cùng Nam Cương có chút quan hệ xem ra, việc này còn phải tra một chút. Nam Cương chi địa quá thần bí, nhưng mong muốn tra được đến cũng tỉnh không khó, chỉ là cần phí chút thời gian. Lâm Giang Niên gật đầu, nhưng rất nhanh lại có mới nghi hoặc, vậy bọn hắn hai người mục đích đến tuột cùng là cái gì? Một cái thành Đại Ninh Vương triều quyền nghiêng triều chính đại hoàn toàn, một cái là việc các bất tận tà giáo giáo chủ. Lâm Giang Niên lại nhìn về phía Liêu Tố, bọn hắn thật là huynh đệ. Ta làm sao biết? Liêu Tố nhún vai, giáo chủ lưu lại mật hàm bên trong đích thật là đối Trần Chiêu lấy minh trưởng danh xưng, tăng thêm hai người bọn họ cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc, không phải thân huynh đệ còn có thể là cái gì? Cũng là. Lâm Giang Niên hồi tưởng lại Trần Chiêu một năm qua này việc đã làm, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng có thể xác định một điểm là, Trần Chiêu muốn đối Đại Ninh Vương triều bất lợi. Hắn mưu hại tiên đế, bây giờ lại muốn giết Lý Tử Ninh. Hắn này cử hành là, giống như là phía sau có người sai bảo. Như vậy vấn đề tới, phía sau sai bảo hắn người là ai? Là Tam hoàng tử? Vẫn là Hứa Hồng? Hay là Lục Vương gia? Lâm Giang Niên ánh mắt đấy hiện lên một tia tinh quang. Hắn kém chút không để ý đến Lục Vương gia người này. Người này nhất định cùng Trần Chiêu có quan hệ sâu đậm, thậm chí vô cùng có khả năng Lục Vương gia người sau lưng chính là Trần Chiêu. Người này, dấu là thật sâu a. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên bước nhanh đứng dậy đi vào cửa gian phòng bên ngoài. Thanh Thanh. Trong viện, Lâm Thanh Thanh đi tới, cung kính mở miệng, "Điện hạ, có gì phân phó? Lý Trường An ở nơi nào?" Lâm Thanh Thanh nói, "Điện hạ, Lục Vương gia hôm qua rời đi Thúy Vi cư sau liền tung tích không rõ, hôm nay còn không có về Thúy Vi cư, trước mắt tung tích không rõ. Nếu như Lý Trường An người sau lưng chính là Trần Chiêu, vậy hắn chỉ sợ là đã biết thứ gì. Cha, phải tất yếu đem hắn bắt tới." Lâm Giang Niên mở miệng phân phó, "Tuyệt đối không thể nhường hắn rời đi kinh thành, nhớ kỹ, không nên đánh thảo kinh rắn." "Là." Lâm Thanh Thanh tiếp khiến sau, quay người vội vàng rời đi. Lâm Giang Niên quay ngược về phòng, ánh mắt thâm thúy. Lý Trường An chết sống hắn không có hứng thú, cũng không để ở trong lòng, nhưng Trần Chiêu là uy hiếp cực lớn. Nếu như Lý Trường An coi là thật cùng Trần Chiêu cấu kết, đêm qua hoàng cung ám sát thất bại, Trần Chiêu tất nhiên sẽ cùng Lý Trường An có liên hệ. Lâm Giang Niên đến mượn cơ hội này, mượn Lý Trường An chi thủ, đem Trần Chiêu lừa gạt đi ra giết. Càng quan trọng hơn là, Lý Tử Ninh không còn sống lâu nữa. Thân thể của hắn quá kém, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng hà. Lâm Giang Niên nhất định phải đuổi tại Lý Tử Ninh trước khi chết, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều giải quyết. Tại phân phó xong Lâm Thanh Thanh sau, quay người về đến phòng Lâm Giang Niên, thình lình nhìn thấy bên trong căn phòng trước bàn, Liêu Tố đang cùng Chỉ Diên ngồi một cái bàn trước. Hai nữ ánh mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, giống như là ánh mắt trao đổi cái gì. Gian phòng bên trong, như có cố nói không ra cảm xúc tràn ngập. "Phanh." Tiếng đóng cửa đưa tới hai nữ chú ý, hai nữ gần như đồng thời quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Giang Niên. Khục, bên ngoài gió lớn. Lâm Giang Niên cho đầy đủ lý trực khí tráng lý do, cất bước đi vào bên cạnh bàn tại trong hai người ở giữa ngồi xuống. Lúc này mới vừa ngồi xuống, liền phát giác được một cô ánh mắt chăm chú vào trên người hắn. Quay đầu, thấy Liêu Tố đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nhưng trên mặt tràn ngập ý cười, làm sao nhìn đều không giống như là nụ cười thân thiện, ánh mắt càng là có ý riêng. "Ngươi thế nào?" Lâm Giang Niên bị nàng ánh mắt chằm chằm có chút sờn hết cả gai úc. Nữ nhân này lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Bất quá, lần này Liêu Tố thật không có làm thập, nàng thu tầm mắt lại, dường như có chút bối rối xông lên đầu, nàng đánh nhẹ ngáp. "Mệt mỏi. Hôm nay tổn hao nội lực nghiêm trọng, còn bị thương không nhẹ, tăng thêm một đêm chưa ngủ, thân thể thật có chút không chịu được nổi." Nàng chậm rãi đứng dậy, "Ta đi nghỉ ngơi." "Không còn ngồi một chút?" Lâm Giang Niên lên tiếng giữ lại. "Thế nào? Còn có việc?" "Cũng không có gì sự tình." Lâm Giang Niên nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Liễu Tố lại sửa lại miệng, "Được thôi, làm liên lụy ngươi trước hết đi nghỉ ngơi à." Nguyên bản định rời đi Liễu Tố, nghe nói như thế lại dừng bước. Nàng nhìn một chút Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút bên cạnh Chỉ Diên. Trầm mặc một hồi, không nói chuyện, lại lần nữa ngồi trở về. "Ân." Lâm Giang Niên kinh ngạc nhìn về phía nàng, "Ngươi không phải mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi sao?" "Đột nhiên lại không thế nào mệt mỏi." Liêu Tố thản nhiên nói, ngươi thế nào còn không đi nghỉ ngơi? Liêu Tố nhìn về phía hắn, hỏi lại. Lâm Giang Nghiên thở dài, có hay không một loại khả năng, nơi này là gian phòng của ta. Hai người các ngươi còn tại, ta thế nào nghỉ ngơi? Nghe nói như thế, Liêu Tố lúc này mới kịp phản ứng, còn không chờ nàng tới kịp mở miệng, liền nghe được bên cạnh truyền đến Lâm Giang Nghiên cản rỡ thanh âm, hắc, bất quá hai người các ngươi nếu là không ngại lời nói, ba người chúng ta có thể cùng một chỗ. T. Lâm Giang Nghiên lời còn chưa nói hết, dưới bàn mu bàn chân bị hung hăng đạp một cước. Rất dùng sức. Lâm Giang Nghiên tê một bụng, ngươi làm gì? Ngươi bẩn thỉu, mơ tưởng. Cái gì bẩn thỉu? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi không cần nói. Ánh mắt của ngươi đã bán ngươi. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, liếc qua bên cạnh một mực trầm mặc không nói chỉ riêng, cười lạnh một tiếng. Muốn tỉ muội ăn sạch, muốn chăn lớn cùng ngủ đúng không? Ngươi nghĩ thì hay lắm, còn dám muốn bản thánh nữ đem ngươi đầu vặn xuống tới. Chương 840, tung tích không rõ lục vương gia, 1, chương 840, tung tích không rõ lục vương gia, 1, bắt đầu mùa đông hàn ý, thời tiết càng thêm biến rét lạnh, gió rét thấu xương gào thét tràn ngập. Kinh thành bên trong, một cỗ vô hình áp bách khí tức dần dần lan tràn bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bên trên. Nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, quần quần sóng ngầm. Ai cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng vụ trộm, lại có người đã nhận ra không đúng. Có người phát giác được trong cung biến động, suy đoán trong hoàng cung có phải hay không xảy ra biến cố gì. Nhất là làm theo cấm quân thị vệ bị đổi cho nhau một nhóm, thậm chí liền trong cung không ít thái giám cung nữ đều không thể trốn qua một vòng này quét sạch, càng khiến người ta phát giác được một cô bất an bầu không khí. Lại ngay sau đó, chính là nghe đồn Triệu tướng đội vàng vào cung, tiến đến gặp mặt thiết tử. Về sau, Triệu tướng trong cung chờ đợi cả ngày, thẳng đến sắc trời tối xuống phía sau mới trở về Triệu phủ. Mà Triệu tướng tại trở lại Triệu phủ sau, liền đóng cửa không ra, không thấy bất luận kẻ nào. Tin tức này càng làm cho trong lòng người hốt hoảng. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong cung có gì biến cố? Bệ hạ, lại đến tột cùng thế nào? Không người tin tưởng. Nhưng theo phương Bắc chiến loạn tin tức tăng lên, cùng kinh thành dần dần mất khống chế cục diện, tất cả mọi người ý thức được khả năng sắp xảy ra càng nghiêm trọng hơn chuyện. Nhất là nghe nói, bệ hạ thân thể không tốt, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Mặc dù tin tức này chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền, nhưng lại đủ để gây nên rung chuyển. Đương kim bệ hạ vô hậu, một khi bệ hạ băng hà, hậu quả sợ đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà đối với cái này một khi thần tử mà nói, cũng không khác là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Bọn hắn gặp phải không chỉ là không có vương triều người thừa kế cục diện, càng còn có phương Bắc hứa vương liên hợp tam hoàng tử phản loạn rung chuyển. Một khi vương triều chọn lựa không làm con nuôi nhận người, đến lúc đó, bây giờ hay còn tại phản loạn tam hoàng tử điện hạ, sợ rằng sẽ lắc mình biến hóa trở thành người thừa kế hậu tuyển. Bởi vậy, vô số thần tử nhao nhao thư mời thượng đấu, thỉnh cầu bệ hạ mau chóng lập xuống người thừa kế, dẹp an dân tâm, bình định phản loạn. Nhưng hôm nay tình huống này, bệ hạ bệnh nặng, lại còn vô hậu, người thừa kế nên như thế nào định ra, lại là một cọc việc khó. Đã bệ hạ vô hậu, người thừa kế tự nhiên hẳn là theo chi thứ trong huyết mạch chọn lựa. Có thể nhìn chung bệ hạ chi thứ huyết mạch bên trong, lại không một người có thể đảm đương trách nhiệm. Tiên đế băng hà sau, những hoàng tử kia bị phong vương tiến về đất phong, mà ở trong đó đa số hoàng tử đều là tầm thường vô vi hạng người, khó làm được việc lớn. Mà làm số không nhiều có năng lực có thể tiếp nhận hoàng vị hoàng tử, bây giờ lại còn phản loạn. Kể từ đó, người thừa kế lựa chọn tự nhiên trở thành đau đầu cùng cái lộn trọng điểm. Trong cung còn không có tin tức truyền ra, trên triều đình, thế lực khắp nơi cũng đã là người thừa kế lựa chọn mà dần dần nhao nhao tối bụi. Mà kinh thành bên trong, quần quần sóng ngầm. Lâm Giang Niên cũng không có đi quá chú ý trên triều đình hướng gió động tĩnh, hắn dưới mắt chuyện quan trọng nhất là đem thụ thương thoát đi trốn đi Trần Triều bắt tới. Dạng này một vị nhất phẩm tông sư cao thủ không đem hắn diệt trừ, Lâm Giang Niên ngủ không yên. Chỉ có điều, muốn tìm được Trần Triều lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Dù là Trần Triều bị thương, nhưng hắn võ công thực lực vẫn như cũ sâu không lường được. Chớ nói chi là tay hắn mắt thông thiên, tại kinh thành bên trong còn không biết nắm trong tay nhiều ít âm thầm thế lực, cái này không nghi ngờ gì cũng càng thêm kịch điều tra hắn độ khó. Bất quá, có thể xác định là Trần Triều hơn phân nửa còn tại kinh thành, có lẽ giấu ở cái nào đó không người biết được nơi hẻo lánh bên trong. Thậm chí, còn có thể một lần nữa giấu ở trong hoàng cung. Hắn trong cung ẩn nút một năm, liền vì lần này ám sát. Bây giờ bị Lâm Giang Niên hỏng chuyện tốt, đương nhiên sẽ không cam tâm. Như vậy, hắn mục tiêu kế tiếp vẫn như cũ có thể là Lý Tử Ninh, hay là Lâm Giang Niên. Bởi vậy, Lâm Giang Niên hai ngày này cũng không có đi ra ngoài. Không chỉ có không có đi ra ngoài, thậm chí còn cực kỳ cẩn thận, một bên tăng cường phụ thượng thị vệ phòng bị, một bên tuyệt không tùy tiện bại lộ hành tung. Đồng thời, hắn lưu tại Khương phủ bên trong một bên nghỉ ngơi chữa vết thương, một bên chú ý ngoại giới tin tức. Trần Chiêu còn sống, không chỉ là Lâm Giang Niên uy hiếp, đồng thời cũng là vị kia thiên tử uy hiếp. Ngoại trừ Lâm Giang Niên bên ngoài, Lý Tử Ninh từ lâu hạ lệnh truy tra Trần Chiêu hạ lạc. Chỉ có điều tin tức cũng không có lưu truyền ra đi, mọi thứ đều trong bóng tối tiến hành. Mà lúc này đây, Lâm Giang Niên thu được phụ thượng thị vệ tin tức truyền đến. Trần Thương thanh tỉnh. Thế là, Lâm Giang Niên đi vào Khương phủ thiên viện. Thiên viện bên trong có thị vệ trấn giữ nghiêm. Lâm Giang Niên đi vào phòng, nhìn thấy vừa tỉnh lại Trần Thương Thanh. Giờ phút này, u tĩnh gian phòng bên trong, Trần Thương Thanh nằm ở trên giường, toàn thân bị băng bó cực kỳ chặt chẽ, ánh mắt thất thần, vừa tỉnh lại hắn còn có chút không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thương thế của hắn rất nặng, kém một chút mất mạng. Tỉnh lại Trần Thương Thanh, tại trong thất thần dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn hoảng hốt mở mịt liếc nhìn đánh giá bốn phía, rơi vào bên giường xuất hiện Lâm Giang Niên trên thân. Điện hạ Trần Thương Thanh thanh âm khàn khàn, có chút kích động dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng không thể động đậy. Người thương thế rất nặng, nằm trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Lâm Giang Niên mở miệng. Trần Thương Thanh không nhúc nhích, nhưng ánh mắt đấy cảm xúc vẫn như cũ rất mãnh liệt, thanh âm khàn khàn dường như muốn nói gì. Lâm Giang Nghiên nhìn ra hắn tâm tư ý nghĩ, nói khẽ, yên tâm đi, vậy hạ không có việc gì. Lời này vừa nói ra, Trần Thường Thanh nguyên bản căng cứng cảm xúc trong nháy mắt thư giãn xuống tới, nhẹ nhàng thở ra. Mà Lâm Giang Nghiên nhìn xem hắn, nhịn không được thở dài khẩu khí. Trần Thường Thanh thương thế có thể so sánh trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Khi hắn trọng thương đổi tới Khương phủ lúc, cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc, máu me khắp người, hoàn toàn là dựa vào một mạch treo tìm tới Lâm Giang Nghiên. Rất khó lấy tưởng tượng, đêm đó hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì? Nếu không phải là dựa vào Như Ý lâu bên trong tinh xảo chữa thương đan dược, hắn coi như không chết chỉ sợ cũng đến để lại tàn tật. Cho dù dưới mắt hắn hôn mê 2 ngày tỉnh lại, nhưng tình huống thân thể vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Đại phu nhìn qua, không có thương tổn cùng căn cơ, chính là thương thế rất nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Không thể không nói, vị này Mật Thiên Ti Khôi thủ đích thật là cái nhân vật có chỗ hơn người. Thù nghiêm trọng như vậy tổn thương, vẹn vẹn chỉ là hôn mê 2 ngày liền tỉnh lại. Khi tỉnh lại còn toàn thân suy yếu không thể động đậy, nhưng tại qua không bao lâu dần dần sau khi thích ứng, đã có thể mở miệng nói chuyện. Nhiều, đa tạ điện hạ mặc dù còn không thể động đậy, nhưng Trần Thường Thanh đã có thể sử dụng thanh âm khàn khàn mở miệng nói chuyện. Cảm tạ cũng không cần phải. Lâm Giang Nghiên khoát tay, nhìn về phía dần dần khôi phục bình thường hắn, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Còn có, đêm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi biết cái gì? Đối mặt Lâm Giang Nghiên liên tục đặt câu hỏi, Trần Thường Thanh trầm mặc nửa ngày, ánh mắt đấy dần dần toát ra một tia tinh quang, hắn khàn khàn trầm giọng nói, là Lục Vương gia. Lâm Giang Nghiên trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là hắn.